Chương 23, một kiếm phá vạn pháp huyền bi tự nhiên không chết, lý trí thường y thuật cùng độc thuật một dạng lợi hại, vì lẽ đó người khác ở trước mặt hắn muốn sống rất khó, muốn chết cũng là rất khó. Huyền bi thương chủ yếu là nội thương, hành động trên thật không có quá đáng lo. Mộ Dung bắt chúng rồi hắn một chiêu kiếm, không có một tháng là khó có thể khỏi hẳn. Thân giới tự tăng nhân nhìn thấy Huyền Mi bị thương, liền đi mời Niêm Hoa tự Hoàng Mi tăng sang đầy xem hộ. Hoàng Mi tăng chính là phủ điền đạt ma hạ viện chân truyền, cùng Thiếu Lâm cùng ra một mạch, nghe nói Huyền Mi bị thương, tất nhiên là nghĩa vụ bên thải lại đây. Lý Chí Thường chỉ để lại tính danh cho Huyền Mi, liền tung nhưng mà đi, Huyền Mi bởi vậy càng thêm kính trọng Lý Chí Thường nhân phẩm. Từ đại lý đến Giang Nam có xa hay không? Không xa, bởi vì có Hắc Mân Côi. Lý Chí Thường vốn là cho rằng đã nhiều ngày rong ruổi, Hắc Mân Côi sẽ mà chết, lại phát hiện nó tựa hồ rất sung sướng. Dù sao trời sinh nó thì có tự do chạy trốn thiên tính, đây là dung ở trong máu, trong xương. Hắc Mân Côi linh tính rất cao, để Lý Chí Thường nghĩ tới thần điêu, đáng tiếc hắn hiện tại đều không có thể trở về đến thế giới kia. Cái này Thái Hồ không phải hắn lần thứ nhất đến, Lý Chí Thường bỏ ra nhiều tiền tìm tới một nhà thành Tô Châu cực có danh tiếng khách sạn, đem Hắc Mân Côi nhờ bao che ở nơi đó, liền hướng về Mạn Đà Sơn Trang mà đi. Lý Chí Thường giờ đây nội lực đã có quy mô, Nhất Hồn Đại Pháp dĩ nhiên có thể đủ đi ra, tự nhiên từ Sơn Trang nhân khẩu bên trong biết được Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động vị trí. Vương Ngữ Yên gần đây lại bị mẫu thân quả trách, chỉ vì nàng phát hiện Lang Hoàng Ngọc Động có cái người ngoài ở nhìn lén bên trong võ học bí tịch, không phải là nhìn lén, mà là quang minh chính đại xem. Nàng phát hiện người kia, liền cho mẫu thân nói, có thể là mẫu thân phái người đến bên trong lật tung lên đều không nhìn thấy có người ngoài. Nàng rõ ràng nhìn thấy có cái người thanh niên trẻ là ở chỗ đó, cho những người khác vạch ra thời điểm, rồi lại một mực người kia lại không gặp. Vài lần dần bật hạ xuống, tất cả mọi người tưởng Vương Ngữ Yên nhàn rỗi không chuyện gì làm, dần dần đại tiểu thư này nói như thế nào nhìn thấy người ngoài đại gia cũng không tin. Vương Ngữ Yên bình thường ngoại trừ đến Lang Hoàng Ngọc Động xem bí tịch võ công giết thời gian, kỳ thực cũng không có cái gì chuyện làm, vì lẽ đó mặc dù biết Ngọc trong động có cái nam tử, vẫn là chạy vào xem sách. Thật ở cái kia người cũng tựa hồ chỉ là thích xem thư, không có cái khác các ý, bởi vậy hai người ngược lại cũng nước giếng không phạm nước sông. Kỳ thực trong này bí tịch võ công nàng đã sớm nhớ tới thuộc đầu, lại đây lần sách chỉ là quá mức kẻ nhạt. Có điều nhất làm cho Vương Ngữ Yên tức giận chính là, người kia lần sách sau khi cũng không thả lại tại chỗ, mỗi lần đều muốn Vương Ngữ Yên chính mình đem thư trả về. Giữa lúc Vương Ngữ Yên trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên đứng dậy, rút ra bên hông trường kiếm. Vương Ngữ Yên trong lòng máy động, người này sẽ không cần đối với nàng động thủ đi. Rất rõ ràng nàng cả nghĩ quá rồi, người kia rút kiếm sau, ngay ở Ngọc trong động luyện lên kiếm đến. Cái này Lang Hoàng Ngọc động không gian không nhỏ, đầy đủ nam tử này diễn luyện kiếm pháp. Vương Ngữ Yên thầm nghĩ, ai, thiên hạ nam nhân đều cùng biểu ca một dạng sao, ngoại trừ luyện công liền không có những chuyện khác có thể làm. Có điều Lý Chí Thường luyện lên võ đến, Vương Ngữ Yên nhớ tới trước đây biểu ca cũng yêu thích ở bên cạnh nàng luyện võ. Nàng vì thảo biểu ca mộ dung phục vui mừng, liền dùng sức xem lướt qua võ học bí tịch. Đến sau biểu ca bất luận luyện võ công gì nàng cũng có thể nói tới mạch lạc rõ ràng, có điều thật giống theo nàng biết đến võ công càng nhiều sau, biểu ca cùng nàng luyện võ thời gian lại càng thiếu. Gần nhất 1-2 năm nàng đọc xong hết thể võ học bí tịch sau, biểu ca cũng rất ít đến xem nàng, coi như là tình cờ một lần lại đây, cũng ngậm miệng không cùng với nàng đàm luận võ học, để Vương Ngự Yên rất buồn phiền. Chỉ thấy được nam tử trẻ tuổi kia xuất kiếm thật nhanh, có điều Vương Ngự Yên ngược lại cũng có thể thấy rõ hắn dùng cái gì kiếm chiêu. Cái gì tỉnh chữ kiếm quyết, hay hoặc là cái gì hành sơn ngũ thần kiếm, linh phi phái thanh phong từ đến kiếm phổ, nga mi về phong vũ liêu kiếm pháp toàn bộ đều bị hắn dùng được. Đến lúc sau người kia cũng không câu nệ với kiếm pháp, linh ba thiên đồng tự tâm quan từ bi đao, thanh hải ngọc mấy phái đại mạc phi sa đao pháp, quảng tây lê sơn động giao bổ tuổi 18 đường sơn tây hắc gia đao pháp cùng với thái ớt phái vũ ý đao cũng bị hắn dùng kiếm xuất ra. Càng về sau người thanh niên trẻ dùng võ công càng nhiều, có chút kiếm pháp, đao pháp đều chỉ dùng một chiêu, nhưng chính là những cái kia kiếm pháp đao pháp tinh diệu nhất vị trí. Như vậy qua không biết bao lâu, nam tử kia tiện tay một chiêu đều là vô cùng tinh diệu chiêu số. Thế nhưng thiên hạ võ học bên trong tuyệt không có hắn như vậy chiêu thức, nhưng lại có thể từ những cái kia thượng thừa võ công bên trong tìm tới tương tự chiêu số. Cuối cùng chỉ nghe được nam tử kia mở miệng nói, quy mội su vô vọng su đồng nhân su rất nhiều. Giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Từ xấu chi giao, tạt su bị chi giao, ngọ chưa chi giao. Sấm gió là biến đổi, sơn trạch là biến đổi, thủy hỏa là biến đổi. Càn khôn tướng kích, chấn động đoái tướng kích, cách tốn tướng kích. Tam tăng mà thành ngũ, ngũ tăng mà thành cửu. Vương Ngữ Yên không biết người kia như thế nào sẽ đột nhiên mở miệng nói những thứ đồ này, có điều nàng trí nhớ vô cùng tốt, người kia niệm đến cũng không vui. Cái này mấy ngàn chữ nàng lập tức liền nhớ kỹ, trong lòng đọc thầm mấy lần, chỉ cần một tháng hồi ức mấy lần, liền sẽ không lại lãng quên. Người kia niệm xong những cái kia kỳ quái phức tạp sau, lại bắt đầu xuất kiếm, Vương Ngữ Yên thấy hắn hiện tại bộ kiếm pháp kia cũng không phải thiên hạ bất kỳ một bộ kiếm pháp. Chỉ chiêu thứ nhất lại liền ẩn chứa 360 loại biến hóa, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nàng trong ký ức bất luận một loại nào kiếm pháp, đều không có nam tử này hiện tại sử dụng kiếm pháp phiến phức. Nam tử kia sau một lúc lâu mới ra chiêu thứ hai biến hóa không có chiêu thứ nhất nhiều như vậy, thế nhưng Vương Ngự Yên nhìn đến kinh hãi không thôi. Chỉ vì nàng có thể nghĩ đến bất kỳ kiếm pháp, cũng có thể tại đây chiêu thứ hai bên trong tìm tới phá giải biện pháp, mà cái này chiêu thứ hai lại là từ chiêu thứ nhất biến hóa diễn hóa ra. Người kia dùng ra chiêu thứ hai sau lại qua đã lâu mới ra chiêu thứ ba chiêu, Vương Ngự Yên lần này lại chấn kinh rồi một hồi, cái này chiêu thứ ba chiêu ở trong mắt nàng lại có thể loại bỏ thiên hạ bất kỳ đạo pháp. Như vậy vòng đi vòng lại, người kia thêm thượng đệ nhất chiêu, tổng cộng ra cửu chiêu. đến chiêu thứ hai bắt đầu liền lần lượt có thể loại bỏ thiên hạ bất luận một loại nào binh khí, bất luận một loại nào võ công. Nàng trong lồng ngực võ học bao la và tượng, lại tận mắt nhìn nam tử này sáng chế cái này cựu chiêu kiếm pháp toàn bộ quá trình, trong thiên hạ ngoại trừ trước mắt nam tử này, không có ai so với nàng càng hiểu rõ cái môn này kiếm pháp chỗ đáng sợ. Vương Ngữ Yên trong lòng đột nhiên dâng lên cái ý nghĩ đến, nếu để cho nàng một thanh kiếm, dùng bộ kiếm pháp kia, e sợ biểu ca cũng chưa chắc là đối thủ mình. Chỉ vì cái môn này kiếm pháp một chiêu cuối cùng là chuyên môn đối phó có thượng thừa nội lực cao thủ, cho dù bản thân nội lực không dày sẽ một chiêu này, xuất kỳ bất ý dưới đều có thể thương tổn được những cái kia luyện khí thâm hậu võ học chi sĩ. Có điều Vương Ngữ Yên cũng rõ ràng, môn võ công này nếu không phải là như nàng như vậy đem thiên hạ võ công tính trước kỹ cả người, người bình thường cho dù thiên tư rất cao cũng phải nửa năm mới có thể sơ thông, muốn chân chính cùng thiên hạ cao thủ quyết tranh hơn thua, cần phải dưới 20 năm khổ công không thể. Có điều 20 năm có thể trở thành là thiên hạ hiếm có cao thủ, cũng coi như chỉ được. Nam tử kia mở miệng nói, không có nhà các ngươi những này bí tịch võ công, ta bộ này độc cô cửu kiếm không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực mới có thể hoàn thành, vì lẽ đó lúc trước ta đem môn võ công này chuyển cho ngươi, cũng coi như là đối với ngươi ra báo đáp. Có điều ngươi cũng không nên chuyển cho người khác, không phải vậy bị ta biết, cho dù hắn chạy đến chân trời góc biển ta đều có thể đem hắn chém giết. Vương Ngữ Yên còn muốn sau này đem môn võ công này chuyển cho Mộ Dung Phục, đáng tiếc nam tử này mở miệng sau khi, nàng cũng không dám. Dù sao càng là hiểu rõ môn võ công này, Vương Ngữ Yên mới càng có thể lĩnh hội môn võ công này người sáng lập Lý Chí Thường đáng sợ. Kỳ thực nàng coi như chịu dạy cho Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục cũng sẽ không học, Mộ Dung Phục kiêu căng tự mãn, Vương Ngữ Yên càng là ở võ học chỉ điểm hắn càng không thể tiếp thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 24, xin nữ Vương Ngữ Yên nói, ngươi nói bộ kiếm pháp kia gọi là Độc Cô Cửu Kiếm, lẽ nào ngươi họ Độc Cô sao? Lý Chí Thường trường kiếm vào vỏ, sâu xa nói, ta tên Lý Chí Thường, bộ kiếm pháp kia là ta vì là kỷ niệm một tên gọi Độc Cô cầu bại tiền bối mà lấy ra tên. Vương Ngữ Yên có chút không tin nói, Lý Chí Thường sao? Ta nhớ kỹ, ta tên Vương Ngữ Yên, có điều làm sao ta luôn luôn chưa từng nghe tới vị này gọi Độc Cô cầu bại tiền bối. Nếu gọi cầu bại, vậy hắn chẳng phải là dĩ nhiên vô địch thiên hạ? Lý Chí Thường có chút hí hư nói, đúng, vị tiền bối này tự xưng kiếm ma, cuộc đời chưa bao giờ một bại, cuộc đời chỉ cầu một bại, chỉ hy vọng ta sau đó có thể nhìn thấy hắn. Giờ khắc này Lý Chí Thường sáng chế cựu kiếm sau khi, toàn thân võ học quy về nhất thống, dĩ nhiên nhảy lên một vùng trời mới. Đang Đông Sơn mà tiểu lỗ, đang Thái Sơn mà tiểu thiên dưới. Hắn rốt cuộc biết vì sao Độc Cô cầu bại còn trẻ khi chỉ một cái lợi kiếm liền có thể chưa gặp được một bại, chỉ vì cái này Độc Cô cựu kiếm không khỏi có thể phá chiêu, càng có thể phá khí, chỉ cần đưa nó hết mức triển ngộ, thiên hạ võ học dường như xem vân tay trên bàn tay, trong nháy mắt tức phá. Nếu là người bình thường nghe được Lý Chí Thường lời này chỉ đương hắn ngu cuồng, thế nhưng Vương Ngự Yên rất tán thành. Một có thể sáng chế phá hết thiên hạ võ công kiếm pháp, bực này thiên tư, bực này tài tình, nói như vậy cũng không quá đáng. Vương Ngự Yên nói, ngươi bây giờ đã sáng chế bộ kiếm pháp kia, tự nhiên là muốn đi rồi đi. Dù là ai sáng chế môn công phu này, cũng không khỏi muốn đi ra ngoài tìm cái đối thủ thí nghiệm một hồi, cái này bạn không cần nghĩ là có thể biết. Vương Ngự Yên là cái người rất thông minh, bằng không nàng cũng không thể đem nhiều như vậy các môn các phái võ công thuộc nằm lòng. Chỉ là nàng từ nhỏ chưa từng rời đi Mạn Đà Sơn trang một bước, mẫu thân lại vô cùng nghiêm khắc, bởi vậy tính tình rất có vài phần nhu nhược. Lý Chí Thường nhìn nàng nở nụ cười, không hề trả lời chính mình đi ở, mà là hỏi, ngươi có muốn hay không ra đi xem một chút thế giới bên ngoài? Vương Ngữ Yên lạnh nhạt nói, thế giới bên ngoài có gì đáng xem? Nàng một lòng một dạ đều ở đây Mộ Dung Phục trên người. Đối với trên đời những chuyện khác ngược lại không phải như vậy lưu ý, Lý Chí Thường trả lời, ngươi không ra đi xem một chút thế giới bên ngoài, lại làm sao biết thế giới bên ngoài không dễ nhìn? Huống chi dung mạo ngươi mỹ lệ như vậy, nếu là chỉ có thể ở cái này Mạn Đà Sơn trang sống cả quãng đời còn lại rồi lại là quá khổ. Vương Ngữ Yên sống lớn như vậy cũng là chưa bao giờ người khen qua nàng đẹp đẽ, nghe được nghe Lý Chí Thường cái này kỳ quái người thanh niên trẻ khen nàng đẹp đẽ, cảm giác này đúng là rất mới mẻ, nhưng là nàng có chút khổ sở nói, đáng tiếc biểu ca chưa từng có đối với ta như vậy đã nói. Lý Chí Thường nói, đó nhất định là biểu ca ngươi không thích ngươi. Vương Ngữ Yên mở ra, lại trả lời, vậy ngươi nói ta đẹp đẽ nhất định là yêu thích ta sao? Lý Chí Thường dở khóc dở cười, cô nương này có lúc rất thông minh, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế rồi lại một chữ cũng không biết. Có điều bất luận hắn học Bắc Minh thần công, Lang Ba Vi Bộ, vẫn là gần nhất khắp cả lãm võ học đều cùng nàng nhà có lớn lao căn hệ, cũng sẽ không đối với nàng thiếu kiên nhẫn. Mà là giải thích, nam tử khen nữ tử đẹp đẽ không nhất định là yêu thích nàng, thế nhưng nam tử nếu không phải khen nữ tử đẹp đẽ đó nhất định là không thích nàng. Lý Chí Thường nói rằng cái này, cũng là một trận mỉm cười, đây đều là nói cái gì đạo lý. Vương Ngữ Yên cũng không phải biết Lý Chí Thường là đang nói lung tung, trái lại chăm chú hỏi, như vậy làm sao mới có thể làm cho biểu ca ta thích ta? Trừ ra Mộ Dung Phục bên ngoài, Lý Chí Thường là nàng đã gặp đệ một người tuổi còn trẻ nam tử, bởi vậy nàng lại cảm thấy Lý Chí Thường rất có tham khảo ý nghĩa. Lý Chí Thường làm bộ vẻ mặt thành thật dáng vẻ nói rằng, nếu như một nữ nhân có thể đối với nam nhân kia trên sự nghiệp có trợ giúp, như vậy nam nhân cho dù không thích nàng, cũng không thể rời bỏ nàng. Vương Ngữ Yên cắn môi nói, ta đem trong này võ học bí tịch tất cả đều vững vàng nhớ kỹ, chính là hy vọng có thể đến giúp biểu ca, có thể nói nhiều với hắn mấy câu nói. Nói đến đây nàng thâm thẳm thở dài một tiếng, nói tiếp, nhưng là ta đã rất lâu chưa từng thấy biểu ca. Biểu ca ngươi võ công nhất định rất lợi hại. Lý Chí Thường bỗng nhiên nói. Vương Ngữ Yên ân một tiếng. Lý Chí Thường tựa hồ hôm nay tâm tình vô cùng thả lỏng, nói tiếp, ngươi suy nghĩ một chút, võ công của hắn đều rất lợi hại. Nếu như gặp phải đối thủ lợi hại, ngươi coi như biết đến võ công nhiều hơn nữa, nhưng là cao thủ giao thủ, Thường thường dường như điện quang hỏa thạch, ngươi nói chuyện nhanh hơn nữa, cũng không nhân ra chiêu số nhanh, làm sao có thể đến giúp hắn? Vương Ngữ Yên tựa hồ đông nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi nói đích thật có đạo lý, ta trước đây làm sao không nghĩ tới, vậy ta cũng học võ công được rồi. Lý Chí Thường nói, ân, ta ngủ một giấc, ngày mai sẽ đi. Nói xong Lý Chí Thường liền thật sự bắt đầu ngủ, chỉ chốc lát bụng liền bắt đầu chập trùng, vẻ mặt tiến tĩnh, ngủ rất say. Vương Ngữ Yên biết hắn người này rất kỳ quái, cũng không có nhiều kinh ngạc. Lý Chí Thường giờ đây Bắc Minh thần công đã cùng tự thân liền thành một khối, ngủ cũng có thể luyện công. Ngủ thẳng nửa đêm thì bỗng nhiên có người đẩy hắn, cũng may đẩy hắn người trong lực thô thiện, không có gặp phải trong cơ thể hắn Bắc Minh chân khí mãnh liệt phản kích. Có điều Lý Chí Thường cũng tỉnh rồi, mấy ngày này hắn đều không hảo hảo ngủ, cứ việc sáng chế cựu kiếm sau, thương phấn trong lòng, nhưng là tinh thần dĩ nhiên hề bại đến cực điểm. Mới mặc kệ nơi này là Lang Hoàng Ngọc Động, ngã đầu liền bắt đầu ngủ. Đương nhiên cũng bởi vì chỗ này ngoại trừ Vương Phu Nhân cùng Vương Ngự Yên, những người ở khác là không được cho phép không thể vào đến, mà Vương Phu Nhân cơ hồ chưa bao giờ lại đây, chỉ có Vương Ngự Yên mới sẽ đến. Bởi vậy Lý Chí Thường cũng có thể thản nhiên ngủ, huống chi Mạn Đà Sơn Trang cũng không thể uy hiếp hắn nhân vật, cho dù có người thừa dịp hắn ngủ khi mãnh liệt tập kích hắn, cũng sẽ bị hắn nhận biết được. Đẩy Lý Chí Thường chính là ta Vương Ngự Yên, chỉ thấy sắc mặt nàng hoang mang nói, Lý công tử ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Lý Chí Thường nói, đương nhiên không được. Vương Ngữ Yên sắc mặt tối sầm lại, trả lời, ngươi cũng không biết ta muốn ngươi hỗ trợ cái gì liền từ chối ta. Lý Chí Thường nghiêm mặt nói, Vương cô nương cõi đời này ngoại trừ cha mẹ ruột, người bên ngoài là không có nghĩa vụ trợ giúp của ngươi. Kỳ thực ngươi bề ngoài rất xinh đẹp, nếu là ở thế giới bên ngoài chỉ cần ngươi mở miệng tự nhiên có vô số người đồng ý giúp ngươi, thế nhưng điểm này đối với ta nhưng là không hề có tác dụng. Vương Ngữ Yên có chút không hiểu Lý Chí Thường ý tứ, mà là trả lời, ta biết trên thư viết muốn người khác trợ giúp nhất định phải muốn trả giá chỗ tốt, cái kia không phải cái gì thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về sao? Ngươi nhìn lén nhà ta nhiều như vậy võ học thư tịch, hiện tại ta làm cho ngươi bằng một vấn đề nhỏ, nhất định không quá phận đi. Lý Chí Thường nói, thiên địa đồ vật mặc cho thiên địa người lấy chi, ngươi ra bí tịch võ công cũng là từ nơi khác trộm được, cái này làm sao được cho nhà ngươi? Vương Ngữ Yên còn thật không biết Lang Hoàng Ngọc Động thư tịch lai lịch, vẻ mặt chán nản nói, vậy ta thật không biết phải làm gì cho đúng. Lý Chí Thường chuyển đề tài, tiếp tục nói, có điều tiền nhân tài thụ, hậu nhân hồng gió, ngươi nói ra đến chuyện gì, nếu như không phiền toái, ta cũng không phải là không thể giúp ngươi một hồi. Vương Ngữ Yên có chút kinh hỉ, vốn là cho rằng Lý Chí Thường không sẽ hỗ trợ, cái nào nghĩ đến hắn lại sửa lại khẩu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 25, trời sinh bất phàm. Vương Ngữ Yên nói tới việc chính là ta mộ dung gia tỷ nữ A Chu, A Bích bị Vương phu nhân trộm tới việc. Từ Vương Ngữ Yên trong miệng biết được này A Chu, A Bích hai người bởi vì một vị phiên tăng Kiêu Ma Chí muốn nắm bắt các nàng ép hỏi còn thi thủy các vị trí, cũng may này Kiêu Ma Chí không biết bơi, mới bị hai người thoát khỏi. Trên đường ở Mạn Đà Sơn Trang nghỉ ngơi, đang bị tức giận tràn đầy Vương phu nhân ngộ vững vàng. Nói tới Vương phu nhân vì sao thịnh nộ, ngược lại cũng cùng Lý Chí Thường có mấy phần căn hệ. Nàng phải đi lùng bắt một viện thanh đại lý đoàn người bị Lý Chí Thường dạy dỗ một trận. Vương phu nhân xưa nay hung hăng, lại nghe được Thụy bà chờ cả đám người thêm mắm dặm muối, nói đến nàng Vương gia kém xa Mộ Dung gia, tự nhiên giận chó đánh mèo người bên ngoài. A Chu, A Bích là Mộ Dung gia tâm phúc hạ nhân, này về trùng hợp đụng vào súng kiếp cậu, chính là ta khó có thể dự liệu. Lý Chí Thường ở Vương Ngữ Yên dẫn đường dưới, rất nhanh hướng phía tây bắc bước đi, liền đi theo phía sau. Trong chốc lát, Vương Ngữ Yên đã tới đến một gian nhà đá lớn ở ngoài, nói rằng, Thụy bà, ngươi đi ra, ta có lời nói cho ngươi nói. Thụy bà này mang theo hung tàn âm thanh cười nói, cô nương tốt ngươi là đến xem Thụy bà làm bón thuốc sao? Vương gia này hết thảy sớm muộn là của ngươi, sớm một chút đến xem nhìn cũng hảo. Ngữ khí của nàng rất có vài phần chê cười tâm ý, đối với Vương Ngự Yên cũng không cung kính. Cái này cũng là Vương phu nhân tâm hận Đoàn Chính Tuần, đối với Vương Ngự Yên cũng không thương yêu, bởi vậy sơn trang người hầu lại bởi Vương Ngự Yên là cái nữ hải, đối với nàng cũng là chẳng phải cung kính. Vương Ngự Yên đã thành thói quen, cũng không để ý, trả lời, Thụy bà ngươi tốt nhất đi ra một chuyến. Bởi vì có Lý Chí Thường ở bên cạnh chỗ dựa, giọng nói của nàng so với bình thường cường ngạnh mấy phần. Trung quy Vương Ngữ Yên cùng Vương phu nhân là thân sinh mẹ con, Thụy bà mất đi nội lực sau cũng không giống như trước như vậy làm cản, cho dù trong lòng đối với Vương Ngữ Yên không lớn cung kính, cũng không dám thật sự nhân mặt. Nàng liền mở cửa sắt ra đi ra. Nàng vừa ra tới liền nhìn thấy Lý Chí Thường, nội lực của nàng chính là bị Lý Chí Thường phế bỏ. Giờ khắc này nhìn thấy Lý Chí Thường phảng phất thấy quỷ giống như vậy, chỉ nói đến một câu là ngươi, liền cho Lý Chí Thường điểm trụ về đạo. Vương Ngữ Yên có chút ngạc nhiên Thụy bà tựa hồ nhận thức Lý Chí Thường, nhưng giờ khắc này chuyện quan trọng là cứu ra A Chu A Bích hai người. Hai người cùng đi tiến vào nhà đá. Chỉ thấy nàng một thân mặc màu son y phục nữ tử trẻ cùng một thân mặc màu xanh biết y phục nữ tử trẻ hai người bị trói ở hai cây cột sắt tử thượng, không cần phải nói liền biết là A Chu A Bích hai người. Các nàng trong miệng nhét vào món đồ gì, nước mắt ròng ròng, nhưng nói không ra lời. Vương Ngữ Yên có thể giải không mở được hai người dây thừng, chỉ được xin giúp đỡ với Lý Chí Thường. Lý Chí Thường trước tiên không có trực tiếp cởi mở hai người dây thừng, mà là nhặt lên một cục đá, đập về phía trước người hai người chỗ trống. Vương Ngữ Yên đầu tiên là không hiểu Lý Chí Thường đang làm gì, sau đó cục đá rơi trên mặt đất, đột nhiên khách lạt một thanh âm vang lên. Thiết trụ bên trong rỗi ra một cái cô hình thanh thép. Nếu là vừa nãy là người đi giải dây thừng, liền muốn cho thanh thép chụp lại. Vương Ngữ Yên hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Chí Thường hiểu đồ vật cũng thật nhiều, một chút liền nhìn ra cơ quan vị trí. Đi tới trước mặt hai người, rút ra vô thường kiếm, kiếm lên thẳng lạc dây sắt đoạn, Chu Bích hai người phục chiếm được do. Hắn chiêu kiếm này nhanh chóng ổn chuẩn tự nhiên rơi vào A Chu A trong con mắt màu bích. Trong lòng vô cùng kinh ngạc Mạn Đà Sơn Trang khi nào đến rồi vị như vậy võ công cao cường người thanh niên trẻ, tựa hồ còn cùng Vương Ngự Yên quen biết. Hai người lấy ra trong miệng hạt đào, vừa mừng vừa sợ, dồn dập hướng về Lý Chí Thường cùng Vương Ngự Yên thi lễ nói, đa tạ biểu tiểu thư cùng vị công tử này cứu giúp. Vương Ngự Yên khoát tay một cái nói, bản lãnh này mẹ ta làm không đúng, kỳ thực nàng mấy ngày nay tâm tình không tốt, các ngươi đụng vào trên lưới thương. A Chu Thường có chi kế, nói rằng, biểu tiểu thư chúng ta hay là trước chạy nhanh đi, không thì đợi sẽ phu nhân phát hiện liền hỏng bét. Vương Ngự Yên đột nhiên đầy mặt đỏ ửng nói, ta đã lâu không gặp biểu ca, có thể cùng các ngươi cùng đi sao? A Bích vẻ mặt cứng lại, Á Chu nhưng là vui vẻ nói, nếu là như vậy, vậy thì không thể tốt hơn, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Vương Ngự Yên nói, hắn gọi Lý Chí Thường. A Chu đánh giá Lý Chí Thường vài lần, nói rằng, Lý công tử cũng phải theo chúng ta một đường sao? Lý Chí Thường khoát tay một cái nói, không cần, ta tự có nơi đi. Vô tích trong thành Lý Chí Thường đem Hắc Mân tôi tìm trở về, liền muốn xa Phó Thiên Sơn cứu lại Trung Linh, có điều tính toán thời gian Tiểu Phong thân thế bí ẩn mở ra ngay ở ngày gần đây, hắn đối với Tiểu Phong vẫn là hết sức kính nể, chỉ là một người nếu là ngay cả mình xuất thân lai lịch cũng không biết, thật là cũng có chút đáng thương. Có điều rất nhanh Lý Chí Thường liền không xoắn xuýt cái vấn đề này, coi đời này luôn có như vậy một lần loại người, chỉ cần đứng ở trong đám người liền trời sinh cùng người bên ngoài không giống, người hướng về đoàn người liếc mắt nhìn, đầu tiên tất nhiên thấy chính là loại người như vậy. Bọn họ chắc nhĩ bất phàm, trời sinh hạt đứng trong bầy gà, chính là cựu thiên thần long như vậy lôi kéo người ta chú ý Tiểu Phong là người như thế, Lý Chí Thường nếu không phải hết sức cẩn giấu cũng là người như thế. Tiểu Phong nhìn thấy Lý Chí Thường, trong lòng cũng không khỏi bay lên than thở, người trẻ tuổi này mày kiếm mắt sao, mũi hình trái mắt treo, thật có thể nói là anh khí bừng bừng. Tiểu Phong nghĩ tới càng nhiều, cái này phóng tầm mắt Giang Nam ngoại trừ Mộ Dung Phục còn có cái nào vị công tử trẻ tuổi có thể xuất chúng như thế. Lý Chí Thường không có tìm trên Tiểu Phong, Tiểu Phong cũng trước tiên tìm tới hắn. Tiểu Phong nói, phía trước vị huynh đệ kia xin dừng bước. Lý Chí Thường dừng bước, mỉm cười hỏi thăm nói, huynh đài chính là danh chấn thiên hạ Bắc Tiểu Phong đi, quả nhiên xứng đáng anh hùng hảo hán bốn chữ. Tiểu Phong không nghĩ tới Lý Chí Thường trực tiếp liền nhận ra hắn, trả lời, xin hỏi vị công tử này nhưng là Mộ Dung công tử ngay mặt. Lý Chí Thường cười dài nói, Mộ Dung Phục há có thể cùng ta đánh đồng với nhau. Sau đó Lý Chí Thường lại nói, đương nhiên Mộ Dung Phục càng không thể cùng tiểu bang chủ đánh đồng với nhau. Tiểu Phong thấy hắn nói châm biếm Mộ Dung Phục, tán thưởng chính mình, nghĩ thầm chẳng lẽ Mộ Dung Phục cùng hắn có quan hệ Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung cũng nói ở thế. Tiểu Phong đối với Mộ Dung Phục rất có vài phần tỉnh táo nhung nhớ, bởi vậy nếu là Lý Chí Thường cùng Mộ Dung Phục có quan hệ gì, hắn chỉ cần hóa giải mới là. Huống chi nơi này cách Cô Tô không xa, Lý Chí Thường nói ra lời nói này, nếu là bị truyền đi, nói không chừng đã có người tới gây phiền phức. Tiểu Phong vừa nghĩ đến sẽ có người tới gây phiền phức lập tức tới ngay. Chỉ thấy một người áo đen từ phía trước bến tàu cách đó không xa một khoang thuyền đi ra, quát lên, cái tiểu tử thúi kia ngươi ở nói láo, thật là thúi thật là thúi, ra ra cách xa như vậy đều nghe thấy được. Chỉ thấy người này mũi chân điểm trụ mép thuyền, thân tàu hơi chìm xuống, lập tức người mặc áo đen liền như một con bạch hạc, thân thể triển khai phóng lên trời, hư không bước nhanh liền rơi vào bến tàu trên. Lần này khinh công, đúng là cực nhanh, tựa một cơn gió một dạng. Tiểu Phong nhận ra người này, chính là Giang Nam một cơn gió Phong Ba Ác. Hắn biết Phong Ba Ác là Mộ Dung gia gia tướng, là người hơi có chút mặc cho nhược khí, vô cùng đối với hắn tinh khí. Có điều lúc này Lý Chí Thường ngôn ngữ làm đục Mộ Dung Phục, Phong Ba Ác là tuyệt không cần dễ dàng buông tha Lý Chí Thường. Nhưng là Tiểu Phong chuyến này vốn là Mộ Dung gia cùng cái bang có chút lầm sẽ cần giải thích, nếu là hắn nhúng tay vào đi, thế tất sẽ làm hai nhà ngăn cách càng sâu, trái lại không đẹp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 26, anh hùng khí Lý Chí Thường thấy người tới thân hình nhỏ gầy, ước chừng 32 tuổi tuổi, hai gò má ao hãm, giữ lại hai phiết chuột vi cần, lông mày rủ xuống, dung mạo vô cùng xấu xí. Tâm trạng đã biết được đối phương nội tình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nói, các hạ thật tuấn kinh công, nhìn ngươi trang phục nhưng là Huyền Xương trang chủ Phong Ba Ác. Phong Ba Ác đánh giá Lý Chí Thường một chút, cười nói, hảo tiểu tử, Huyền Xương trang chủ cái gì ta không thích nghe, có điều nếu biết ngươi phong tứ gia tên tuổi, vậy ngươi cũng không cần bối tội, lượng kiếm đi. Giang Nam một cơn gió chiến khắp cả đại Giang Nam Bắc, bất luận cao thủ vẫn là người kém cỏi, chỉ muốn đối phương biết võ công, hắn từ trước đến giờ là muốn đánh một trận. Phong Ba Ác nói động thủ liền động thủ, cũng mặc kệ Tiểu Phong liền ở một bên. Hắn đúng là cơ linh, nếu như phiền phiền nhiễu nhiễu, có Tiểu Phong ở một bên bộ này cũng không cần đánh. Cho dù hắn từ trước đến giờ hiếu chiến, đối với cái này Bắc Tiểu Phong cũng là tự biết là vạn bạn không đấu lại. Lý Chí Thường nhìn thấy Phong Ba Ác đao pháp không phải Lang Hoàng Ngọc Động bí tịch lục bất kỳ một môn đao pháp, xem ra là hắn tự nghĩ ra. Phong Ba Ác một đời trong lúc đó trải qua ác đấu mấy ngàn trường, đối địch kinh nghiệm chi phong phú, cõi đời này tìm không ra người thứ hai đến, đao pháp của hắn đã không phải là chính mình tổ tiên truyền xuống đao pháp, mà là chính mình sáng chế, khá đến lập tức ứng biến đạo lý. Lý Chí Thường biết đừng xem hiện tại Phong Ba Ác đao long lánh, phô thiên cái địa, kỳ thực chỉ là thăm dò, chân chính sát chiêu còn xa chưa hề đi ra. Thế nhưng Lý Chí Thường kiếm thuật đã đến xa không phải nước chảy mây trôi, tuy y đến có thể miêu tả hoàn cảnh, một chiêu cầu đồng nối đến mặt trời mặc kệ hắn hư thực, ứng tay mà ra. Sáng chế cửu kiếm sau, hắn đã triệt ngộ kiếm lý, đối phương dùng đao, hắn ra chiêu chính là phá đao thức, đối phương xuất kiếm hắn ra chiêu chính là phá kiếm thức. Mặc dù chỉ là một chiêu không có gì đặc biệt cầu vồng nối đến mặt trời, dùng vào lúc này chính là vô thượng tinh diệu ứng đối. Lý Chí Thường đống cười một tiếng nói, Phong huynh, người 30 chiêu sau sẽ thua ở ta một chiêu trúng cổ cùng vang lên trên tay, bây giờ nói ra tới là gọi ngươi trong lòng hiểu rõ. Hắn khinh thường với Mộ Dung Phục, nhưng kính trọng Phong Ba Ác là điều hảo hắn tử, vì vậy lấy Phong huynh tương xứng. Phong Ba Ác một đời trải qua vô số ác chiến, còn chưa bao giờ từng gặp phải Lý Chí Thường như vậy người, lại nói thẳng ra chính mình muốn ở bao nhiêu chiêu sau dùng chiêu số gì thắng ngươi, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy, chính là muốn cũng không dám nghĩ. Phong ba ác đạo lẽ nào ngươi có thể biết trước sao, ta cũng không tin. Không cho hắn ngẫm nghĩ, Lý Chí Thường mũi kiếm thuận thế mà xuống, chính là một chiêu đoạn kiếm thế, Phong ba ác không thể làm gì khác hơn là hoành đao đó nữa. Đây đúng là tốt nhất phương pháp ứng đối. Theo Lý Chí Thường kiếm chiêu quần quận mà ra, Phong ba ác chỉ có sức lực chống đỡ, nhưng không còn sức đánh trả. Miễn cưỡng đến chiêu thứ 30 Lý Chí Thường chính là một chiêu trung cổ cùng băng lên, thế nhưng lúc này Phong ba ác đã vô lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu kiếm này đâm về phía hắn lồng ngực, nhưng không thể ra sức. Phong ba ác cuối cùng chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến hắn nói một điểm đều không sai. Cũng may vô thường kiếm miễn cưỡng muốn đâm vào Phong ba ác lồng ngực thì một luồng mạnh mẽ trưởng lực mênh mông quần quận đem hai người tách ra. Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ mỉm cười mà đứng thở dài nói, Hàng Long trưởng không hổ là đệ nhất thiên hạ. Lý Chí Thường không phải lần đầu tiên kiến thức Hàng Long trưởng, nhưng là bộ trưởng pháp này phảng phất trời sinh vì là Kiều Phong mà sinh. Ở Kiều Phong trên tay xuất ra uy lực mạnh gọi người khó có thể tưởng tượng, cho dù Lý Chí Thường dùng tới Bắc Minh thần công cũng hấp không tới mảy may công lực. Cái bang các đời bang chủ đều có tu tập Hàng Long trưởng, thế nhưng mãi đến tận Kiều Phong trên tay mới hiện lộ tài năng, với đương đại cơ hồ không gì địch nổi. Nếu là năm đó Vông Kiếm Thông dùng Hàng Long nắm giữ Kiều Phong bình thường uy lực, cũng không đến nỗi bị Tiêu Viễn Sơn đánh thành trọng thương. Kiều Phong một trận bạt áo nắm vào trong hư không một cái, Phong ba ác mới vừa rồi bị hắn trưởng lực đánh bay đan đao từ trên mặt đất đột nhiên nhảy lên, rơi vào trong tay hắn. Tiêu Phong đem đơn đao đưa cho Phong ba ác nói, Phong huynh lúc trước đắc tội rồi. Nguyên lai hắn trưởng lực bức lui Lý Chí Thường đồng thời đi tới nơi tự nhiên đánh bay Phong ba ác đan đao. Phong ba ác tiếp nhận đơn đao có chút động dung nói, Tiểu bang chủ ngón này chẳng lẽ là đã thất truyền trăm năm cầm long công? Tiểu Phong lạnh nhạt nói, chỉ là vừa tìm thấy đường mà thôi. Hắn đã có thể hư không nhất vật lại đâu chỉ là vừa tìm thấy đường, chỉ là hắn không muốn quan phạt mình có thể thôi. Phong ba ác cầm ý cười to nói, Phong lão tứ hôm nay tài nghệ không bằng người, có điều có thể nhìn thấy như vậy tinh diệu kiếm thuật cùng Tiểu bang chủ cầm long công, tự nhiên là chết cũng đáng giá. Hắn đánh bại, càng không chút nào túi đầu đủ rũ. Cái gọi là thắng cố vui vẻ bại cũng hỉ, chỉ câu có ra đánh, đánh cho căng thẳng hưng thịnh, vậy liền hài lòng, thắng hay thua, nhưng là không hề bận lòng, thực có thể nói rất được đấu đạo chi tam muội. Tiểu Phong trước đã trong bóng tối từng gặp mặt hắn, giờ khắc này lại thấy hắn như thế thoải mái, như ở bình thường không phải kéo hắn ra sức uống 300 chén không thể. Phong ba ác nói, vị công tử này không biết nhưng đối với công tử nhà ta có chỗ hiểu lầm, công tử nhà ta bình thường yêu nhất kết giao bằng hữu, nếu là nhìn thấy ngươi cùng tiểu bang chủ cũng nhất định là vui mừng bất tận. Hắn còn tưởng rằng Lý Chí Thường khẩu ra vọng luôn, là vì đối với mộ dung phục có chỗ hiểu lầm. Hắn mộ dung gia nếu muốn làm đại sự tất nhiên là muốn tiếp nhận thiên hạ hào kiệt, như Lý Chí Thường như vậy cao thủ trẻ tuổi tự nhiên không muốn dễ dàng kết thủ. Lý Chí Thường tổng sẽ không nói ta tuy rằng chưa từng thấy mộ dung phục, nhưng cho hắn tra một chiêu kiếm đi. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến nói, ta cùng mộ dung gia tuyệt không hiểu lầm, đáng tiếc là không làm được bằng hữu, Phong huynh tính tình hào hiệp, giờ khắc này bất luận thân phận, nguyện cùng ta còn có kiệu bàn chủ ra sức uống một phen sao? Tiêu Phong lúc trước chỉ nhìn ra Lý Chí Thường trên người chịu tuyệt nghệ, không nghĩ tới cũng là cái hào hiệp hạng người, làm việc hào không câu thúc. Cũng không có bởi vì lúc trước hòa Phong ba ác giao thủ mà sinh ra khúc mắc trong lòng. Tiêu Phong cười nói, đó là không thể tốt hơn, không biết Phong huynh đệ có thể nguyện thưởng ta cái mặt mũi. Hắn giờ khắc này trong lòng hào khí tới, cũng mặc kệ giờ đây cùng mộ dung gia có hiểu lầm gì đó, nhất định phải cùng hai vị này mới kết giao bằng hữu uống hắn cái thoải mái. Đoạn đường này từ Lạc Dương đến Vô Tích, hắn đi cả ngày lẫn đêm, nhưng là đã lâu không uống rượu. Phong ba ác xấu hổ nói, nhận được tiểu bang chủ để mắt ta, nhưng là Bắc Tiêu Phong, Nam mộ dung cũng nói đương đại, ta Phong mỗ người có điều là mộ dung gia một hạ nhân, nào dám cùng tiểu bang chủ cùng tịnh. Nếu là truyền ra ngoài, nhưng là trí công tử nhà ta với nơi nào? Tiêu Phong sang sảng cười nói, mộ dung công tử độ lượng rộng rãi phi thường, chắc chắn sẽ không vì vậy mà quái tội của ngươi. Phong ba ác nói, công tử nhà ta lòng dạ rộng lớn đó là kiên quyết sẽ không trách tội tại hạ, nhưng là ta làm ra người nhất định phải có hạ nhân bản phận, có thể nào không biết đúng mực. Tiêu bang chủ, gặp lại sau. Ngay sau đó hướng về Lý Chí Thường cùng Tiêu Phong phất tay, phi nước đại mà đi. Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, cũng là không hổ giang nam một cơn gió cái ngoại hiệu này. Tiêu Phong thấy hắn rời đi, không khỏi đối với Lý Chí Thường thở dài nói, mộ dung gia một hạ nhân liền vẫn như cũ như vậy, thật không biết mộ dung công tử lại là loại nào người như vậy vậy. Dứt lời không khỏi say mê trong nóng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 27, luận võ Lý Chí Thường nhưng là thở dài một tiếng nói, chỉ sợ là chưa chắc có kỳ chủ liền có phó, Phong ba ác nên phải một tiếng hào hán tử, này mộ dung phục nhưng không hẳn nên phải một câu hào kiệt. Tùng Hạc lâu trên, Tiểu Phong, Lý Chí Thường ngồi đối diện nhau, mỗi nhân trước mặt mỗi người có nửa cân thuộc thịt bò, một vò hồng cao lương, mang lên chén lớn, Tiểu Phong nói, quả nhiên là có phúc ba đời. Hôm nay có thể kết giao Lý huynh nhân vật như vậy. Lý Chí Thường thản nhiên nói, kỳ thực tại hạ đối với Kiều huynh cũng là ngưỡng mộ đến mức rất lâu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, nâng bát đối ẩm, một cái thì làm. Tiêu Phong tiểu lượng phi phàm, uống đến càng nhiều, ánh mắt càng thấy trong trẻo, Lý Chí Thường nhưng là thản nhiên tự đắc, không gặp miễn cưỡng, vài cân cao lương rượu và bụng, ánh mắt không gặp vừa đủ. Tiêu Phong thấy Lý Chí Thường không khỏi võ công được dai, liền tiểu lượng cũng tự phi phàm. Rượu đến say nơi ở Mỹ nói, thoải mái, ta vào Nam gia Bắc cũng không gặp phải như Lý công tử như vậy nhân phẩm, rượu phẩm đều dai người. Lý Chí Thường cười nói, Tiểu huynh một đời trải qua truyền kỳ, nói vậy kiến thức phi phàm, không bằng liền ở đây bình luận một phen thiên hạ cao thủ. Tiểu Phong giờ khắc này hứng thú tung bay, thần thái sáng láng nói, ta quan Lý huynh võ công dĩ nhiên không bám vào một khuôn mẫu, tự thành một phái, nếu nói là chút nhân vật bình thường, Lý huynh chắc chắn sẽ không thôi. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Tiểu Phong trước sau giơ Thiên Nam đoạn ra, tứ đại ác nhân, tinh tú lão quái, Ngũ Thai Sơn đạo thành đại sư mấy ngày này dưới nhất lưu cao thủ, những người này hắn có chút từng qua lại, có chút nhưng là trong mấy chục năm uy danh hiển hách, mỗi một cái đều tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Những người này người bình thường để cũng không dám để, thế nhưng Tiểu Phong nói đến, chỉ là bình thường. Mười năm này Bắc Tiểu Phong chưa từng một bại, uy danh chi đại, cho dù những hung thần đó ác sát, nhiều năm danh túc cũng kém xa rồi. Lý Chí Thường ha ha cười nói, Tiểu huynh trung quy là quá mức khiêm lượng. Những này cũng được cho cao thủ, nhưng vẫn còn không tính là tuyệt đỉnh. Cho dù trong Thiếu Lâm tự chúng cao tăng ngoại trừ chưa tẩu hỏa nhập ma trước Huyền Trường đại sư, cũng đảm đương không nổi hàng đầu hai chữ. Tiểu Phong tuy rằng tự nghĩ những cao thủ này đều không phải là chính mình đối thủ, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người, trong chốn võ lâm muốn tìm ra thắng được qua những người này cao thủ, ngoại trừ chính mình hoặc giả khả năng thêm vào Nam Mộ Dung chờ một, hai người, lại không nghĩ ra những người khác có thể cao hơn những người này một bậc. Nhìn Lý Chí Thường ngữ khí, tựa hồ còn có mấy người cao thủ cao hơn những người này một bậc, thế nhưng hắn cẩn thận nghĩ đến cũng không có cái gì để sót. Lý Chí Thường nói, Tiểu huynh một đời tuy rằng trải qua ác chiến vô số, nhưng có thể cùng Tiểu huynh ngươi đấu cái lực lượng ngang nhau e sợ chưa bao giờ gặp phải qua đi. Tiểu Phong cũng không phải thật trả lời vấn đề này. May là Lý Chí Thường cũng không ở nơi này dây dưa, nói rằng, bất luận tiên hạ cái nào môn này phái võ công luyện đến chỗ cao thâm, đều đủ để hành tẩu giang hồ, nếu là luyện chính là 72 tuyệt kỹ như vậy thần công, càng là có thể coi đương đại nhất lưu, có điều cũng ngừng ở đây vậy, Tiểu huynh ngươi nói ta nói có đúng không? Tiểu Phong nói, nhưng là đạo lý này. Lý Chí Thường tiếp tục nói, võ công đến một bước này liền bắt đầu có võ học chướng, nếu là bước không qua cái này khảm, lại muốn tiến bộ đó chỉ là trò cười. Thế nhưng bước qua sau khi, tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, tu vi tiến triển cực nhanh, mãi đến tận cái kế tiếp quan hải. Có điều nhưng có hai loại phương pháp có thể bước qua cái này khảm. Tiêu Phong nói, nghe ngươi nói như vậy, ta nghĩ lên tại hạ 7, 8 năm trước công phu đúng là đỉnh trệ qua 2 năm, đến 5 năm trước sắc thực rộng dài sáng sủa, mấy năm qua trong bang sự vụ bận lộn, ít luyện võ. Thế nhưng võ công bổ ích trái lại cao hơn từ trước. Ý là Lý Minh nói chuyện, xem ra ta trước gặp phải là cái này võ học chướng. Lý Chí Thường trầm trầm nói, Tiểu huynh thiên phú dị bẩm vì vậy có thể dễ dàng vượt qua võ học chướng, nhưng là những cái kia không người có thiên phú liền khó khăn. Có điều cũng may trên trời không tuyệt đường người. Nếu là có người vượt qua thứ hai võ học chướng trở lên, vậy hắn kết hợp suốt đời tâm đắc sáng chế tuyệt học, nhưng có thể giúp người dễ dàng bước qua cái thứ nhất võ học chướng, luyện loại thần công này, tu vi tiến triển cực nhanh không nói chơi. Tiêu Phong nói, Lý huynh lời ấy ta trước chưa từng nghe thấy, nhưng tinh tế từ đến, ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, không biết có thể có cái nào võ công có thể như Lý huynh nói như vậy. Võ học chướng câu chuyện kỳ thực cũng là Lý Chí Thường này sinh ý nghĩ bất chợt nghĩ ra được, đến cùng có hay không vật này kỳ thực cũng không tốt nói, có điều Lý Chí Thường kết hợp tự thân trải qua, lời này ngược lại cũng có mấy phần căn cứ. Kỳ thực căn cứ kiếm ma độc cô cầu bại trải qua cũng có thể thấy được, độc cô cầu bại khi còn trẻ đã vô địch khắp thiên hạ này dựa vào chính là độc cô cửu kiếm, mà độc cô cửu kiếm tuy có thể xưng tụng vô địch thiên hạ kiếm pháp, nhưng là không liên quan đến tính mạng chi đạo. Cùng đến lúc sau trải qua trọng kiếm, một kiếm, không có kiếm sau, bắt đầu nói rõ độc cô cầu bại nội lực từ từ thâm hậu, triệt mộ tính vận mệnh bản. Kỳ thực cảnh giới võ học là một phương diện, lâm chiến nên địch lại là mặt khác, nếu không phải là hai phe chênh lệch quá lớn, cũng không phải bằng ai nội lực thâm hậu liền nhất định có thể đánh bại đối phương. Cao thủ giao chiến, vận dụng chi đạo, tồn tử một lòng, độc cô cửu kiếm chính là đem đạo lý này phát triển được vô cùng nhuần nhuyễn. Lý Chí Thường nói, những này võ công kỳ thực cũng không ít, đại để có thể chia làm Phật đạo hai phái. Tiểu Minh xuất thân Thiếu Lâm, tự nhiên biết Thiếu Lâm tự chấn tự chi bảo dịch cân kinh đi. Tiêu Phong nói, dịch cân kinh ta tự nhiên biết, trong truyền thuyết ghi chép rất nhiều thần diệu võ công, sau khi luyện thành cơ hồ có bản lãnh thông thiên triệt địa, có điều Thiếu Lâm kiến tự tới nay chỉ có 100 năm trước một vị điên tăng tiền bối luyện thành. Lý Chí Thường nói, dịch cân kinh cố nhiên lợi hại, có điều Thiếu Lâm tự Huyền Trường đại sư cũng không kém, hắn được xưng Thiếu Lâm gần 200 năm đệ nhất cao thủ, tự nhiên đem vị kia điên tăng hạ thấp xuống, đáng tiếc trung quy dừng lại với thứ hai võ học chướng, bị phản vệ, trở thành đáng tiếc. Tiêu Phong nói, Huyền Trường sư bá ta còn trẻ khi gặp qua mấy lần, võ công sâu xa, sát thực ta giờ đây đều nhìn không thấu, hắn vì là 200 năm người số 1, tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Có điều trong Phật môn lẽ nào cũng chỉ có một môn dịch cân kinh sao? Lý Chí Thường gõ nhẹ mặt bàn, trả lời, còn có một môn, đó chính là Khô Thiện. Tiêu Phong hiếu kỳ nói, cái này Khô Thiện ta làm sao chưa từng nghe qua? Lý Chí Thường nói, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni năm đó ở câu thi này thành Sa La song thụ trong lúc đó nhập diện, đông tây nam bắc, mỗi người có song thụ, mỗi một mặt hai cây thụ đều là một bình một khô, xưng là tứ khô tứ binh, tươi tốt vinh hoa chi thụ ý kỳ niết giống như một tướng, thường, nhạc, ta, tịnh, khô héo lụn bại chi thụ biểu hiện thế tướng, vô thường, không nhạc, vô ngã, không tịnh. Phật Như Lai tại đây tám cảnh giới trong lúc đó nhập diện, ý vi phi khô không phải binh, không phải giả không phải không. Khô Thiện cuối cùng chính là đến cái này không phải khô không phải binh, không phải giả không phải không cảnh giới, nhưng là phải đến nước này, không phải diện bích tọa một giáp Khô Thiện không thể, thế giới hiện nay cũng chỉ có Đại Lý Thiên Long tự Khô Vinh Thiện sư luyện môn võ công này. Tiếp theo Lý Chí Thường thở dài nói, cho dù vị này Khô Vinh đại sư giờ đây cũng bất quá là nửa khô nửa binh, cách này không phải khô không phải binh còn kém mười mấy năm hòa hậu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 28, các loại võ học. Tiểu Phong nói, trong chốn võ lâm cổ xưa tương truyền Thiên Nam đại lý còn có một môn võ công gọi làm Lục Mạch Thần Kiếm, có hay không cũng tại liệt. Lý Chí Thường nghe được Lục Mạch Thần Kiếm bốn chữ rốt cục vẻ mặt có gợn sóng, thở dài nói, Lục Mạch Thần Kiếm xác thực không kém thế bất cứ một môn võ công, chỉ là đối với đột phá võ học chướng không dùng được. Cái này lục mạch thần kiếm là Nhất Dương Chỉ luyện đến chỗ cực sâu diễn hóa ra một môn võ công, nguyên lý là đem Nhất Dương Chỉ chỉ lực chuyển đổi vì là vô hình có chất kiếm khí, đoan đến thần diệu khó lường. Chỉ là thế giới hiện nay võ học suy bi, ít có người có thể tích trữ đến như vậy nội lực thâm hậu có thể hoàn chỉnh luyện thành môn võ công này. Lý Chí Thường trong lòng biết cái này lục mạch thần kiếm tất nhiên là vượt qua thứ hai võ học chướng người mới có thể sáng tạo ra. Lý Chí Thường cũng rõ ràng thứ hai võ học chướng hẳn là trong cơ thể nội thiên địa đại thành, nội lực sinh sôi liên tục, hồi khí cực nhanh, mới có thể không cố kỵ chút nào sử dụng lục mạch thần kiếm. Đương nhiên sáng chế lục mạch thần kiếm người cũng không nghĩ tới trên đời có Bắc Minh thần công môn võ công này có thể hấp người trong lực, có thể tích góp được người bình thường tu luyện tới trăm năm đều không thể tu luyện ra nội lực. Dù sao nội công chi đạo nhiều nhất bởi vì thiên phú dị bẩm thêm vào tập luyện thượng thừa võ công, tháng ngày tích lũy dưới so với người bình thường tích trữ nội lực nhiều một chút, tuyệt đối không thể như Bắc Minh thần công như vậy một lần là xong. Lý Chí Thường có thể ở kiếp trước trong 20 năm liền tích góp được cường đại nội lực, này cũng là bởi vì hắn gặp may đúng dịp trở lại anh nhi thời điểm, phản bản quy nguyên thêm vào đạo tâm thâm hậu, lúc nào cũng cần luyện nội công, trong tu luyện lực tốc độ là người bên ngoài 3-5 lần, mà rất ít đình trệ. Nếu là giờ đây Lý Chí Thường không hấp người trong lực, muốn khôi phục lại toàn thịnh trình độ, cho dù so với trước nhanh một chút, cũng không phải 10 năm công lao không thể. Lý Chí Thường cũng biết Bắc Minh thần công tuyệt đối không thể có thể vô cùng vô tận hấp người trong lực, nên có cái điểm mấu chốt, có điều cái kia điểm mấu chốt phòng trường từ cổ chí kim cũng ít có người có thể đạt đến. Chúng chi tùy tiện hấp người trong lực nếu không phải thiện dẫn dắt e sợ đến lúc đó còn sẽ bởi vì điều động không được tự thân khổng lồ nội lực, đến lúc đó phản phệ tự thân. Trong ký ức Đoàn Dự chính là bởi vì không có dẫn dắt, suýt chút nữa bạo thể xác mà chết, cũng may hắn đúng lúc học được đoạn ra về khí phương pháp, đem nội lực quy về phụ tạng, đồng thời luyện thành lục mạch thần kiếm đem nội lực khai thông, mới chuyển nguy thành an. Tiêu Phong nói, không nghĩ tới Lý Minh đối với này chút võ lâm chuyện cũ biết như vậy tỉ mỉ, vừa mới nói rồi phân môn, cánh cửa kia lại có gì chờ lợi hại võ công. Lý Chí Thường nói, đạo môn có thể tới cấp bậc này võ công thế giới hiện nay khoảng chừng có 4 loại. Tiêu Phong không khỏi động dung nói, thậm chí có 4 loại, nhưng tại hạ tử chưa biết đạo môn có cỡ nào dạng thần công lợi hại như vậy. Lý Chí Thường thản nhiên nói, đạo môn võ công luyện đến chỗ cao thâm, từ trước đến giờ là chán ghét thế tục, những cái kia cao nhân tiền bối hơn phân nửa ẩn giật danh sơn đại xuyên, thanh danh không hiện ra, vì vậy rất nhiều thần công bí kíp cũng ít có truyền nhân. Tiêu Phong không tỏ rõ ý kiến nói, đại trượng phu nếu là trên người chịu tuyệt nghệ, cho dù trên không thể đền đáp quốc gia, dưới cũng có thể hành tẩu giang hồ trường gian trừ ác, phương không phụ lòng trời cao cho ngươi một phen kỳ ngộ. Nếu không coi như luyện thành cả thế gian vô địch thần công, vũ gia với đất nước, với người với ta lại có gì có ích? Tiêu Phong lời nói này đúng là đại anh hùng bản sắc, so với những cái kia ở trong trốn giang hồ đánh đánh giết giết nhân vật tầm thường lại không ngừng cao đến nơi nào. Lý Chí Thường trong lòng khá không đồng ý Tiêu Phong loại này quan điểm, nhưng cũng sẽ không nói hắn làm không đúng, dù sao người có chí riêng, có người muốn ngang dọc một đời, có người muốn vì là người sử dụng quốc, có người muốn ẩn giật núi rừng vốn là thế gian bách thái. Lý Chí Thường nói, chỉ là người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Lại nói này thần công đi, môn thứ nhất gọi là tiểu vô tương công, uy lực nhỏ nhất, thế nhưng luyện này công giả không được diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần có này công, lại biết võ công của hắn chiêu thức, dựa vào uy lực của nó vô cùng, có thể tùy ý mô phỏng theo những môn phái khác tuyệt học, mới có thể giả đánh cháo, có điều đã có một tiểu chữ, tự nhiên còn chưa đạt tới viên mãn. Ngay cả như vậy thế giới hiện nay cũng bất quá tam người tu hành, trong đó hai người đều không phải hời hợt hạng người, cho dù Tiểu Phong gặp phải cũng phải cẩn thận một hai. Tiểu Phong vốn tưởng rằng môn thần công này cho dù chưa từng thất truyền, cũng tất nhiên rất khó tu luyện, nhìn Lý Chí Thường ngựa khí lại có ba người luyện thành, trong đó có hai cái nhìn hắn nói đến còn không kém hắn. Tiểu Phong hiếu kỳ nói, nếu là thật nói như thế, hai người này ta coi như chưa từng thấy, cũng chắc chắn sẽ không chưa từng nghe qua mới đúng. Lý Chí Thường chậm rãi nói, trong đó có một người Tiểu Phong nhất định biết, đó chính là Thổ Phiên Quốc Quốc sư Đại Luân Minh Vương, một thân võ công sâu không lường được, Tiểu huynh nếu là gặp phải, làm phải cẩn thận. Đương nhiên, nếu là lại cho Kiều huynh thời gian 5 năm, thiên hạ chi đại e sợ Kiều huynh cũng khó gặp địch thủ. Tiêu Phong trong lòng cũng nghi hoặc, vì sao Lý Chí Thường như vậy tôn sùng chính mình, nhìn hắn ngựa khí tựa hồ đối với chính mình võ công sâu cạn cũng hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng. Hắn giờ đây võ công càng luyện càng mạnh, nói thật chính là hắn mình cũng không rõ ràng chính mình ra tay toàn lực có thể đến mức nào, hắn hôm nay có thể nói thiên hạ võ công phủ ngưỡng tứ thập, hạ bút thành văn. Lý Chí Thường rồi nói tiếp, đệ nhị môn võ công chính là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, thiên hạ chi đại cũng chỉ có Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong Linh Thiếu Cung Tôn chủ luyện thành, này công uy lực to lớn bá đạo dị thường, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là mình ta vô địch tinh khí, nàng thống linh Thiên Sơn Vạn Thủy thế lực sự quảng đại cũng là làm người nghe kinh hãi. Tiêu Phong nói, Linh Thiếu Cung ta cũng mơ hồ biết một chút, bất quá ta cái bang từ trước đến giờ tại Trung Nguyên một vùng, đúng là không có cùng các nàng từng qua lại. Lý Chí Thường nói, cái bang chính là đệ nhất thiên hạ đại bang, lại từ trước đến giờ cùng đại phái đệ nhất thiên hạ Thiếu Lâm như thể chân tay, tự nhiên lấy Linh Thiếu Cung chi hoành hành bá đạo, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Tiêu Phong nói, không biết còn có hai môn võ công là cái gì. Lý Chí Thường nói, còn lại hai môn võ công một tên Bắc Minh thần công, trong thiên hạ cũng chỉ có ta cùng một vị tiền bối tu hành, cuối cùng một môn tên là Cửu Âm Chân Kinh, thế giới hiện nay chỉ có tại hạ tu tập qua. Còn hai môn thần công huyền diệu, vậy thì không nói cho Kiều huynh. Tiêu Phong nói, không nghĩ tới Lý huynh đệ lại trên người chịu hai đại tuyệt thế thần công, xem ra lai lịch của ngươi cũng là không thể coi thường, chỉ là chúng ta hôm nay từng giao, chính là ý hợp tâm đầu, những thứ đồ khác ngược lại cũng không trọng yếu. Lý Chí Thường không nói cho Kiều Phong cái này hai môn võ công thần diệu, đó cũng là để bên trong nên có tâm ý, hai người quan hệ còn chưa tốt đến mức có thể đem tự thân căn bản võ công thản nhiên cho biết tình cảnh. Tiêu Phong trà trộn giang hồ nhiều năm cũng biết thân thiết với người quen sơ tối kỵ, hai người đàm luận thiên hạ tuyệt học thì cũng chẳng có gì, nếu như đàm luận tự thân võ học lai lịch, ngược lại cũng không nhiều lắm ý tứ. Hai người võ học kiến thức đều phi phàm, Tiêu Phong là trời sinh võ đạo thánh giả, bất kỳ không có gì đặc biệt võ công đến trong tay hắn đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ uy lực, Lý Chí Thường khắp cả Duyệt Lang Hoàng Ngọc Động võ học bí tịch sau, kiến thức sự uyên bác đương đại cũng chỉ có Vương Ngự Yên hơi có thể so sánh. Hai người càng là đàm luận càng hưng mầu tung bay, trận này rượu thẳng từ sáng sớm uống đến lúc xế trưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 29, nhân sinh như diễn các loại si Lý Chí Thường nhìn Tiểu Phong gần như có 20 cân cao lương vào bụng, lại diện không dị sắc, than thở hắn trời sinh thể trạng cường tráng, dù cho chưa từng có hắn như vậy khổ luyện tại người, cũng là thiên chất phi phàm. Đem cuối cùng một điểm uống rượu xong, Lý Chí Thường thở thật dài một tiếng, "Tiểu huynh, ta có một chuyện báo cho ngươi, cũng không biết là thật là xấu." Giờ khắc này một trên người phùng sáu cái túi lao khất cái vội vàng đi tới Tiểu Phong bên người, Tiểu Phong liếc nhìn Lý Chí Thường, báo lấy ấy nấy. Lúc này Lý Chí Thường chỉ có thể tâm thán một tiếng tiên ý từ xưa yêu cầu cao chắc, vốn là hắn là muốn báo cho Kiều Phong thân thế, nhưng là lúc này người trong cái bang đến tất nhiên có chuyện quan trọng. Chỉ là căn cứ trí nhớ của hắn rõ ràng là khi đến ngọ mới có thể người đến, lần này lại sớm không ít thời gian. Lý Chí Thường biết bởi vì chính mình, thế giới này vốn là hướng đi e sợ đã xảy ra sai lệch, thế nhưng lần này là bởi vì cái gì, đúng là khó hiểu. Cũng may chính mình có hắc môn thôi, tự nhiên có thể ở Tiêu Viễn Sơn trước bảo vệ Kiều Tam Huệ phu thê, đến lúc đó liền làm chuyện này vì là Kiều Phong vị này chính mình sâu sắc kính trọng anh hùng tạm thời biểu lộ kính ý đi. Tên khất cái kia nhìn Lý Chí Thường, có chút không muốn nói. Tiêu Phong nói, vị này Lý công tử là bạn tốt của ta, ngươi có chuyện liền nói, đừng có rông dài. Tiêu Phong cũng biết coi như hai người xuống lầu dưới, lấy Lý Chí Thường nhĩ lực nếu muốn nghe cũng tất nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, hà tất che che giấu giấu, đồ để vị này mới tới bằng hưu chê cười. Tên khất cái kia cắn răng nói, này mộ dung ra con chó con tổn thương ta trong bang vài cái huynh đệ, hiện tại mấy vị trưởng lão đều đi bảo, đang muốn bang chủ đi vào chủ trì đại cục. Tiêu Phong vô bàn một cái, lịch thanh quát lên, ta trước nói thế nào? Mã đại ca cái chết không hẳn chính là cô Tô Mộ Dung ra làm, lần này chúng ta là cùng đối phương hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, xem rốt cục có phải là có hiểu lầm gì đó, ai cho các ngươi lá gan cùng nhân ra độc thủ. Phen này xem ra lộ ra đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ khí phách. Tên khất cái kia cũng là bắt đầu khẩn trương. Hắn quỳ xuống đến dập đầu nói, bang chủ ngươi tất nhiên là đại nhân có lượng lớn, nhưng là Mộ Dung ra người có thể sẽ không như thế nghĩ. Tiểu Phong rên một tiếng. Nói, đứng lên nói chuyện, sự tình làm liền làm, như thật là chúng ta không đúng này ta liền hôn tự hướng về bọn họ Mộ Dung ra bồi tội. Nhưng muốn là Mã đại ca cái chết thật cùng Mộ Dung gia có quan hệ, ta Kiều Phong chính là buông tha tính mạng không muốn cũng phải hướng về Mộ Dung gia lấy lại công đạo. Thế nhưng các ngươi vi phạm ta mà nói, tự ý cùng đối phương nổi xung đột. Cái gọi là có công tất thưởng, từng có tất phạt, các ngươi vô tích phân đà sáu túi trở lên tất cả đều hạ xuống một túi, các ngươi phục là không phục. Tên khất cái kia nói, nếu bang chủ nói rồi, chúng ta tự không hay nói. Bây giờ còn xin mời bang chủ đi vào chủ trì đại cục. Kiều Phong nói, Lý huynh tại hạ hôm nay nhưng là có chuyện quan trọng, không thể tiếp đón. Lý Chí Thường sâu sắc thở dài nói, "Tiểu huynh ngươi và ta tương giao quý tử chi tâm, còn ngươi là thân phận gì, xuất thân lai lịch, này cùng giao tình của chúng ta tất nhiên là nửa phần can hệ đều không có. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng." Tiểu Phong không rõ vì sao, không rõ ràng Lý Chí Thường vì sao đột nhiên nói ra câu nói này, hắn vẫn là chắp tay nói, "Lý huynh ngươi cùng ta vừa thấy hợp ý tự không là bởi vì cái gì thân phận." Lý Chí Thường thâm thẳm thở dài nói, "Chỉ mong ngươi có thể nhớ tới câu nói này, ta đi rồi. Hành tử lâm bên trong lại có gì sự, có điều 30 năm năm xưa thủ cũ, mấy phần tiểu nhân quấy phá mà thôi." Tiểu Phong đại anh hùng đại hảo kiệt, như không trải qua phen này, nào biết đạo chân ta. Lý Chí Thường coi như biết sự tình ngọn nguồn theo đi thì có ích lợi gì, lẽ nào hắn còn năng lực Tiểu Phong giết chết tất cả nhân sĩ biết chuyện. Lý Chí Thường cảm thấy Tiểu Phong như vậy vì người khác bài bố một đời, còn không bằng biết tự thân lai lịch. Từ đây thoát ra bang chủ cái bang cái này gánh nặng. Hành tử lâm Lý Chí Thường tự chắc là sẽ không lại đi, hắn đi tới còn không phải xem của vui. Lý Chí Thường rời đi từ lâu. Nắm hát mất thôi, bước chậm ở chen chúc sóng người bên trong. Vô Tích Thành hết sức phồn hoa, so với Tô Châu tuy rằng kém một chút, thế nhưng cũng là thiên hạ không nhiều phồn hoa địa phương. Đột nhiên phía trước một trận dòng người phun trào, tựa hồ có gì không bình thường sự tình phát sinh. Chỉ nghe có người vui vẻ nói, nên là Lý Khôi Lỗi lên đài. Lý Chí Thường nghe được Lý Khôi Lỗi ba chữ, trong lòng máy động, cái này chẳng lẽ là này hàm cốc tám hữu một trong. Hán luyện Bắc Minh thần công, cũng coi như nửa cái tiêu giao môn người, đối với cái này bị Tô Tinh Hà trục xuất môn phái mấy cái đệ tử không tính là có cái gì ác cảm. Lúc này trong lòng hắn nổi lên một ý nghĩ, ngược lại Vô Nhai Tử đều muốn đem một đời công lực chuyện cho người khác. Dứt khoát đến thời điểm trên lôi cổ sơn lấy Vô Nhai Tử một đời công lực đạt được, cũng lười khắp nơi đi hấp người khác công lực. Hắn luôn luôn là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, tùy ngộ nhi an, nếu là thật muốn hắn hết sức đi hấp công lực của người khác, cho dù là kẻ ác, hắn cũng lười đi. Nếu là chọc tới trên đầu hắn, đó mới tiện tay mà làm. Nói chung thuận theo tự nhiên, không đi cơ cầu. Kỳ thực coi như hắn lại tăng dậy một hai giáp nội lực, kỳ thực đối với mình giờ đây sức chiến đấu tăng lên cũng không coi là quá lớn, chỉ là nội lực thâm hậu, rất nhiều kỳ kỳ quái quái võ công thi triển ra cũng thuận tiện. Chỉ ít cái này Lăng Ba Vi bộ coi như không thể thật là như lạc thần như vậy dạo như Thái Dương thăng ánh bình minh, trước như phủ dung gia lục ba, đạt thủy Lăng Ba bản lĩnh cũng tự nên có. Lúc này bên cạnh có người nói, vị công tử này lại là lần đầu tiên đến Vô Tích đi. Lý Chí Thường nói, lao trượng thật ánh mắt. Lao nhân kia nói, công tử vận khí không tệ, hôm nay vừa bật Lý Khôi Lỗi lên đài. Lý Chí Thường nói rằng, cái này Lý Khôi Lỗi tiếng tăm lớn như vậy. Lao đầu nói, tiếng tăm có lớn hay không ngược lại không phải chúng ta những này tóc hối của bách tính định đoạt, có điều mà cái này Lý Khôi Lỗi hát hí khúc sướng vô cùng tốt, hơn nữa có một quy củ, nếu hắn không yêu sướng, chính là ngươi là vùng tiền như rắc vương công cự cổ, hắn cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn ngươi nửa phần. Trước đây nghe nói còn có Tô Châu gia đình giàu có muốn mời hắn đi tiệc mừng thọ trên hát hí khúc, kha kha ngươi đoán làm thế nào? Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta đoán cuối cùng nhất định là sống chết mà bay, nhưng đối với lão nhân kia kinh ngạc nói, công tử cũng biết việc này sao? Lý Chí Thường trả lời, đoán mò. Lão nhân còn muốn sẽ cùng cái này thú vị trẻ tuổi người trò chuyện, có điều này Lý Chí Thường sớm liền không biết đi tới này đi tới. Lão nhân cực kỳ kỳ quái, tiểu tử này nắm một con ngựa, làm sao tại đây dòng người bên trong nói không gặp đã không thấy tăm hơi. Lý Chí Thường cũng không biết dùng bản lĩnh gì, lại có thể ở bên dưới sân khấu kịch tìm tới hàng đơn vị trí. Bên dưới sân khấu kịch ngồi đều không phải nhân vật bình thường, nhìn thấy lại có cái người trẻ tuổi nắm một con ngựa liền có thể ngồi vào thủ tịch tới, trong lòng đều không ngừng mà nói thầm khó đạo là cái gì đến từ biện lương đại nhân vật. Lý Chí Thường chỉ thấy một trang phục đẹp đẽ linh người đã ở trên đài a a a a lên, sướng đến chính là oanh oanh sau yêu. Lý Khôi Lỗi cái này diễn dưới tới một người đem trong kịch nhân vật toàn phân xong. Đến Trương Sinh lời hát khi hắn chính là cái anh tuấn tiểu sinh, đến thôi oanh oanh kịch từ khi chính là tuổi thanh xuân thiếu nữ. Ngữ khí thần thái hoàn toàn giống y như thật, dưới đài người xem nhìn đến mê mẩn, không dám thở mạnh một tiếng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 30, thượng tiện nhược thủy lúc này cảnh tượng chính có thể nói, diễn kịch tiếng người khang vào điều tòa bên trong nam nữ mới quảnh nhĩ lên sân khấu giả tài nghệ siêu quần dưới đài ông tôn so với ngựa đầu Lý Chí Thường thấy Lý Khôi Lỗi cái này trình diễn đến không sai, tình cảnh này cũng được cho Diệu Vũ nhẹ nhàng phong nguyệt vô giá, diễm ca huyền chuyển huyền tắc cùng băng lên. Lý Chí Thường nói rằng, Lý Khôi Lỗi cái này trình diễn thật tốt, đáng tiếc khúc chưa hết kỳ diệu, đúng là đáng tiếc. Lúc này chính là toàn diễn cao trào nhất một đoạn, quan bên trong vắng lặng không hề có một tiếng động, chỉ có Lý Khôi Lỗi ở đọc lời kịch. Giang Nam nơi văn phong sáng sủa, Lý Chí Thường cái này vừa nói, nhất thời có người không thích. Có người nói, ngươi cái này hậu sinh, nói cái gì mê sảng, cái này oanh oanh chuyện chính là đường đại nguyên vi vị trí biết, truyền lưu mấy trăm năm hạ xuống, sao không coi là tốt. Này Lý Khôi Lỗi là nhất cho hay, giờ khác này nghe được Lý Chí Thường tựa hồ có tốt hơn khúc, cũng mặc kệ thật giả, nói rằng, công tử nhưng là có càng tốt hơn khúc nhi. Mọi người ồn ào nói, nếu là ngươi có tốt hơn khúc nhi lấy ra cho đại gia nhìn một cái. Lý Chí Thường nói, không phải mới vừa chính sướng đến tôi oanh oanh tống biệt Trương Sinh một đoạn sao, ta liền mượn một đoạn này niệm một đoạn khúc, mọi người xem ai càng cao minh. Hắn thanh âm không lớn, nhưng đọc từng chữ rõ rõ ràng ràng, trong lúc nhất thời lại vượt trên giữa trường tiếng ầm ĩ. Lý Khôi Lỗi cái này mới kinh ngạc phát hiện Lý Chí Thường lại có võ công tại người. Hắn quan sát tỉ mỉ một hồi Lý Chí Thường, thấy một thân khí chất hào hiệp, không câu nệ với tụ, bộ dáng càng là đẹp trai, đến là bình thêm một phần hảo cảm. Chỉ nghe được Lý Chí Thường chậm rãi ngâm nói, Bích Vân Thiên, Hoa Cúc Địa có người khinh thường nói, đây không phải là Phạm tướng công Tô Mạc già sao? Câu tiếp theo sao chẳng lẽ là sát thu liền bà trên Hàn Yên Thúy? Nhất thời mọi người cười ha ha, kỳ thực Tô Mạc già mới đầu là Bích Vân Thiên, Hoàng Diệp Địa. Những người này chỉ là muốn trêu đùa Lý Chí Thường vài câu, triều đại hóa dùng tiền nhân câu thơ cũng không phải số ít. Đã qua đời văn hào Âu Dương Tu liền có một câu Bình Sơn Lan Hạ ủy trời quang, sơn sắc có hay không bên trong. Tay loại đường trước liêu rủ, đường đến mấy độ gió xuân. Trong đó sơn sắc có hay không bên trong chính là xuất từ Vương Duy Giang Lưu Thiên Địa ở ngoài, sơn sắc có hay không bên trong. Bởi vậy mọi người đến cũng không có ác ý gì. Lý Chí Thường cũng không để ý, chờ bọn hắn cái này một trận cười vang hơi thấp, tiếp tục nói, Tây Phong Khẩn, Nhạn Bắc bay về phía nam. Hiểu đến ai nhiễm xương lâm thúy, đều là cách người lệ. Tây Phong Khẩn, Bắc Yến Nam Phi bảy chữ một đọc lên, giữa trường tạm thanh liền thấp rất nhiều, đến hiểu đến ai nhiễm xương lâm thúy, đều là cách người lệ đọc lên khẩu, toàn trường đã vắng lặng không hề có một tiếng động. Lý Chí Thường còn không bỏ qua, tiếp tục ngâm nói, Thanh Sơn cách tiến đưa, Dương Thưa không tốt, Nhạc Tiên Sương triều tướng che đậy. Ta Dương cổ đạo không người ngữ, Hoa Thử Thu Phong nghe ngựa hí. Chan Chê Khâm tụ đề hùng lệ, so với Tư Mã Thanh Sam càng thấp. Bệ Đông đi Yến Tây Phi, chưa đăng trình hỏi trước ngày về. Tuy rằng đấy mắt người ngàn dặm, mà tận khi còn sống rượu một chén. Chưa ẩm tâm trước tiên thúy, trong mắt chảy máu. Trong lòng thành cho. Sau một hồi lâu, giữa trường người cả đám lặng lẽ, âm thầm dư vị, Lý Chí Thường cái này thủ khúc nhi tuyển rượu. Bọn họ cũng không phải không hề kiến thức, cái này từ khúc trong đó tài tình, cũng chỉ có tiền triều Liêu Tam Biến, tiểu yến tướng công cấp độ kia từ đàn đại gia mới làm được. Này Lý Khôi Lỗi lên tiếng khóc dòng nói, thật một câu tuy rằng đấy mắt người ngàn dặm, mà tận khi còn sống rượu một chén. Hắn xuất thân đạo môn, tự nhiên lĩnh phải nhận được câu này bên trong ẩn chứa nói ra hào hiệp tâm ý, giờ khắc này hoài cảm sư môn, tâm trạng tất nhiên là bi thương không ngớt. Lý Khôi Lỗi nói, thiên hạ hí khúc ta đều thuộc nằm lòng, lại chưa từng nghe qua cái này chi khúc, huống hồ cái này chi khúc thật giống chỉ là một màn diễn một phần, thỉnh cầu công tử đem hắn tu xong, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Lý Chí Thường mỉm cười nói, chỉ là nơi đây không có văn chương. Lý Khôi Lỗi nói, tại hạ sơ sót, kính xin tiên sinh đi vào một tự. Như vậy, cái này diễn chính là ta không có cách nào lại sướng xuống. Có điều những ngày người xem, trải qua lúc trước này một phen sự tình, thẳng so với xem cuộc vui đúng là đặc sắc hơn nhiều. Lý Chí Thường cùng Lý Khôi Lỗi đi tới Lý Khôi Lỗi nơi ở, đây là nơi điển hình Giang Nam Lâm Viên, vô cùng rất khác biệt. Ngược lại cũng phù hợp Lý Khôi Lỗi tính cách, sớm có hạ nhân dắt giá hắc mân tôi chăm sóc. Đến thư phòng, Lý Khôi Lỗi cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên văn chương cổ kính, nhìn lai lịch bất phàm. Đây cũng là Lý Khôi Lỗi tam ca thư ngốc cậu đọc tặng cùng, vô cùng quý báu. Nếu không phải là Lý Khôi Lỗi đối với này kịch nam vô cùng coi trọng, còn không nỡ lòng bỏ lấy ra bộ này bản vẽ đẹp. Lý Chí Thường lặng lặng mà mở miệng nói, xin cho ta hai phó văn chương. Lý Khôi lỗi lúc nào không rõ, bất quá hắn vẫn là vâng theo Lý Chí Thường dặn dò, lấy thêm một bộ văn chương. Chỉ là so với lúc trước này, phó văn chương vẻ ngoài tính chất lại còn kém hơn rất nhiều. Lập tức Lý Khôi lỗi liền biết Lý Chí Thường muốn hai phó văn chương làm được việc gì, Lý Chí Thường lại đồng thời ở hai tờ giấy trắng trên viết không giống kịch văn. Lý Khôi lỗi ở bên cạnh nhìn, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lý Chí Thường mỗi viết xong hai tờ giấy trắng, Lý Khôi lỗi vội vàng đi xem trò vui văn. Cũng may Lý Chí Thường dùng là cực nhỏ tiểu khải, hơn nữa hắn viết tuy nhanh, hình chữ cũng vô cùng ngay ngắn. Có điều hai canh giờ, một bộ Tây Xương Ký cũng đã viết xong. Cái này Tây Xương Ký có điều 50.000 chữ, Lý Chí Thường chỉ tốn hai canh giờ liền đem nó lục xong, tính được đã đạt đến tốc độ hơn một vạn chữ. Lý Chí Thường không khỏi thản nhiên nghĩ đến, thả trên địa cầu, hắn vậy cũng là được với gõ chữ tốc độ hơn bạn. Đến Lý Chí Thường viết xong sau khi, Lý Khôi Lỗi đã chạm sau lưng Lý Chí Thường, đem cuối cùng một điểm kịch nam xem xong. Lý Khôi Lỗi khen không dứt miệng nói, ta nguyên lai liền cảm thấy oanh oanh chuyện bên trong Trường Sinh Bội tình bạc nghĩa, cùng trước sau kém nhau quá nhiều, giờ khắc này nhìn thấy Tây Xương Ký lúc này mới nhìn mà than thở. Lý Khôi Lỗi lại nói tiếp, càng đáng quý chính là, tiên sinh tại đây Tây Xương Ký bên trong lại đem ta tư tưởng đạo gia hòa vào trong đó, rồi lại không hề dịu đục dấu vết, cỡ này bản lĩnh, nếu để cho sư phụ ta, nha không, thông biện tiên sinh lão nhân ra người biết, nhất định là vui mừng bất tận. Tô Tinh Hà sớm đã đem hắn trục xuất sư môn, bất đắc dĩ tiêu giao môn người tự xưng, bởi vậy hắn giờ đây không dám lấy sư phụ tương xứng. Lý Chí Thường cũng lười biện giải Tây Xương Ký chính là hậu nhân Vương Thực Phụ làm, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là nói rằng, ngươi có thể nhìn ra trong đó đạo môn tư tưởng, ngược lại cũng không tồi, ngươi lại nói. Lý Khôi Lỗi nói, kỳ thực cái này bộ Tây Xương Ký ngụ ý không ở cố sự bản thân, mà ở Trương Sinh, Hồng Nương, Thôi Oanh Oanh Tam trên thân thể người nhưng đối với. Lý Chí Thường gật gật đầu. Lý Khôi Lỗi cho hắn khẳng định, lại tiếp tục mở miệng nói, Trương Sinh vài câu nói lùi 5.000 địch binh, lấy yếu thắng mạnh, chẳng phải là đại hợp thượng thiện được thủy đạo lý. Hắn nói xong nhìn Lý Chí Thường, tựa hồ đang hỏi dò có hay không có nói sai. Lý Chí Thường sâu xa nói, ngươi có thể lĩnh hội đến cái này thượng thiện được thủy đã rất không dễ dàng, bao nhiêu người cả đời cũng hiểu không được bốn chữ này. Tây Xương Ký tác giả Vương Thực Phủ vốn là tinh thông đạo điển, cái này bộ Tây Xương Ký nhìn như Việt Nam nữ tình hình, nhưng thật ra là sẽ cực kỳ cao thâm nói ra lý luận ẩn chứa trong đó, mà không để lại dấu vết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 31, Cửu Kiếm Lý Chí Thường biết cái này Tây Xương Ký mời chào Lý Khôi Lỗi cũng bất quá là một chiêu nhàn kỳ hứng thú đến mà thôi, cái này hàm cốc tám hưu hắn cũng khá là thưởng thức, chỉ là quá mức si mê ham muốn, trái lại hoang phế võ công thành vì là đáng tiếc. Kỳ thực thời gian đạo lý đều là một pháp thông vạn pháp thông, một mực mê muội tiểu đạo, nhưng hoang phế tính mạng đại đạo cũng là vô cùng đáng thương. Lý Khôi Lỗi đạt được cái này Tây Xương Ký như nhặt được chí bảo, lập tức bắt đầu tập luyện, ngược lại đem Lý Chí Thường ném ở một bên. Lý Chí Thường vốn là chỉ là trước tiên đánh toán Lý Khôi Lỗi một phen, cũng không những ý niệm khác, viết ra Tây Xương Ký càng là nhất thời hứng khởi, nghỉ ngơi một đêm sau, hắn cơi hắc mất thôi, tiếng vó ngựa lên, sáng sớm ra khỏi cửa thành mà đi. Đi được mười mấy dặm nơi, lúc này Lý Chí Thường nhìn thấy phía trước trên đại đạo có ba cái ăn mặc đồng phục võ sĩ người dắt nhau đỡ, hắn nhãn lực vô cùng tốt, còn thấy rõ đối phương tất cả đều khỏe mắt chảy ra hai hàng máu tươi, cái gì là đáng sợ. Ba người kia nghe thấy Lý Chí Thường tiếng vó ngựa, quát lên, người nào? Lý Chí Thường cao giọng nói, đi đường người đi đường, các ngươi là loại người nào? Một người trong đó người thấp giọng nói, không là người của chúng ta, nhưng làm sao được? Bọn họ tất cả đều mắt mù, ở đây bao quanh bảo quanh. Lý Chí Thường hỏi, các ngươi là Tây Hạ nhất phẩm đường người đi? Cái này ba cái võ sĩ vô cùng sợ hãi quát lên, người rốt cuộc là ai? Lý Chí Thường không đáp, dùng ngựa dơ roi mà đi. Những này võ sĩ bị thương, dưới cái nhìn của hắn rõ ràng là phá tiên thức gây nên, đường kim trên đời trừ hắn ra, cũng chỉ có Vương Ngự Yên dùng ra. Lý Chí Thường không nghĩ tới Vương Ngữ Yên thật sự nhìn hắn sáng chế độc cô cửu kiếm sau liền có thể học được, không hổ là vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy hậu nhân, thiên tư quả nhiên bất phàm. Kỳ thực cái này cũng là Vương Ngữ Yên đem thiên hạ võ công tính trước kỹ càng, mới có thể một lý thông bách lý thông, dễ như ăn cháo học được độc cô cửu kiếm. Có điều nàng cũng chỉ là thông gia lông, đối phó những này võ công nông cạn nội lực không thâm hậu võ sĩ tự nhiên lập tức rõ ràng. Đối phó tứ đại ác nhân cấp độ kia nhất lưu cao thủ, liền lực lượng không bằng. Lý Chí Thường đi rồi, một vị thần sắc thẫn thờ Tây Hạ võ sĩ cũng đến trên con đường này. Hắn để ra nghi vấn những này võ sĩ vài câu, lại động lên tay đến liền đem những người này toàn giết, vô cùng lãnh khốc. Sau đó hắn cùng Lý Chí Thường là cùng một hướng mà đi, chỉ là phía trước vừa vặn có mảnh tăng lâm, tách ra hai cái lối rẽ. Lý Chí Thường cùng hắn đúng là đi hai con đường khác nhau. Đêm qua mới vừa từng hạ xuống một trận vũ, lúc này không khí trong lành, hắc mân tôi thoải mái, ta hoan chạy. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa, có một tòa đại phường xây sát, dòng suối nhỏ suối nước thúc đẩy bánh gỗ, chính đang xây gạo. Phường xây sát ở ngoài cũng dừng rất nhiều con ngựa, bên trong truyền đến tiếng người. Lý Chí Thường lặng lẽ đem Hắc Mân tôi đứng ở một bên khác, lên nóc nhà nhìn bên trong phát sinh chuyện gì. Vương Ngữ Yên chỉ cảm thấy mấy ngày nay chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều, nếu không phải nàng gặp may đúng dịp học xong độc cô cửu kiếm, nàng còn không biết như thế nào cho phải. Các nàng ba người chúng rồi Tây Hạ nhất phẩm đường Bi Tô Thanh Phong, bị một đám Tây Hạ võ sĩ mang đi, thật ở những kia người nhìn các nàng ba cái chúng rồi Bi Tô Thanh Phong. Lại là nữ tử, cũng không đem các nàng trói lên. Sau đó Vương Ngữ Yên các nàng ba cái ở hỗn loạn khi nghe thấy được một luồng mùi thối, lại khôi phục khí lực. Ở A Chu kế sách dưới, các nàng ở Tây Hạ võ sĩ lúc nghỉ ngơi, lặng lẽ đánh mất trông coi các nàng võ sĩ, chuẩn bị chạy trốn. Lúc đó Vương Ngữ Yên bị thần xui khiến, từ người Tây Hạ thu được trong vũ khí diện lấy ra một thanh kiếm. A Chu, A Bích các nàng xưa nay biết Vương Ngữ Yên biết võ công tuy nhiều, nhưng là từ không luyện võ. Khi nàng chỉ là sợ sệt, nắm một thanh kiếm đánh bạo. Các nàng ba cái chạy đi sau, rất nhanh sẽ có người đuổi theo. Các nàng đầu tiên là gặp phải ba cái võ sĩ, cái này ba cái võ công giống như vậy, thế nhưng đối với trả cho các nàng ba người cũng đủ. Vương Ngữ Yên nhìn ba người mũi đao thoảng qua đến, không biết làm sao chống đối, trong lòng Độc Cô Cựu Kiếm Phá Tiện Thức từ trong lòng lưu lững lờ trôi qua, đem ba người này con mắt xem là ám khí, một chiêu kiếm quá khứ, quả thực đem ba người con mắt tất cả đều chọc mù. A Chu A Bích không biết nàng lúc nào luyện thành lợi hại như vậy kiếm thuật, các nàng biết Lang Hoàng Ngọc Động ghi lại võ học bí tịch không thể so Cô Tô Mộ Dung còn thi thủy các ít, có cái gì lợi hại kiếm thuật đó cũng là ứng hữu chi lý. Chỉ là cái gì thời điểm Vương Ngữ Yên luyện kiếm thuật, các nàng đúng là không biết gì cả. Ba người một đường buôn ba, cũng không dám nghỉ ngơi, trên đường đổ mưa to, không thể làm gì khác hơn là đi tới nơi này nơi phường say sát, tạm thời tránh né một hồi. Đáng tiếc lại cho Tây Hạ võ sĩ đuổi theo. Lý Chí Thường đẩy ra nóc nhà mái ngói, nhìn thấy Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba người, tâm trạng cũng kỳ quái. Thấy các nàng ba người gặp nạn, Lý Chí Thường nhìn thấy phía trước có một Tây Hạ võ sĩ lại cưới lại đây, này nhân thần sắc thật thở, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đối phương dẫn theo mặt nạ ra người. Người này ngồi trên lưng ngựa thân hình bất động như núi, tất nhiên trên người chịu thượng thừa võ công. Lý Chí Thường lập tức liền đoán được người là dùng tên giả Lý Duyên Tông Mộ Dung Phục. Bởi vậy vốn là chuẩn bị giúp một tay Vương Ngữ Yên ba người, lại để lại bất động. Nơi này vốn là tổng cộng có 15 tên Tây Hạ võ sĩ, chỉ là hiện tại chỉ có thập nhị tên đứng, trên đất còn nằm hai vị. Chính là ta Vương Ngữ Yên kết tác, lúc trước Vương Ngữ Yên đại phát thần uy, thậm chí ngay cả giết ba người, đều là một chiêu kiếm mất mạng, gọi cái này còn lại 12 người cố kỵ không thôi, nhất thời rằng có không xong. Đây là 12 người kỳ thực đã biết đến rồi nàng sức mạnh không lớn, chỉ là kiếm thuật chết ở quỷ bí khó lường, liền thương nghị. Có điều Vương Ngữ Yên ba người chỉ có thể dựa vào phường say sát chướng ngại vật bảo vệ, lại không thể đột phá vào đi. Một người trong đó Tây Hạ võ sĩ đạo, đại tướng quân có lệnh cô nương này nhất định phải bắt giữ trở lại, không phải vậy chúng ta một cây đuốc liền cho các nàng tiêu chết. Trước ba người kia chính là muốn đơn độc nắm lấy Vương Ngữ Yên, linh phần công lao lớn, vội vã xông lên phía trước mới bị Vương Ngữ Yên dễ như ăn cháo nắm lấy muốn hại, chỗ yếu giết chết. Những người còn lại thương lượng nửa ngày, quyết định không tham công, phân ra ba người tiến lên chỗ tới. Chỉ là Vương Ngữ Yên giết ba người sau, rũ khí lại tráng, lại rút kiếm xông ra ngoài. A Chu A Bích vội la lên, cô nương không thể, cũng chỉ đành theo phía trước đi, các nàng võ công thấp kém, nhưng cũng có thể cùng những này võ sĩ đấu một trận. Trong khoảnh khắc Vương Ngữ Yên đại phát thần uy, 20, 30 chiêu sau lại một chiêu kiếm không rơi lại giết hai người. Vương Ngữ Yên càng đánh càng có lòng tin, trước đó nàng còn muốn nghĩ những người này là môn phái nào võ công, sơ hở lại ở nơi nào. Đến lúc sau, Độc Cô Cửu Kiếm kiếm lý cùng trong lòng võ học từ từ dung hợp, phóng tầm mắt nhìn tới, đối phương cái gì sơ hở, cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Nàng càng là diệu nộ càng nhiều, kiếm pháp càng là tinh diệu. Lúc trước ba người đối mặt vẫn là 8, 9 người, cách mỗi mười mấy chiêu gục cái kế tiếp. Đến cuối cùng trong lúc vô tình Tây Hạ võ sĩ tất cả đều ngã xuống. Chỉ làm cho đến A Chu, A Bích hai người ngạc nhiên đối lập, vui vẻ nói, cô đường, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Hóa thân Lý Duyên Tông Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên xuất ra kiếm chiêu lúc trước còn thấy chút chắc, đến lúc sau tin ý tùy ý, vô cùng tinh diệu, cho dù chính mình cũng không hẳn có thể ở đối địch khi dùng ra như vậy kiếm pháp tinh diệu. Hắn đổi vị trí, nếu là không có nội lực, là rất khó xử đến như Vương Ngữ Yên như vậy. Mộ Dung Phục tâm trạng có chút đố kỵ, hừ lạnh một tiếng. A Chu A Bích vui mừng giết đây là mười mấy cường địch, lại nghe được hừ lạnh một tiếng. Thấy do cửa lại tới một vị Tây Hạ võ sĩ, nhất thời ngưng cười dung. Mộ Dung Phục mở miệng nói, tại hạ Tây Hạ Lý Duyên Tông, vị cô nương này thật là lợi hại kiếm pháp, tại hạ muốn linh giáo một, hai. Vương Ngữ Yên nhìn Mộ Dung Phục một chút, có chút chán nản nói, không cần, ngươi trên người chịu thượng thừa nội công, bây giờ ta, là dù có thế nào đều đánh không lại của ngươi. Mộ Dung Phục cười lạnh nói, cô nương kia ý tứ ta không có nội lực liền đánh không thắng ngươi. Vương Ngữ Yên nói, không biết. Mộ Dung Phục nói, khá lắm không biết. Đột nhiên xoạt 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 tam đao, hướng về Vương Ngữ Yên chém tới. Chỉ là hắn cái này tam đao không có mang chút nào nội lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 32, cao hơn ngươi vô cùng. Vương Ngữ Yên xem cái này tam đao, biết là ba loại môn phái khác nhau võ công. Ánh đao ở trong mắt Vương Ngữ Yên càng thả càng lớn, trên tay nàng khí lực không lớn, nếu như xuất kiếm đó nữa, đối phương xem như không có vận dụng nội lực, nhưng khí lực nàng cũng kém xa đối phương, nhất thời là có thể đem trường kiếm của nàng đánh bay. Nàng giờ khắc này đối mặt thời khắc sinh tử, đầu óc so với bình thường càng thêm thanh minh. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi, trường kiếm khẽ động, lại hướng về Mộ Dung Phục kiết hầu đâm tới, chiêu kiếm này tự nhiên là đồng quy vu tận đấu pháp. Có điều nàng xuất kiếm tự nhiên không thể so với Mộ Dung Phục xuất đao càng nhanh hơn, thế nhưng nàng chiêu kiếm này ra vị trí, có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao, tinh diệu tuyệt luân, không cần phải nói chính là ta Độc Cô Cửu Kiếm bên trong phá đao thức bên trong tuyệt chiêu. Lúc trước những Tây Hạ đó võ sĩ tuy không phải nhất lưu hảo thủ, nhưng là có võ học nền tảng, luận nội lực vẫn là ra chiêu tốc độ đều ở đây Vương Ngữ Yên bên trên, nhưng là lúc đối địch, đều bị Vương Ngữ Yên dùng Cửu Kiếm tuyệt chiêu từng cái giết chết, cái này cũng không phải may mắn. Mộ Dung Phục cũng hơi giật mình, hắn lúc trước liền thấy đến Vương Ngữ Yên rõ ràng võ công không bằng những Tây Hạ đó võ sĩ, nhưng mỗi khi có thể đi sau mà đến trước một bước đâm vào trên người đối phương, tâm trạng cũng là nghi hoặc. Giờ khắc này tự mình đối mặt Vương Ngữ Yên chiêu kiếm này, cũng là cảm thấy quái lạ. Rõ ràng hắn xuất đao ở phía trước, đối phương xuất kiếm cũng không khoái, nhưng đối với phương chiêu kiếm này lại có thể trước một bước đâm vào hắn yết hầu. Hắn dưới tình thế cấp bách, vươn tay trái ra, rồi chỉ bắn ra, cái này chỉ tay tự nhiên dùng tới nội lực, Vương Ngữ Yên không chịu đựng được, trường kiếm một tiếng tuột tay mà ra. Mộ Dung Phục tuy rằng đánh bay Vương Ngữ Yên trường kiếm, nhưng cũng không cao hứng. Nếu không có võ công của hắn đã đạt đương đại nhất lưu cảnh giới, lúc trước lần này, không phải vậy lúc trước lần này hắn chỉ có thể dùng lửa lười lăn lăn loại hình chiêu số mới có thể hóa giải. A Chu A Bích thấy Vương Ngữ Yên trường kiếm phát ra, vội vã tiến lên nâng kiếm đâm về phía Mộ Dung Phục, trong miệng thì thầm, cô nương chạy mau. Mộ Dung Phục tâm trạng chính ảo não, giờ khắc này nhìn thấy A Chu A Bích hướng về hắn động thủ, tâm trạng bầu không khí đã quên hắn giờ khắc này đã giả trang thân phận. Thầm nghĩ, ngay cả các ngươi cũng dám ra tay với ta sao? Bạch quang lấp lóe, hơn trượng vòng tròn bên trong, tất cả đều là đao ảnh. A Chu A Bích còn chưa kịp áp sát Mộ Dung Phục trước người ba thước nơi, liền đã cho sống dao lên vai đầu trọng trọng gõ một cái, a một tiếng, bị điểm trúng huyệt kiên tỉnh, mất sức mạnh ngã trên mặt đất. Vương Ngữ Yên thấy hắn lúc trước này mấy đao vốn là muốn đưa A Chu A Bích vào chỗ chết, không biết tại sao lại thu tay loại ý. Trong lòng nàng nổi lên ý nghĩ, lẽ nào người này vừa ý hai người sắc đẹp, muốn dâm nhục các nàng? Hắn biết hai người từ nhỏ theo biểu ca, cô phụ cô mẫu từ trước đến giờ đem A Chu A Bích hai người coi là mình ra. Vương Ngữ Yên lặng lẽ nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, nếu như chờ chút Mộ Dung Phục thật nổi lên cái gì tà niệm, liền trước hết giết A Chu A Bích, sau đó chính mình lại cắn lưỡi tự sát. Mộ Dung Phục lúc trước cấm đầu, cũng may thời khắc sống còn tỉnh lại, mới thu tay loại ý. Hắn thấy Vương Ngữ Yên nhặt lên trường kiếm, cho rằng nàng còn muốn cùng hắn một đấu, cười lạnh nói, ngươi còn muốn đánh với ta sao? A Chu nói, cô đưa ngươi đi trước, không cần lo chúng ta. Mộ Dung Phục nói, ngươi cho rằng nàng có thể chạy thoát? Vương Ngữ Yên ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, ngươi thật sự lợi hại, lúc trước hạn chế A Chu các nàng trong phút chốc có thể dùng ra 17 loại môn phái võ công. Có điều nói riêng về biết võ công chi hỉ dọa là đuổi không được của ta. Mộ Dung Phục nói, ngươi có thể nhìn ra ta đồng thời dùng ra 17 loại môn phái võ công, ngược lại cũng kiến thức không cạn, thế nhưng muốn nói so với ta hiểu võ công nhiều, không khỏi nói ẩu nói tả. Vương Ngữ Yên nói, xem như ngươi hiểu võ công so với ta nhiều, tinh thông thiên hạ võ công, nhưng ngươi cũng chưa chắc liền có thể võ công đệ nhất thiên hạ. Mộ Dung Phục nói, làm sao mà biết? Vương Ngữ Yên nói, thế giới hiện nay, riêng là bằng vào ta nhìn thấy, liền có 3 người võ công hơn xa ngươi. Mộ Dung Phục trong lòng cười gằn, nguyên lai ngươi như vậy xem thường ta. Từ khi còn bé ngươi liền cảm thấy được ngươi ở võ công trên hiểu so với ta nhiều, đến bây giờ còn nhận vì thiên hạ có thể có 3 người võ công hơn ta vô cùng xa. Hắn bước lên một bước, đơn đao chỉ về Vương Ngữ Yên, ngạo nghễ nói, ngươi lại nói, đến cùng có cái nào 3 người? Nếu là nói tới không có lý, 3 người các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Vương Ngữ Yên bình thản nói, cái thứ nhất chính là cái bang trước bang chủ Tiểu Phong. Mộ Dung Phục không tỏ rõ ý kiến nói, dưới cái thanh danh bang dội kỳ thực khó phó, hắn cũng chưa chắc liền lợi hại hơn ta. Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung cũng nói ở thế, chỉ là Mộ Dung Phục chỉ ở ngôi cửu ngũ, sao cam tâm cùng Tiểu Phong bực này hạng người thảo mãng nổi danh? Tiểu Phong đối với hắn bạn tri kỷ đã lâu, nhưng hắn đối với Tiểu Phong nhưng không có cảm tình gì. Mộ Dung Phục lúc này lửa giận trong lòng cũng bình ổn lại, biết Vương Ngữ Yên nói người thứ hai hơn phân nửa liền là mình. Chỉ nghe được Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, người thứ hai gọi là Lý Chí Thường, ta không biết hắn ở trong võ lâm tiếng tăm làm sao, không quá thiên hạ chi đại, hắn chỉ sợ cũng ít có địch thủ. Mộ Dung Phục lạnh rên một tiếng nói, người này ta chưa từng nghe tới, ngươi hãy nói một chút người thứ ba là ai. Vương Ngữ Yên lúc này ánh mắt tỏa sáng, có chút trên mặt mang theo đỏ ửng nói, người thứ ba chính là biểu ca ta, Giang Nam Mộ Dung Phục, Mộ Dung công tử. Mộ Dung Phục nghe thấy Vương Ngữ Yên rốt cục nói ra tên của hắn, trong lúc nhất thời tâm tình lại có chút phức tạp. Hắn chậm rãi nói, ngươi giảng Mộ Dung Phục xếp ở vị trí thứ ba, là không phải là bởi vì hắn là ngươi thân thích, vì tránh hiểm nghi. Vương Ngữ Yên sửng sốt nói, như thế nào sẽ, biểu ca ta cứ việc võ công cao cường, luận võ công, bây giờ còn là không kịp tiểu bang chủ cùng kia vị Lý công tử. Tuy rằng trong lòng ta hy vọng biểu ca có thể vượt qua bọn họ, có thể hiện nay xác thực không thể. Mộ Dung Phục nói, này Kiều Phong có điều tinh thông thiếu lâm cùng cái bang mấy môn tuyệt nghệ, Lý Chí Thường càng là cái vô danh tiểu tốt, biểu ca ngươi chính là xuất thân cô tô Mộ Dung thế gia, tinh thông thiên hạ võ công, xem như hiện tại không nắm thắng được Kiều Phong, tương lai tài nghệ tinh tiến, tất nhiên đem hắn so với quá khứ. Lý Chí Thường người này hắn luôn luôn chưa từng nghe tới, cũng không tin Lý Chí Thường có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua, trong lời nói chỉ nhắc tới đến Tiểu Phong. Vương Ngữ Yên thở dài nói, xem như tương lai biểu ca ta vượt qua tiểu bán chủ, cũng tất nhiên đánh không lại Lý Chí Thường. Mộ Dung Phục có chút tức giận nói, này Lý Chí Thường ngươi vài lần nhắc lên, rốt cuộc là ai? Hắn nhưng lại không biết theo Vương Ngữ Yên khoảng thời gian này đối với Độc Cô Cửu Kiếm cảm xúc càng sâu, mới càng biết Lý Chí Thường chỗ đáng sợ. Vương Ngữ Yên có chút hoài cảm nói, lúc trước ta đâm ngươi hết hầu chiêu kiếm đó lợi hại không? Mộ Dung Phục cứ việc tự phụ, không thừa nhận cũng không được nói, xác thực lợi hại, không quá thiên hạ lợi hại kiếm pháp vô số kể, cái này cũng không có cái gì đáng kinh ngạc. Vương Ngữ Yên sâu xa nói, chiêu kiếm đó xuất từ một bộ kiếm pháp gọi là Độc Cô Cửu Kiếm. Chiêu kiếm đó chỉ là cái này cựu trong kiếm một chiêu phá đao thức một nho nhỏ biến hóa thôi. Mộ Dung Phục nói, phá đao thức khẩu khí thật là lớn, một chiêu này chẳng phải là muốn phá hết thiên hạ đao pháp. Vương Ngữ Yên gật đầu một cái nói, xác thực như vậy, bộ kiếm pháp này luyện đến chỗ cao thâm đủ để phá giải thiên hạ võ công, ta tập luyện thời gian ngắn ngủi, có chút quan khiếu vẫn chưa thể hết mức lĩnh ngộ, không phải vậy ngươi lúc trước ngươi này chỉ tay tuy mang theo thượng thừa nội lực, cũng không thể đạn đến trên thân kiếm của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 33, đấu chuyển tinh di. Mộ Dung Phục ngửa mặt lên trời cười ha ha không tin nói, nếu thực sự có lợi hại như vậy kiếm pháp, làm sao ta từ chưa từng nghe tới, trong chốn giang hồ cũng không nghe nói có ai dùng qua cái gì Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn tất nhiên là không biết Độc Cô Cửu Kiếm còn có một chiêu phá khí thức, chuyên môn dùng để đối phó hắn loại này có thượng thừa nội công người. Vương Ngữ Yên chỉ là bây giờ còn không thể lĩnh hội đến phá khí thức một chiêu này, đương nhiên xem như Vương Ngự Yên coi là thật lĩnh hội phá khí thức, Mộ Dung Phục lúc trước cũng xa chưa xuất toàn lực. Chỉ nghe có người trầm trầm nói, ngươi đương nhiên chưa từng nghe nói, bộ kiếm pháp kia ta mới sáng tạo ra không lâu, cái này Vương cô nương cũng chỉ có điều đã hiểu ra lông thôi. Mộ Dung Phục nói, là ai? Vương Ngự Yên vui vẻ nói, Lý công tử, ngươi làm sao đến trên xà nhà diện? Mộ Dung Phục hướng lên trên nhìn lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi đổi chiều ở trên xà nhà, thản nhiên tự đắc, hắn cười lạnh nói, ngươi là người phương nào, lại dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ? Lý Chí Thường từ xà ngang hạ xuống, vững vàng một luồn mèo, rơi trên mặt đất, theo, đệ kiếm đạo, ta tự nhiên chính là Vương cô nương nói Lý Chí Thường. Sau đó Lý Chí Thường lại thêm một câu nói, võ công còn cao hơn nam Mộ Dung Lý Chí Thường. Mộ Dung Phục mũi đao chỉ về Lý Chí Thường nói, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, làm tương lai đệ nhất thiên hạ. Đơn đao chênh chết hướng về Lý Chí Thường ngược trái bổ tới, thủ bên trong mang công, công bên trong có thủ, chính là một chiêu cả công lẫn thủ ác liệt đao pháp. Vương Ngữ Yên kinh hô, Lý công tử cẩn thận, đây là Giang Nam sử gia Hồi Phong Vũ Liêu đao. Chỉ là Mộ Dung Phục ra chiêu nhanh chóng, chưa kịp Vương Ngữ Yên nói xong, mũi đao đã sắp muốn tới Lý Chí Thường ngực. Lý Chí Thường lăng ba vi bộ khẽ động, nghiêng người tách ra, cười nói, Vương cô nương ngươi nói quá chậm, sợ là chờ ta từ từ nghe xong ngươi câu này, sớm đã bị một đao đánh chết. Hắn nói chuyện, trả về tay một chiêu kiếm đâm về phía Mộ Dung Phục vai phải. Vương Ngữ Yên mặt đỏ lên, thầm nghĩ, hắn lợi hại như vậy, vốn cũng không muốn ta chỉ điểm. Nàng nhìn hai người giao thủ, chỉ thấy Mộ Dung Phục trong phút chốc lại một đao về tước, một chiêu này nhưng vẫn là công bên trong mang thủ, thủ bên trong mang công. Vương Ngự Yên tự nhiên nhận ra Mộ Dung Phục một đao kia chính là Quảng Tây Lê Sơn động lên lão hán giao bổ tuổi 18 giữa lộ một chiêu. Lý Chí Thường trong lòng than thở Mộ Dung Phục biết đao pháp biên bác, cũng coi như là đáng quý. Đối phương giờ khắc này nội lực còn ở phía trên hắn, Lý Chí Thường tự sẽ không liều mạng. Kiếm gậy lên trên, đâm về phía Mộ Dung Phục thiên bên trong yếu huyệt. Mộ Dung Phục cuộc đời chưa từng nộ qua tam hợp chi địch, nhưng là hôm nay chỉ hai chiêu nhưng trên một điểm phong đều không chiếm được, nhưng cũng hiếm thấy. Hai người đánh nhau hơn 20 chiêu, Mộ Dung Phục một cơ hội nhỏ nhoi đều không tìm được. Lý Chí Thường tuy rằng nhìn ra Mộ Dung Phục còn có thật nhiều sơ hở, thế nhưng Mộ Dung sẽ võ công không ít, thêm vào nội lực thâm hậu, chiêu thức biến ảo phiền phức, Lý Chí Thường cũng không có tìm được nhân cơ hội mà vào thời cơ. Bất quá hắn cái này độc cô cửu kiếm chính là gặp mạnh thì lại mạnh, tùy cơ ứng biến, đối phương bất luận có bao nhiêu phương tinh diệu chiêu số, hắn cũng có thể từng cái hóa giải. Chỉ là đối phương diệu chiêu không thể vô cùng vô tận, mà độc cô cửu kiếm nhưng là vĩnh viễn không có điểm dừng. Hai người qua 50 chiêu, đao kiếm dĩ nhiên không có tương giao một hồi, điều này cũng vô cùng hiếm thấy. Mộ Dung Phục đạo lúc này ra chiêu đã hơi có chút bừng bĩu, bất quá hắn chân lực kích phát, càng đấu khí lực càng là dài lâu, trong ánh đao đã có chứa tiếng sầm gió. Hai người càng đấu, chu vi kình phong mãnh liệt, nho nhỏ phường say sát đã không thể để cho hai người triển khai ra. Chậm rãi chiến trường chuyển đến phường say sát ở ngoài dòng suối bên trên. Hai người từ trong nước đấu đến lục địa, từ lục địa đấu đến trong nước, cuối cùng lại đến nơi này phường say sát luồng nước bên trên. Càng đi về phía sau, Mộ Dung Phục nội lực càng là bộc phát, hắn Mộ Dung gia nội công ngọn nguồn dài lâu, Mộ Dung Phục cũng thiên tư bất phàm, nội lực đã đạt đến giang hồ nhất lưu trình độ, chỉ là không có kiểu phong như vậy biến thái. Nội lực của hắn mạnh mẽ cùng đao pháp hỗn hợp thành một, uy lực càng lúc càng lớn, chỉ là Lý Chí Thường vẻ mặt nhưng vẫn là hời hợt. Vốn là hắn nội công mạnh hơn Lý Chí Thường, có đến vài lần đều có thể đem ánh đao rơi vào Lý Chí Thường trên người, chỉ là mỗi lần Lý Chí Thường đều có thể đột xuất quá chiêu, ở nội lực của hắn không có phát sinh trước mấy mắt, công kích then chốt ra tay phương vị, đem công kích đánh gãy, hơn nữa thừa cơ phản kích, chiêu số chi kỳ diệu, thực là không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Phục càng giao thủ càng kinh ngạc, nghĩ thầm người này, kiếm pháp chi tinh, một về phần tử, hôm nay nếu không phải có thể đem hắn ngoại trừ, tương lai tất thành họa lớn. Dần dần Mộ Dung Phục rơi vào hạ phong, Mộ Dung Phục trong lòng biết lại dùng những môn phái khác võ công cũng xa xa thắng không nổi Lý Chí Thường. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng ra chính mình tuyệt học đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di là một môn đại vi võ học lẽ thường thần kỳ võ công, do Mộ Dung gia một vị kỳ tài Mộ Dung Long thành sáng chế, chính là một môn mượn lực đả lực kỹ năng, bất luận đối phương sử dụng loại nào công phu đến, đều có thể đem rời đi sức mạnh, phản kích đến đối phương tự thân. Người xuất thủ võ công càng cao, cái chết càng là xảo diệu, công phu chân chính vị trí, đem đối thủ binh khí quyền cước chuyển đổi phương hướng, khiến cho đối thủ tự làm tự chịu, trong đó đạo lý, tất cả đàn hồi hai chữ. Năm đó Mộ Dung Long thành dựa vào đấu chuyển tinh di thần công, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chân chính xây dựng lên cô tô Mộ Dung lấy cách của người, hoàn thi bị thân uy danh. Chỉ nghe cười dài một tiếng, Mộ Dung Phục từ gồng nước trên bay xuống, trong tay lôi một cái vải, Lý Chí Thường âm thanh đồng bệnh ở không trung nói, thật là lợi hại đấu chuyển tinh di, cô tô Mộ Dung bản lĩnh sở trường ta cuối cùng toán linh giáo, hôm nay không phải cuộc chiến sinh tử, hắn ngày trở lại ganh đua cao thấp đi. Cách cách tiếng vó ngựa vang lên, Lý Chí Thường đã giục ngựa đi xa. Vương Ngữ Yên vẫn không dám tin nói, cái này Tây Hạ võ sĩ chính là hắn biểu ca. Mộ Dung Phục xem trên tay vải, không có truy đuổi, thấp giọng nói, Lý Chí Thường sao, ta nhớ kỹ. Sau đó quay đầu lại nói, biểu mọi ngươi thực sự là có phúc lớn, người này lại cam lòng đem như vậy tinh diệu kiếm thuật truyền cho ngươi. Hắn cỡ nào kiêu ngạo tự phụ, lúc trước đều dùng đến tuyệt học gia truyền đều không bắt Lý Chí Thường, chỉ là nho nhỏ gõ xuống một cái vải, liền một cọng tóc gáy đều không thương tổn được đối phương. Nhìn lại mình một chút ngực in lại đại đại vết chân, trong lòng dĩ nhiên bay lên đối với Lý Chí Thường tự hận. Hắn cũng không có tâm sự hướng về Vương Ngự Yên cầu muốn này độc cô cửu kiếm, cô tô Mộ Dung kiêu ngạo không cho phép hắn làm ra chuyện như thế đến. Mộ Dung Phục tự nhiên càng không biết độc cô cửu kiếm có rất lớn một phần ỷ lại sử dụng kiếm giả linh ngộ, vừa đến tự do tùy ý, càng không vi phạm cảnh giới, sử dụng kiếm giả thông minh trí tuệ càng cao, kiếm pháp cũng là càng cao, mỗi một trường so kiếm, tựa như là đại thi nhân linh cảm đến, làm ra một thủ thơ hay. Cho dù hắn học được sau, cũng không sánh được Lý Chí Thường tiên tư dĩnh ngộ, đến lúc đó trái lại càng được cả tay. Lý Chí Thường vừa mới rốt cuộc lĩnh giáo đến đấu chuyển tinh gì, môn công phu này quả nhiên lợi hại vô cùng, lại có thể đem mình trường kiếm sức mạnh rời đi, phản kích tự thân, nếu không phải là hắn Lý Chí Thường, đổi làm bất cứ người nào, lúc trước đấu chuyển tinh di bên dưới đã làm mất mạng. Lý Chí Thường đã biết rõ thiên hạ võ học, biết trong chốn võ lâm có không ít mượn lực đả lực công phu, nhưng hướng về đấu chuyển tinh di như vậy quỷ bí khó lường võ công, vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Lý Chí Thường cũng rõ ràng môn võ công này vẫn có thiếu hụt, đó chính là nếu như tập luyện giả đấu chuyển tinh di thần công tu luyện còn chưa đạt đến mức tận cùng, hoặc là tập luyện giả tu vi võ công không bằng đối thủ, vậy thì không thể dễ dàng dùng này thần công, bằng không đối thủ đánh tới võ công nội lực cùng chiêu số sẽ rời đi không làm, phản thương tập luyện giả bản thân. Lý Chí Thường mặc dù nhỏ tiểu ăn một chút thiệt thòi, trên người áo bào bị vô thường kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng gọt xuống một mảnh vải, có điều Mộ Dung Phục cũng không chiếm được tiện nghi, bị hắn một cước đá lạc phong xe. Lý Chí Thường chỉ là đáng tiếc Mộ Dung Phục mặc dù là cái đối thủ tốt, vẫn chưa thể toàn lực kích thích ra độc cô cửu kiếm thần diệu. Hắn nghĩ tới, nếu là gặp lại trên trời đồng mỗ bực này có thể mang đến cho hắn thời khắc sinh tử cảm thụ tuyệt thế cao thủ, hắn độc cô cửu kiếm ở đây chờ tuyệt cảnh dưới, lại không biết có thể bị kích thích ra sao uy lực đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 34. Trên không lệ trời dưới không lệ đất Lý Chí Thường thừa kỵ hắc mân tôi có điều mười dặm, vẫn như cũ đưa mắt nhìn xa xa đến phía trước có một tòa chùa miếu. Tự tên Tiên Minh tự, ngoài cửa có bốn cái Tây Hạ võ sĩ trông coi. Lý Chí Thường đem hắc mân tôi hệ ở một chỗ nông gia chuồng bò, tự bước nhanh mà đi. Trong đó dẫn đầu một võ sĩ bước lên một bước quát lên, người tới người phương nào? Lý Chí Thường dừng chân lại, đứng thẳng người lên, mỉm cười nói, nghe tiếng đã lâu Tây Hạ nhất phẩm đường tụ tập thiên hạ cao thủ, bần đạo trong lòng mong mỏi, hôm nay cô y đến đây lĩnh giáo một phen. Này võ sĩ đạo, thật là to gan. Lý Chí Thường cười nói, giờ đây khí trời nóng bức, xem ra quân gia hỏa khí trọng đại, ta đến cho quân gia hàng hàng hỏa. Lý Chí Thường rút ra trường kiếm run lên, chỉ một thoáng ánh kiếm lóe lên, chỉ đâm vào này võ sĩ không mở mắt ra được. Sau đó cái này võ sĩ chỉ cảm thấy sát đạo ra đầu lạnh cả người, lại nhìn trên mặt đất bôi đen linh lợi tóc dài. Hắn vội vàng hướng về thiên linh cái một màn, quang lưu lưu. Cái này võ sĩ rất là kinh hãi, người này trong phút chốc cũng không biết ra bao nhiêu kiếm, lại vừa vặn lột bỏ tóc của hắn, mà không có thương tổn đến da đầu hắn, lần này kiếm thuật quả nhiên là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ nói, hiện tại ta có thể đi mở mang kiến thức một chút các ngươi nhất phẩm đường cao thủ sao? Người Tây Hạ dân phong dũng mãnh, bằng không cũng không thể lấy một châu nơi chống lại đại tống mấy chục năm, nhiều tháng thiếu bại. Bọn họ kính trọng nhất anh hùng hảo hán có điều, cái này võ sĩ thấy rõ Lý Chí Thường kiếm thuật như thế, không dám thất lễ, cung kính nói, anh hùng sau đó, tại hạ vậy thì đi vào bẩm báo tướng quân. Hắn vậy thì đẩy quang lưu lưu đầu quay người tiến vào đại điện, còn lại ba cái võ sĩ, thấy hắn lúc trước thần kỹ, đều yên phận bảo vệ ở một bên. Chỉ một lúc sau, này võ sĩ trở về nói, tướng quân có lệnh, cho mời đạo trưởng đi vào. Lý Chí Thường theo võ sĩ đi tới trong chùa đại điện, chỉ thấy cao thủ bên trên ngồi một vị trên người mặc đại hồng cầm bào, 34 ngũ tuổi, mùi hưng, dâu hình chữ bát tướng quân, bên cạnh đứng hầu một thân hình cực cao, mũi rất lớn há tử. Hai bên là Diệp Nhị Nương, Vân Trung Hạc chờ đợi. Cái này mũi to quái gở nói, một đạo sĩ kia, nhìn thấy ta ra tướng quân còn không quỳ xuống. Lý Chí Thường tung nhưng nói, vân đạo cái này một đôi chân, trên không bái thiên, dưới không quỳ xuống đất. Ngươi ra tướng quân thì lại làm sao có thể chịu được ta một ủy? Này Nam Hải Ngạ Thần Nhạc lão tam ha ha cười nói, ta tưởng là ai lợi hại như vậy, hóa ra là tiểu tử ngươi. Hắn là người tuy hung tàn nhẫn ác, nhưng có bội phục anh hùng hảo hán chi tâm, trước đó cùng Lý Chí Thường từng giao thủ, đối với hắn kiếm thuật tất nhiên là kính phục rất nhiều. Cao thủ ngồi chính là nhất phẩm đường thống lĩnh, Tây Hạ Trinh Tây đại tướng quân Hách Liên Thiết Thụ. Hách Liên Thiết Thụ thầm nghĩ người này kiếm thuật cao minh, không biết lai lịch, Nhạc Lao Tam tựa hồ nhận ra hắn. Vừa vặn để cái này điên điên khùng khùng Nhạc Lao Tam đi thăm dò hắn ý đồ đến. Lý Chí Thường nói, Nhạc Lao Tam có khỏe hay không, lần trước vội vã từ biệt, không nghĩ tới chúng ta giờ đây lại gặp nhau. Nhạc Lao Tam cả giận, ngươi cái này ngôn tiểu tử, vẫn cùng lần trước một dạng không trí nhớ, ta tên Nhạc Lão Nhị. Sau đó quay đầu lại hướng về Diệp Nhị Nương nói, ta muội, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Nhị Nương cười khúc khích, không hề trả lời. Hách Liên Thiết Thụ thấy Nhạc Lão Tam càng xả càng xa, liền mở miệng hỏi, không biết vị này tiểu đạo trưởng tới đây, có gì chỉ giáo? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, tại hạ nghe nói nhất phẩm đường mạng lưới quân hùng, cao thủ đông đảo, thấy hàng là sáng mắt, chuyên tới để lĩnh giáo một, hai. Đại Mùi Hán Tử quát lên, thật can đảm, chỉ sợ ngươi tới được không đi được. Lý Chí Thường hướng bốn phía đánh giá một phen, khinh khẽ cười nói, điện này trung cộng có 78 vị hảo thủ, thêm vào phổ thông võ sĩ tổng cộng có 203 người. Quả nhiên là đầm rồng hang hổ, có điều tại hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói rằng cái cuối cùng đi chữ, Lý Chí Thường trưởng sang phiêu phiêu, đột nhiên đi tới Hách Liên Thiết Thụ bên cạnh, vỗ vỗ Hách Liên Thiết Thụ vai, chưa kịp Vân Trung Hạc chờ đợi phản ứng lại, một con thiên lôi chặn dĩ nhiên hướng về Lý Chí Thường sau lưng kéo tới. Chỉ là cái này thiên lôi chặn xuyên qua Lý Chí Thường phần lưng, lại không có phát sinh chút nào âm thanh. Chỉ thấy Lý Chí Thường lại đứng ở phía trên cung điện, thản nhiên nói, được lắm, sấm dậy với trên 9 tầng trời, cựu dực đạo nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này thanh ý lìa đạo sĩ là Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, lôi điện môn môn người, khinh công hơn người, thiện khiến một tay thiên lôi chặn công phu, cuộc đời thiếu gặp địch thủ, lúc trước một đòn Lý Chí Thường không trúng, còn chưa hét phá chiêu số, trong lòng đối với Lý Chí Thường sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Hắn hừ lạnh nói, thật khinh công, các hạ có bản lĩnh này, trong thiên hạ lại có chỗ nào nhốt được ngươi? có điều ngươi mạo phạm ta ra tướng quân, nếu không cho ngươi một điểm bị đắng, nhưng cũng không duyên cớ để người xem thường ta nhất phẩm đường, ngươi như có đảm chúng ta liền đấu một trận. Hắn bình sinh ít có địch thủ, cực kỳ tự phụ, biết lúc trước Lý Chí Thường như không lưu tay, Hách Liên Thiết Thụ nào có mệnh ở hắn trên người chịu bảo vệ Hách Liên Thiết Thụ chức trách, lúc trước Lý Chí Thường này một hồi, chỉ dạy hắn mặt mũi tối tăm. Hắn tay trái khiến thiết bài, 42 đường thuộc đạo khó bài pháp bảo vệ trước ngực, hậu tâm, trên bàn, tả phương, coi là thật như thùng sắt tương tự, dạy người tìm không gian nửa phần sơ hở. Vân Trung Hạc chờ đợi đều tự nghĩ thầm, Cửu Dực đạo nhân biệt hiệu sấm dậy với trên 9 tầng trời, thế tiến công ác liệt, khó gặp đối thủ, nhưng lại không biết hắn có thể có thiện thủ giả nấp trong cựu địa bên dưới bản lĩnh. Phía trên cung điện không thiếu giang hồ hảo thủ, nhìn thấy Cửu Dực đạo nhân cái này 42 đường thuộc đạo khó bài pháp, xứng đáng vững như thành đồng vết sắt, hồn không thể phá. Cửu Dực đạo nhân từ từ áp sát Lý Chí Thường, bên trong cung điện kình phong mãnh liệt, cho dù cách khá xa võ sĩ, cũng cảm thấy ngực một mượn. Lý Chí Thường hồn như là bất giác, còn đột nhiên một bước tiến lên, hắn bước đi này chỗ đặt chân cực kỳ kỳ lạ, sau đó thuận lợi trường kiếm hướng về Cửu Dực đạo nhân phía bên phải công tới. Cửu Dực đạo nhân hô to không được, hắn môn võ công này, sơ hở chính đang phía bên phải, chỉ là người bình thường xem như biết, cũng khó có thể lợi dụng hắn cái này sơ hở. Bởi vì hắn tay phải cầm thiên lôi chặn, tự có diệu chiêu lấy công đại thủ. Nhưng là Lý Chí Thường xuất kiếm một chiêu này cực kỳ kỳ diệu, rõ ràng khúc khoái, thế nhưng hắn như hướng về Lý Chí Thường công tới, thế tất đầu tiên là Lý Chí Thường trường kiếm trước tiên đâm vào hắn sườn phải, sau đó thiên lôi chặn mới đến Lý Chí Thường trên người. Hắn tất nhiên là không biết đây là Lý Chí Thường độc cô cửu kiếm bên trong phá tiên thức tuyệt chiêu, chuyên môn tới đối phó thiên lôi chặn loại này bình khí ngắn. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên đồ tự vệ nâng bài che ngực, đồng thời lấy thiên lôi chặn khiến một chiêu sấm mùa xuân chợt động, tà phách Lý Chí Thường hạ thân. Lý Chí Thường kiếm thuật cỡ nào tuyệt vời, há sẽ chỉ có cái này đơn giản một chiêu, hắn trường kiếm lướn một cái, bước chân quẹo phải, một chiêu bạch đế chém xà thế mang theo phong thanh, vang ở bên trong cung điện, vô cùng dọa người sợ hãi. Một chiêu này mục tiêu chính là Cửu Dực đạo nhân huyền khu huyệt trên xương sống lưng, Cửu Dực đạo nhân nghe được sau lưng phong thanh, biết nếu là bị hắn lần này chém trúng, chỉ sợ là một cái mạng trực tiếp đi tới 9 phần 10. Đại tiêu không tốt, đội vàng bận bịu thân thể đi phía trước bổ một cái, lăn lộn mấy lần, đây cũng là thiện thủ giả nấp trong cựu địa bên dưới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 35, không nhiễm nhân gian học trò hoa bên trong cung điện một tiếng không hay, Cửu Dực đạo nhân sắc mặt tái nhợt. Cửu Dực đạo nhân làm mất đi lớn như vậy mặt, còn muốn hướng về Lý Chí Thường liều mạng, chỉ phát hiện tay chân bủn rủn, khó có thể dùng sức. Hách Liên Thiết Thủ cũng là thân thể đi phía trước ngã chồng vó, bên cạnh hắn đại mùi hán tử gọi là Nỗ Nhi Hải, muốn tiến lên đỡ lấy hắn, nhưng cũng ngã xuống, một ngón tay đều nhấc không được. Hách Liên Thiết Thủ quát lên, này là ai chuyên dùng bi tô thanh phong? Nhanh lấy thuốc giải đến, nhanh lấy thuốc giải đến. Uống vài tiếng, nhưng là dưới tay hắn mọi người cái ngã hoạt, đều nói, bẩm báo tướng quân, thuộc hạ không thể động đậy. Nỗ Nhi Hải nói, chắc chắn nội gian, bằng không sao có thể biết cái này bi tô thanh phong phiền phức khí pháp. Cái này bi tô thanh phong chính là người Tây Hạ tụ tập một đám danh y quốc thủ cùng độc đạo đại gia làm ra, nếu không phải là tinh thông y lý độc thuật đại gia, liền chỉ có nhất phẩm đường người mới có thể hiểu được phương pháp sử dụng. Hách Liên Thiết Thủ cả giận nói, không sai. Vậy là ai? Ngươi mau mau tra cho ta sáng tỏ, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nô Nhi Hải nói, phải. Kế trước mắt, chỉ cần trước tiên chiếm là gì thuốc giải mới vâng. Hách Liên Thiết Thủ nói, lời này không sai, ngươi phải đi ngay lấy thuốc giải đến. Nô Nhi Hải khe như mày, đại tướng quân nhưng là đang nói mê sảng, chúng rồi cái này bi tô thanh phong, tự làm một đầu ngón tay đều không nhấc lên nổi, sao có thể đi lấy thuốc giải? Hắn nhìn thấy phía trên cung điện chỉ có Lý Chí Thường trạng, tuy không biết Lý Chí Thường vì sao không trúng độc, bất quá vẫn là khúc tiếng nói, vị đạo trưởng này, thỉnh cầu ở trên người ta lấy ra thuốc giải, chúng ta chắc chắn thâm tạng. Lý Chí Thường từ trong lồng ngực lấy ra một bình nhỏ nói, là cái này sao? Nỗ Nhi Hải nói, nguyên lai đạo trưởng cũng có bi tô thanh phong thuốc giải, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lý Chí Thường cười nói, ta mặc kệ có giải dược, cái này bi tô thanh phong cũng là ta thả. Vật này đúng là hết sức lợi hại, ta xem trên người các ngươi có còn hay không. Nguyên lai lúc trước Lý Chí Thường thuận lợi liền từ Hách Liên Thiết Thụ bên cạnh Nỗ Nhi Hải trên người lén ra bi tô thanh phong và thuốc giải. Chỉ là hắn thủ pháp cực nhanh, Nỗ Nhi Hải không chút nào phát hiện. Lý Chí Thường dựa vào Cửu Dực đạo nhân kình phong che kín đại điện, lặng lẽ thả ra bi tô thanh phong. Lập tức liền đem những người này giải quyết. Hắn quen thuộc Liên Hoa Bảo giám tự thân lại nền tảng không cạn, mặc dù là lần thứ nhất sử dụng, cũng không chút nào sai lầm. Hắn hướng về đại điện đi rồi một vòng, ở này đó người Tây Hạ trên người lấy ra một đống lớn chiếc lọ. Cái này bi tô thanh phong hắn đến mang đi cân nhắc một phen, xem có thể không thể phá giải trong đó phương pháp phối chế, sau đó mang ở trên người, cũng không sợ vây công. Đáng tiếc độc này dược tuy rằng lợi hại, đối phó những cái kia nội công cao minh chi sĩ hoặc là sớm có phòng bị người tác dụng liền nhỏ. Lý Chí Thường hướng đi hậu điện, đẩy ra đông cửa sương phòng, chỉ thấy bên trong đầy áp người, đều là cái bang bị bắt người chúng. Lý Chí Thường vừa đi vào, một người trong đó lão ăn mày nói, ngươi là người phương nào? Lý Chí Thường đẩy ra nắp bình, đem đôi chiếc lọ để đây lão ăn mày mũi một bên. Lão ăn mày nghe thấy được sau phất tay hét lớn, thật là thúi, thật là thúi. Các ngươi Tây Hạ nhất phẩm lại nắm món đồ gì để chỉnh trị ta Ngô Trường Phong, ta sẽ không khuất phục. Sau đó Ngô Trường Phong lại ngạc nhiên nói, ồ, tay của ta năng động. Lý Chí Thường báo chi cười một tiếng nói, ta là bạn của Kiều bang chủ, nghe nói các ngươi cái bang gặp nạn, cố ý trước tới cứu các ngươi. Chớ kinh hoàng. Sau đó Lý Chí Thường ném mười mấy thối chiếc lọ ở Ngô Trường Phong trước mặt nói, những thứ này đều là thuốc giải, các ngươi cầm phân thôi. Ngô Trường Phong tay chân đã có thể hoạt động, không người thi lễ nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin hỏi cao tính đại danh. Tệ bang trên dưới tất có báo đáp lớn. Lý Chí Thường nhưng là đi ở một cái trung niên tú tài khất cái trước mặt vô vô hắn nói, ngươi nhưng là trí tuệ phân đà đà chủ toàn quan thanh. Ngươi kia nói, chính là tại hạ, ân công cũng nhận ra ta. Lý Chí Thường ha ha cười nói, ngưỡng mộ đã lâu. Lại ra ngoài phòng, bước nhanh mà đi. Nô trưởng Phong đội vàng đuổi theo ra đi nói, không biết vị này ân công cao tính đại danh. Chỉ thấy được Lý Chí Thường bóng người từ từ biến mất, có tiếng ca truyền đến, Bạch Vân Hoàng Hạc đạo nhân ra một cầm một chiêu kiếm một chén trà vũ y thường mang yên hà sắc không nhuộm đỏ trần học trò hoa Nô trưởng Phong trung quy tâm yêu huynh đệ trong bang, vẫn là trở về từng cái đem thuốc giải cho bọn họ người, qua một quãng thời gian. Đợi đến cái giúp mọi người đều khôi phục sức mạnh, bọn họ mới an tâm hướng về đại điện mà đi. Chỉ thấy được Hách Liên Thiết Thụ đang cùng tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh nói chuyện. Này Hách Liên Thiết Thụ nói, lúc trước tiểu tử kia nhất định cho người của cái bang giải độc đi tới, đại gia cẩn thận một chút. Sau đó bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, thanh chấn động nhà cửa, nhất phẩm đường người, mau thả ta cái bang các minh đệ, không phải vậy đừng trách tiểu mộ dưới trưởng vô tình. Trong khoảnh khắc Tiểu Phong đã đi tới đại điện, hắn trời sinh hào đảm, lại không chút nào bởi vì nơi này một bên kẻ địch đông đảo, trực tiếp xông vào. Bất quá hắn nhìn ngay lập tức thấy Ngô Trường Phong chờ đợi, vui vẻ nói, cái bang chúng minh đệ nguyên lai đã thoát vây. Nhất phẩm đường người nhìn thấy người của cái bang đã thoát vây, thêm vào Tiểu Phong lại đến, hai bên kịch đấu một phen, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Toại ở Hách Liên Thiết Thụ mệnh lệnh ra, rút đi. Chờ nhất phẩm đường người rút đi sau, Nô Trường Phong mới hướng về Tiểu Phong giải thích bọn họ làm sao thoát vây. Nghe bọn họ miêu tả, Tiểu Phong liền biết là Lý Chí Thường cứu bọn họ. Tiểu Phong nói, vị này chính là ta ngày hôm qua mới quen đấy một vị huynh đệ, nhân phẩm vẫn còn non dai, vốn là ta muốn cùng hắn kết nghĩa kim lan, vậy mà lại ra chuyện này. Quân cái thấy Tiểu Phong dẫn dắt bọn họ lại đẩy lùi nhất phẩm đường người, dồn dập đón nhận, nói rằng, bang chủ, hiện tại chúng ta lại làm cái gì, xin ngươi bảo cho biết. Tiểu Phong nói, ta từ lâu không phải người trong cái bang, bang chủ hai chữ, cũng lại đừng nói lên. Mọi người bị tổn thương không có. Nô trưởng lão nói, bang chủ, ngươi vừa rời đi, mọi người liền tức đạo nhi, nếu không phải là ngươi cùng kia vị Lý công tử trước sau tới rồi cứu rút, cái bang toàn quân bị diệt. Ngươi không trở lại chủ trì đại cục, làm mọi người thủ lĩnh, đó là quyết định không được. Lúc trước Đoàn Diên Khánh lại trở về, nếu không phải là Tiểu Phong ở đây, làm sao có khả năng có thể dễ dàng đẩy lùi nhất phẩm đường người. Tiểu Phong giờ khắc này nhìn thấy người của cái bang không có chuyện gì, tâm trạng lo lắng vừa đi, hắn thân thế việc liền ưu thượng trong lòng, hắn thở dài một tiếng, nói rằng, các vị đều đã thoát hiểm, Tiểu Phong như vậy tạm biệt. Nói liền ôm quyền, xoay người lên ngựa, roi dương lên, đi vội vã. Cái bang chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, chỉ có này toàn quan thanh nói, Tiểu Phong ngươi nếu không phải người trong cái bang, tính xin đem này đả cầu đồng lưu lại. Tiểu Phong thét dài nói, ta nếu không phải bang chủ cái bang, lại sao sẽ lưu lại đả cầu đồng? Nô trưởng Phong chờ đợi đối với toàn quan thanh trợn mắt nhìn nói, toàn quan thanh tiểu bang chủ trước khi đi đã lưu lại đả cầu đồng, giờ đây như thế nào sẽ lấy thêm đi? Toàn quan thanh không chút nào yếu thế nói, này đoàn người lúc trước tại sao không có tìm tới đả cầu đồng? Sau đó toàn quan thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhân sự không biết. Nô trưởng Phong chờ đợi không biết hắn đang dở trò quỷ gì, một lát sau thấy hắn vẫn không có động, tiến lên sở lấy hắn hơi thở, đã không chút nào khí tức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 36, ác chiến Lý Chí Thường lại đi tới Thiện Tông tổ đỉnh Thiếu Lâm tự, Thiếu Thất Sơn bộ dáng cùng trước hắn ở thế giới khác diện gặp phải bộ dáng cơ hồ không sai biệt lắm. Tiểu Tam Huệ phu thê nơi ở, Lý Chí Thường đã sớm ở dưới chân núi chợ đánh tra rõ ràng. Cũng không ai biết đôi này ở Thiếu Thất Sơn phụ cận ở mấy thập niên phu thê, lại là danh chấn thiên hạ Bắc Tiểu Phong dưỡng phụ mẫu, chấn thượng nhân càng không rõ ràng. Này năm đó ở trên chấn rất có độ nổi tiếng thiếu niên lại thành bang chủ cái bang, có thể thấy được Thiếu Lâm tự đối với Tiểu Phong thân thế bảo mật làm được thật tốt. Lý Chí Thường nghĩ đến, Tiểu Phong đã qua tuổi 30 tuổi, lại còn không có thành gia, trong đó cố nhiên có Tiểu Phong tự thân nguyên nhân, nhưng cũng chưa chắc không có Thiếu Lâm tự cố ý hành động duyên cớ. Tiểu Phong chỗ ở cũ ở Thiếu Thất Sơn chi dương một ngọn núi pha cạnh, Lý Chí Thường cưỡi hắc mân tôi cư cao mà xuống chỉ thấy được ba gian thổ. Hắn lúc này đã khôi phục đạo sĩ trang phục, thanh bào vải xám, có vẻ vô cùng bình dị gần gũi. Hắn xuống ngựa, ngạo nghễ thiên địa, xem xét cái này Thiếu Thất Sơn cảnh sắc, hắc mân tôi vờ phạc phì mũi ra một hơi. Chỉ là ngày hôm đó đầu vẫn tính thoải mái, sửa đến hắc mân tôi lông bẩm như nhũ ra, con mắt cũng hiếp. Nay thổ trước phòng diện vườn rau trên có một nông phu ở làm lụng, hắn chính là Tiểu Phong dưỡng phụ Tiểu Tam Huệ. Tiểu Tam Huệ làm người trung hậu thành thật, nhìn thấy Lý Chí Thường ở trên sườn núi đứng nửa ngày, cũng không nói, có chút kỳ quái. Một lát sau, hắn trở về nhà cùng lão bà tử đồng thời nói thầm mấy câu, nói ra ấm nóng hồi nước trẻ xanh, đi tới trên sườn núi nói, vị đạo trưởng này đến uống chút nước trà đi. Lý Chí Thường cười cợt, nói, đa tạ lão trưởng, ta không uống. Tiểu Tam Huệ lại nói, mắt thấy ngày hôm đó đầu liền muốn lớn lên, nếu không vào nhà nghỉ ngơi một chút. Lý Chí Thường nói, nơi này phong cảnh vừa vặn, quay về chu vi vừa vặn nhìn một cái không sót gì, rất tốt. Tiểu Tam Huệ nghĩ thầm, ta cả đời nhìn chỗ này cũng không có cái gì thấy đến thần kỳ, hay là vị này tiểu đạo trưởng mới đến, còn cảm thấy mới mẻ. Hắn lại hỏi, đạo trưởng là muốn đi bái phòng trong chùa cao tăng sao? Hắn nhìn Lý Chí Thường bên hông mang theo một cái đen kịt cổ điện trường kiếm, trong lòng có chút suy đoán. Lý Chí Thường nói, không phải vậy, ta chính là đến nhìn chỗ này một chút. Lão trưởng có thể hay không đem ta con ngựa này mang vào đi rút cho ăn? Tiểu Tam Huệ gật gật đầu, cũng không tìm Lý Chí Thường muốn tiền bạc, Lý Chí Thường cũng không để. Lý Chí Thường tại đây trên cỏ ngồi khoanh chân, đầu gối trước bày đèn kịp như mực vô thường kiếm. Hắn cái này một ngồi thì ngồi đến ngày thứ hai chặn vạng. Trong lúc Tiểu Tam Huệ phu thê trả lại qua mấy lần, khuyên hắn vào nhà nghỉ ngơi. Chỉ là Lý Chí Thường không để ý đến. Đến lúc sau Tiểu Tam Huệ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, đến hôm nay buổi chiều, bọn họ lại theo bản năng bỏ quên Lý Chí Thường tồn tại. Lý Chí Thường tiềm tức thời vận đi Bắc Minh thần công, tuy rằng một ngày một đêm chưa có ăn, thế nhưng tinh thần trái lại dồi dào. Lúc này ánh nắng chiều lưu vân, chói lọi, chính là cuối cùng một luồng dương quang ẩn không ở đường chân trời thời điểm. Sắc trời đem hôn chưa hôn, mấy ngôi sao dĩ nhiên quải lên trời mạc. Mặt phía bắc phương xa có một bóng người màu đen đồng thời vừa rơi xuống cách xa nhau rất xa, cấp tốc hướng Tiểu Tam Huệ nơi ở lại đây. Chỉ là đoàn kia bóng đen không có phát hiện trên sườn núi Lý Chí Thường, chỉ bởi vì vào ngày này một đêm, Lý Chí Thường đã cùng núi này pha một vùng hòa làm một thể theo, để trở thành sườn núi một phần. Nếu không phải là hết sức đi nhìn hắn, liền sẽ theo bản năng đem hắn quên. Đến đoàn kia bóng đen cách nhau Lý Chí Thường 100 mét nơi khi, Lý Chí Thường động, bởi vì hắn từ lâu hóa thành thiên địa một cảnh, cái này khẽ động mới có vẻ như vậy đột ngột, như vậy rung động lòng người. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chạm như xuân thủy, ánh sao nhiều, tự phát quang huy. Lý Chí Thường đạp bước mà đi, ngăn trở người mặc áo đen đường đi. Người mặc áo đen giữ người lại, Lý Chí Thường đột nhiên xuất hiện, nhưng là khiến trong lòng hắn đột ngột, theo bản năng dừng lại bước chân. Gió thổi lên, giữa hai người ai cũng không nói chuyện. Nói chuyện chính là quyền, là kiếm, chỉ có không phải là người miệng. Người mặc áo đen chính là ta Tiêu Viễn Sơn, hắn hôm nay có việc gấp muốn tới, tự nhiên không chịu để cho Lý Chí Thường nhiều ngăn trở chút thời gian. Lý Chí Thường hắn tuy rằng chưa từng gặp, thế nhưng lúc trước Lý Chí Thường từ tiên nhân hợp nhất trạng thái đột nhiên thoát ra, cho hắn một loại phá nát không gian nào giác, hết sức kinh người. Bởi vậy hắn không dám không lưu tay, vừa đến đã toàn lực ứng phó, tay phải mang theo vô cùng cương mãnh quyền kình xuất hiện giữa trời, đánh giết Lý Chí Thường. Chiêu này kêu là làm thất tinh tụ hội, đồng thời kích phát thân thể liệt thiếu huyệt, thước trạch huyệt, bên trong quan huyệt, thần kỳ môn, ủy bên trong huyệt, biển máu huyệt, thiên su huyệt, chờ bảy chỗ đại huyệt vô cùng tiềm lực hội tụ thành một đạo, đi qua thủ bộ kinh mạch hóa thành cương mãnh vô cùng quyền kình. Lý Chí Thường biết rõ thiên hạ võ học, biết Tiêu Viễn Sơn cú đấm này chính là xuất từ trong thiên hạ tối là cương mãnh quyền pháp Đại Kim Cương Quyền, là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Đại Kim Cương Quyền do Thiếu Lâm tự đời thứ 11 thông chữ lót 6 vị cao tăng, cùng 36 năm công lao, cộng đồng nghiên cứu mà thành, gần ngũ 10 năm qua đã không có người luyện thành đường này quyền pháp, nhưng Tiêu Viễn Sơn là một ngoại lệ. Cú đấm này cương mãnh ác liệt, bao phủ chu vi một trượng, Lý Chí Thường tuyệt không có tránh né địa phương. Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ có thể nói đã là không phá võ công, Lý Chí Thường ngoại trừ lấy cường đối với mạnh, có thể tìm tới sơ hở sao? Lý Chí Thường thời khắc này tâm tư lắng đọng xuống, thần ma minh trì, thời gian phảng phất trở nên bất động, cái này ngập trời kình khí ở trong lòng hắn từng cái phản ứng đi ra, phảng phất nắm chặt thiên đạo dưới này số một chạy trốn. Lý Chí Thường trường kiếm trên chết hướng về bên cạnh vẽ một vòng tròn, này đạo ngập trời kình khí lại bị mang lại rồi. Trường kiếm bong bong tiếng đột nhiên mãnh liệt, như rồng ngâm hổ gầm, mà hai người dưới thân thổ địa đã từng tấc giãn nước, không một chỗ hoàn chỉnh vị trí. Tiêu Viễn Sơn vạn vạn liêu không nghĩ tới người trẻ tuổi này võ công cao minh đến đây, lúc trước chiêu kiếm đó quả thực diệu đến hào điên. Phá giải chính mình cho rằng đã thiên hạ ác liệt cương mãnh đệ nhất đại kim cương quyền. Thế nhưng hắn cuộc đời trải qua không biết bao nhiêu đại chiến, điểm này hoàn toàn không đủ để làm cho hắn từ bi. Hắn hữu quyền phụ tất, trái quyền một chiêu lạc trung đâm ứng, thân hình hắn cao to, một quyền nện xuống, tựa như một tấm che kín bầu trời trùng lớn, đem Lý Chí Thường bao phủ lại. Lý Chí Thường phá giải Tiêu Viễn Sơn uy lực một chiêu lớn nhất thất tinh tụ hội, càng có tự tin, cú đấm này lạc trung đâm ứng bị hắn trở tay một chiêu kiếm phá trưởng thức diệu chiêu, hời hợt địa hóa giải. Hai người liền tại đây dưới ánh sao triển khai sinh tử ác đấu. Khoảng thời gian này Tiêu Viễn Sơn xuất liên tục phục ma trường pháp, bàn mưu trường, vô tướng tiếp chỉ chờ các loại thần công, mấy lần đem Lý Chí Thường cơ hồ bức bách đến bên bờ sinh tử. Thế nhưng mỗi đến tuyệt cảnh, Lý Chí Thường đều có thể đột xuất kỳ phong, dùng ra thường người không thể nào tưởng tượng được diệu chiêu hóa giải nguy cơ. Nếu là sáng chế 72 tuyệt kỹ tiền bối cao tăng nhìn thấy Lý Chí Thường hóa giải 72 tuyệt kỹ tinh diệu kiếm chiêu, cũng không biết là tán thưởng vẫn là khổ sở. Lý Chí Thường một thân sở học chi phong phú, nói ra quả thực làm người nghe kinh hãi. Đạt được Tiêu Viễn Sơn đối thủ này, Lý Chí Thường những năm này võ công tích lũy một hồi được kích phát. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 37, Cửu Thiên Cửu Phương tiện sạn Tiểu Tam Huệ phu thê chính ở trong phòng bếp thổi lửa nấu cơm, mẫu thân của Tiểu Phong nói rằng, ai, hảo vài năm không nhìn thấy Phong Nhi, ta quái là nhớ nung, lao đầu tử ngày khác ngươi đưa tuổi lửa lúc lên núi, có thể hay không cứ gọi Thiếu Lâm tự cao tăng nhóm, đại cá khẩu tín, gọi Phong Nhi tết đến trở về một chuyến. Tiểu Tam Huệ hướng về trong bếp lò diện thêm một cái củi gỗ, cả giận nói, Phong Nhi bây giờ là phía ngoài đại nhân vật, một năm không biết có bao nhiêu chuyện bận rộn, nào có dễ dàng như vậy đánh mở thần đến. Chúng chi hàng năm Phong Nhi cũng không phải người trở về, đưa rất nhiều thứ tốt sao? Ngươi năm trước y phục mới không phải là Phong Nhi phái người trả lại. Tiểu Phong mẫu thân khô quắt viền mắt có chút ướt át, mang theo tiếng khóc nói, như thế nào đi nữa tặng đồ, nhìn không thấy người thì có ích lợi gì? Chúng chi Phong Nhi tuổi lớn, chúng ta cũng nên nhắc nhở hắn tìm một phòng tức phụ. Tiểu Tam Huệ thở dài nói, ngươi cũng không phải không biết, Phong Nhi hắn muốn là ông trời xem chúng ta đáng thương mới đến bên người chúng ta đến, chúng ta có thể được hắn dưới gối hầu hạ 20 năm đã là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiểu Phong mẫu thân bỗng nhiên nghe xem bên ngoài có động tĩnh gì, kinh ngạc nói, ồ, lao đầu tử. Bên ngoài có phải hay không muốn trời mưa? Đánh lớn như vậy rồi. Tiểu Tam Huệ đang lúc suy nghĩ, lúc trước không chú ý, hắn nói rằng, đúng đấy, cái này một hai tháng đều không nghe được như vậy đại tiếng sấm. Mẫu thân của Kiều Phong nói, đúng rồi, ngày hôm qua vị đạo trưởng kia còn tại pha trên đi. Tiểu Tam Huệ nói, con ngựa kia nhi còn tại sau quyển, sẽ không có đi, ta phải đuổi nhanh đi gọi hắn đi vào. Không phải vậy cái này một cơn mưa lớn, hắn không hẳn bị chịu được, ngươi nói người này làm sao như vậy quật, gọi hắn đi vào nghỉ một lát cũng không được. Cái này một ngày qua đi phòng trừng cũng đói bụng, chúng ta dưới gọi hắn lại đây cùng nhau ăn cơm. Tiêu Phong mẫu thân nói, cái này tiểu đạo trưởng như là Phong Nhi trước đây nói võ lâm nhân sĩ, Phong Nhi nói những người kia đều đi tới đi lui, hành vi của quái. Tiêu Tam Huệ nói, được rồi, ta đi ra ngoài lặng lẽ. Tiêu Tam Huệ đi tới trong sân, chỉ nhìn thấy bên ngoài tuy không xưng được đầy sao như đám, nhưng là không có tảng lớn mây đen. Lúc này hắn đã nghe được này tiếng sấm quần quận nhưng là từ sơn pha mặt âm truyền đến, hắn liền kỳ quái, lớn tiếng như vậy âm không phải tiếng sấm, cũng không phải địa chấn, Lý Chí Thường cũng không ở pha trên. Tiêu Tam Huệ không biết phát sinh chuyện gì, trở lại gian nhà lặng lẽ cầm cái cuốc, bò đến trên sườn núi, lộ cái đầu. Chỉ thấy hắn nhìn thấy suốt đời khó quên một màn, sườn núi mặt âm vốn là một cái bằng phẳng đường nhỏ, lúc này tất cả đều trở nên loang loang lộ lộ, dưới ánh sao chỉ thấy hai cái bóng đen liền ở phía xa, không được va chạm. Nay kỳ quái tiếng sấm chính là từ này hai cái bóng đen bên kia truyền tới. Hơn nữa hắn cách đến so với ở trong phòng gần rồi rất nhiều, còn thỉnh thoảng nghe thấy tảng đá nổ tung âm thanh. Hắn biết này hai cái bóng đen đều là người, thế nhưng người làm sao có thể làm được như vậy mức độ. Lý Chí Thường giờ khắc này quay về Tiêu Viễn Sơn cái này có thể tiến vào bình sinh ngộ năm vị trí đầu cao thủ võ đạo, tiềm lực bị kích thích ra đến. Quả thực có một loại thoải mái tràn trề vui vẻ, nếu bàn về hắn cuộc đời hung hiểm nhất một trận chiến vẫn là cùng Thượng Quan Kim Hồng giao thủ lần đó. Nhưng là lần này lại không giống, hắn dù sao không có trước như vậy nhập thần tọa chiếu nội công. Bởi vậy hiện tại càng có thể trực quan lĩnh hội các loại võ kỹ vô thượng diệu dụng. Lý Chí Thường càng đánh càng thuận buồm xuôi gió, Tiêu Viễn Sơn nhưng càng đánh càng hoảng sợ. Tiêu Viễn Sơn bản trúc khiết đan hậu tộc người trong, thở nhỏ theo người Hán sư phụ tập võ. Là Liêu Quốc Tiêu Hoàng hậu trúc san lều lớn thân quân tổng giáo đầu, đồng thời rất được Tiêu Thái hậu thưởng thức. Được Liêu Quốc Thái hậu tín nhiệm, mặc cho trúc san quân tổng giáo đầu, không đúng vậy sẽ không bị Mộ Dung Bắc hãm hại đến bước lên hai nước tranh chấp. 30 năm trước võ công của hắn cao, đã làm người hai phố bạc phần. Khó có thể tưởng tượng. Năm đó Trung Nguyên 21 tên cao thủ võ lâm mai phục cùng vây giết hắn người một nhà. Nhưng Tiêu Viễn Sơn lấy sức một người đại bại xuất lĩnh quần hùng phái thiếu lâm trưởng môn nhân phục hổ La Hán Huyền Từ Phương trưởng cùng bang chủ cái bang kiếm nhiêm vông kiếm thông, cũng giết chết vạn thắng đao vương Duy Nghĩa, địa tuyệt kiếm Hoàng Sơn Hạc Vân đạo trưởng, Sơn Tây đại đồng phủ Thiết Tháp Phương đại hùng cùng Giang Tây Đỗ Thị Tam hùng chờ 17 tên cao thủ võ lâm. Giờ đây ẩn nút thiếu lâm 30 năm, Tiêu Viễn Sơn tuy rằng bởi vì tuổi tăng lớn thể lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là vì học lén nhiều môn thiếu lâm tuyệt kỹ thêm vào huyết hải thâm cửu, so với thịnh niên khi lại nhiều hơn mấy phần hung rất tàn nhẫn. Hắn tự nghĩ đương kim thiên hạ ngoại trừ đã từng cùng hắn 3 lần giao thủ bất phân cao thấp người áo xám, cũng chỉ có hắn Nam Nhi ruột Tiêu Phong mới có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Lần này Tiêu Phong thân thế bại lộ, kỳ thực hắn ở trong đó cũng có mấy phần đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. Hôm nay hắn đến đây muốn một vừa bắt đầu giết chết những cái kia kẻ thù, bao quát Kiều Tam Huệ phu thê. Đáng tiếc hắn bất hạnh gặp phải Lý Chí Thường cái này các cao thủ, hắn càng là giao thủ mới phát hiện đối phương không khỏi kiếm thuật thông thần, còn có một thân cơ hồ đang phong tạo cực mạnh khí công kể bên người. Đối phương càng đánh càng là khí lực dài lâu, mà Tiêu Viễn Sơn những năm gần đây bởi vì tập luyện thiếu lâm tuyệt kỹ, trên người có mấy chỗ ám thương, khó có thể toàn lực phát huy. Huống hồ đối phương tinh diệu kiếm chiêu phảng phất tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, mà Tiêu Viễn Sơn có thể sử dụng chiêu số đã càng ngày càng ít. Tiêu Viễn Sơn biết trăm chiêu bên trong nếu như không thể đánh bại Lý Chí Thường, hắn thế tất rơi vào hạ phong. Đột nhiên Tiêu Viễn Sơn song trưởng trên dưới chuyển động, trưởng lực phát sinh biến hóa. Lý Chí Thường thầm giật mình nói, không nghĩ tới Tiêu Viễn Sơn lại có thể đem Cửu Thiên Cửu Phương Tiện Sản Pháp hóa thành trưởng pháp đến dùng, Thiên Long tứ tuyệt tên quả nhiên hoàn toàn xứng đáng. Cái này Cửu Thiên Cửu Phương Tiện Sản Pháp vốn là bên trong Thiếu Lâm tự môn 36 binh khí một trong, cũng là 72 tuyệt kỹ bên trong một môn vô cùng lợi hại võ công. Vốn là muốn dùng một môn kỳ môn binh khí phương tiện sản phối hợp khiến dùng đến, đương nhiên lấy giờ đây Lý Chí Thường công lực còn không dùng được bực này võ công phương tiện sản vì là Đạt Ma lão tổ sáng chế, loại vũ khí này bao hàm ngũ hành bát quái, thiên can địa chi. Năm đó Đạt Ma lão tổ chính là gánh phương tiện sản nhất vi độ giang, trước đây Thiếu Lâm cao tăng căn cứ cái này điển cố dốc hết tâm huyết sáng chế Cửu Thiên Cửu Phương Tiện Sản Pháp, tổng cộng có 9981 chiêu, đoan vô cùng dị thường. Tiêu Viễn Sơn bực này võ học cao minh chi sĩ mặc dù dụng trưởng đại sạn, uy lực như thường không thể khinh thường. Phải biết Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ bình thường nhiều nhất 5-6 chiêu, mà cái môn này sản pháp có tới 9981 chiêu, một khi triển khai ra, lưu chuyển không thôi, kinh lực thông suốt nơi, uy lực kinh người. Trước hai người giao thủ thanh thế ngập trời, cho tới bây giờ lại không có phát sinh chút nào tiếng vang. Tiêu Tam Huệ tuy rằng không biết võ công, có điều nhìn thấy hai người vị trí lại có sương mù, bóng người ở sương mù dưới càng ngày càng mơ hồ, chuyển tới động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ, hắn suy đoán phòng trường chẳng mấy chốc sẽ phân ra kết quả. Tiêu Phong thời niên thiếu hậu mới học võ công, thường thường lơ đãng hủy hoại trong nhà đồ vật, bởi vậy hắn hỏi dò dưới, cũng có chút rõ ràng cái gì là võ công. Hắn ở một bên nhìn một quãng thời gian, đã đoán được hai người này chỉ sợ sẽ là Phong Nhi trong miệng loại kia cao thủ. Tiêu Phong lúc này đi tới dưới chân Tung Sơn, kính hướng Thiếu Thất Sơn bước đi. Đây là hắn thời niên thiếu cư nơi, khắp nơi cảnh vật đều là quen biết cũ. Lúc này hiện ra cố thổ, nghĩ đến chính mình thân thế đại câu đố, một hai canh giờ bên trong liền có thể vật trần, dù hắn chấn tĩnh trầm ẩn, tâm trạng cũng không khỏi lo sợ. Hắn khinh công tam minh, giờ khắc này phát lực lao nhanh, chỉ chốc lát liền xa xa nhìn thấy chính mình vườn rau, kềm nén không được nữa trong lòng kích động, vận lên nội lực lớn tiếng kêu lên, cha, nương, hài nhi trở lại. Sau đó Tiểu Phong đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, chính là từ hắn nhà bên cạnh sườn núi mặt trái chuyển tới. Tiểu Phong không kịp vào nhà, hướng về này sườn núi chạy như bay. Hắn nhìn thấy hắn lao phụ đang nằm sấp ở trên sườn núi diện, nhân sự không biết. Hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó sở lấy Kiều Tam Huệ tay, phát hiện chỉ là bị lúc trước kinh hãi, cũng không lo ngại. Một đạo nội lực đưa vào Kiều Tam Huệ trong cơ thể, Kiều Tam Huệ lập tức tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy Tiểu Phong trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, sau đó vội vàng nói, "Phong Nhi ngươi đi xem vị kia tiểu đạo trưởng có việc không có." Tiểu Phong đỡ Tiểu Tam Huệ đi xuống, đoạn đường này cảnh tượng quả thực làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình, chỉ chốc lát hai người liền tới đến bên trong chiến trường kia, Tiểu Phong kinh ngạc nói, "Lý huynh đệ." Hắn chỉ thấy Lý Chí Thường một người đỡ chuôi kiếm, ngồi dưới đất thở dốc, hắn thị lực rất mạnh, dựa vào ánh sao nhìn thấy Lý Chí Thường khỏe miệng có một chút tơ máu. Có điều xem thần sắc hắn, cũng không lo ngại, phòng trường chỉ là có một chút nội thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 38, nhà tản Lý Chí Thường chậm rãi đứng dậy, đem vô thường kiếm thu hồi trong vỏ, sâu xa nói, "Tiểu huynh ngươi rốt cuộc đã tới." Tiểu Phong có chút giật mình, kinh nghi nói, "Ngươi biết ta muốn tới?" Lý Chí Thường thở dài nói, "Thân thế của ngươi kỳ thực ta đã sớm biết, ngày đó ở Tùng Hạc lâu trên liền muốn cùng ngươi nói, bất quá bây giờ ngươi nên rõ ràng. Vị này Kiều lão trượng cũng không phải của ngươi thân phụ là người khiết đan Tiêu Viễn Sơn, cũng chính là mới vừa rồi cùng ta giao thủ vị kia." Tiểu Phong bay về Kiều Tam Huệ nói, "Cha, đây là coi là thật sao?" Tiểu Tam Huệ ngữ điệu hạ đến nói, "Ta sớm biết một ngày này sớm hay muộn muốn đến, Phong Nhi ngươi thật sự là phu thê chúng ta thu dưỡng hài tử, còn vị này tiểu đạo trưởng nói ngươi thân phụ việc, chúng ta cũng không biết." Tiểu Phong trung quy không phải người thường, đối với này hắn đã nhiều ngày đến, trong lòng sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy coi là thật tướng lúc đi ra, trái lại không có hạnh tử lâm bên trong đau khổ. Nhìn Lý Chí Thường lúc trước từng nói, hắn thân phụ lại vẫn còn ở nhân gian, Tiểu Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẫn cứ trầm giọng hỏi, "Lý huynh đệ ta biết ngươi cũng không phải người thường, ngươi đã cứu ta cái bang huynh đệ, trong lòng ta càng là cảm kích vô cùng không biết ngươi mới vừa nói ta. Cái kia hắn vì sao phải cùng ngươi giao thủ?" Tiểu Phong nhìn Tiểu Tam Huệ trung quy trong lúc nhất thời không nói ra được cha hai chữ. Lý Chí Thường nói, "Hắn chính là ta tới giết Tiểu lão trượng phu phụ, nếu không có tại hạ, Tiểu Phong đêm nay liền muốn cùng hai vị lão nhân ra sinh tử cách xa nhau." Lý Chí Thường ánh mắt xa xưa, bình tĩnh nhìn Thiếu Thất Sơn, thở dài nói, "Tiểu Minh, hắn hiện tại chỉ sợ là đi Thiếu Lâm tự giết sư phụ ngươi miền khổ đi tới, bất quá hắn cứ việc võ công tuyệt vời, để tại hạ không tốt lắm, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không mất một sợi tóc. Bởi vậy Tiểu huynh ngươi bây giờ lên núi, hay là không chỉ có thể cứu sư phụ ngươi một mạng, cũng có thể bảo vệ hắn bình yên rời đi." Tiểu huynh lần này trở về, vốn là hướng về nhị lão cùng sư phụ chứng thực thân thế. Nếu Kiều Tam Huệ đã chính mồm thừa nhận hắn cũng không phải là hai người thân sinh cốt nhục, tự nhiên còn muốn đi hướng về ân sư hỏi rõ năm đó nguyên do rốt cuộc là không phải như Hạnh Tử Lâm nói tới như vậy. Tiểu Phong bị xuống đến bay về Kiều Tam Huệ nói, "Cha, bất luận Hải Nhi là không phải là các ngươi thân sinh cốt nhục, Hải Nhi đều đem bọn ngươi nhị lão làm cha mẹ ruột đối xử, chờ Hải Nhi việc nơi này. Nếu các ngươi không chê, Hải Nhi nguyện liền phụng dưỡng bên người các ngươi, không hỏi đến nữa trong trốn giang hồ sự." Tiểu Phong lại đứng dậy đối với Lý Chí Thường chắp tay, hướng về Thiếu Lâm tự đi. Lý Chí Thường công hành một đêm, nội thương dĩ nhiên không uống thuốc mà khỏi bệnh. Tiêu Viễn Sơn công lực cao có thể nói đứng đầu đương đại, ra chiêu khi một cách tự nhiên liền dẫn trên tự thân chất lực, uy lực lớn lao. Nhưng là Lý Chí Thường thân thể sự tráng kiện cũng không tầm thường, rất nhanh sẽ đem trong kinh mạch Tiêu Viễn Sơn lưu lại kinh khí hóa giải, bổ ích Bắc Minh chân khí. Thứ nơi này Tiêu Viễn Sơn lưu lại kinh khí, Lý Chí Thường đã có thể biết được, đối phương lệ khí sâu nặng, cơ hồ đến tẩu hỏa nhập ma biên giới. Nếu không có Tiêu Viễn Sơn thiên tư cái thế, công lực cao tuyệt, áp chế một cách cưỡng ép trụ lệ khí mang đến ám thương, đã sớm kinh mạch đứt từng khúc. Đông Phương vừa bạch, chợt nghe đến ngoài phòng có người nói, "Tuệ Tĩnh sư thúc, hẳn là nơi này." Lý Chí Thường đẩy cửa phòng ra, thấy là tứ cái trung niên tăng nhân. Trang phục là trong Thiếu Lâm tự. Tiểu Tam Huệ phu thê cũng ra ngoài phòng, một người trong đó lông mày rậm mắt to xấu xí hòa thượng nói, "Tiểu lão thí chủ, bởi vì gần nhất trước bang chủ cái bang chuyện kia, phương trưởng gọi chúng ta dẫn ngươi đi trong chùa tạm lánh một hồi." Tiểu Tam Huệ thấy làm đến là vì đưa tuổi lửa cùng hắn có vài lần gặp nhau một Thiếu Lâm tăng nhân, bởi vậy cũng không nghi ngờ thân phận đối phương. Hắn nhìn Lý Chí Thường hỏi, "Lý đạo trưởng, chúng ta nên làm gì?" Lý Chí Thường nói rằng, "Không sao, theo bọn họ đi thôi." Thiếu Lâm tăng nhân lần này là đến bảo vệ Tiểu Tam Huệ phu thê, đêm qua trong chùa phát sinh không ít chuyện, bọn họ còn vội vã trở lại, bởi vậy không có nhiều hơn hỏi Lý Chí Thường sự. Lý Chí Thường đi tới Vinh Dương một vùng, mua một chỗ tiểu viện, sống một mình mà nơi. Hắn cùng Tiêu Viễn Sơn đánh nhau một phen sau, đối với thế giới này tầng lớp cao nhất vũ lực có một phen giải thích của mình. Lấy trước mắt nhìn thấy, thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất ngoại trừ này trong tàng kinh các không biết sâu cạn lao hòa thượng ở ngoài, thủ đẩy Thiên Sơn đồng mộ, hơi hơi kém một chút hẳn là Lý Thu Thủy. Có điều Lý Thu Thủy nếu có thể cùng Thiên Sơn đồng mộ đánh nhau nhiều năm như vậy, cho dù có chút chênh lệch cũng sẽ không quá to lớn. So với Tiêu Giao nhị lão còn kém một cấp bậc hẳn là Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Ưu Ma Chí, Tiểu Phong bọn bốn người. Lý Chí Thường tự nghĩ giờ đây tranh đấu bốn người bất kỳ một vị đều nên không rơi xuống hạ phong, nhưng là không có đánh giết bốn người thực lực. Đồng thời hắn cũng sâu sắc cảm nhận được trước thế giới cùng hiện ở thế giới võ học con đường căn bản không giống. Bất kể là Thượng Quan Kim Hồng, vẫn là Quách Tung Dương, đi con đường đều là theo đuổi to lớn nhất lực sát thương, có thể nói đem võ kỹ bên trong kỹ phát triển vô cùng nhuần nhuyễn, bởi vậy cùng bực này người một khi vật lộn xuống mái, vậy thì đúng là không chết không thôi. Trừ phi ngươi cao hơn đối phương 2-3 cái cấp độ, mới có thể thành thạo điêu luyện, không phải vậy nếu không thể đem sinh tử không để ý, không cẩn thận thì sẽ bị đối phương trọng thương, hoặc là đánh giết. Mà giờ đây thế giới võ kỹ cố nhiên không kém, nhưng luyện đến nơi sâu xa nhưng là chú ý cố bản bồi nguyên, phụ dưỡng tự thân, tranh đấu bên trong cũng không có loại kia một đòn giết chết không thôi khí khái. Thật phải chăm chỉ mà nói, hai cái thế giới võ đạo làm thật khó mà nói ai cao ai thấp, dù sao Thượng Quan Kim Hồng đã đủ vừa lòng lợi hại, còn chưa tới kỹ tiến vào tử đạo cấp độ. Đương nhiên Lý Chí Thường giờ đây xen vào hai cái thế giới võ học con đường trong lúc đó, đó cũng không phải nói hắn thân kiêm hai đại võ học hệ thống trưởng, kỳ thực cái này trái lại làm cho hắn võ đạo không tinh khiết. Võ đạo không tinh khiết không phải nói công lực của hắn không tinh khiết, mà là hắn không có hoàn toàn đi ra con đường của chính mình. Cố nhiên hắn giờ đây kiến thức càng cao, đối với võ học lĩnh hội càng sâu, nhưng muốn đi ra tiền nhân chưa đi con đường còn gắn liền với thời gian còn sớm. Cái gọi là võ không chừng mực, đạo không ngừng nghỉ. Võ học mặc dù là Lý Trí Thường hứng thú, có điều Lý Trí Thường không có loại kia xá võ ở ngoài, không còn gì khác tiên tính. Bởi vậy cũng không cố ý mạnh mẽ suy nghĩ đi ra cái gì con đường, mỗi ngày ở khu nhà nhỏ này bên trong nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, bình nhiên luyện công, như vậy qua nửa năm. Nửa năm này trong chốn giang hồ phát sinh rất nhiều đại sự, Tiêu Phong người khiết đan thân phận đã sớm truyền vang giang hồ, hắn thân phụ Tiêu Viễn Sơn không có chết sự tình cũng chuyện tản ra đến. Tiêu Phong ân sư ngày đó bị Tiêu Viễn Sơn đánh giết ở trong Thiếu Lâm tự, đại khái là bởi vì bị thương duyên cớ, Tiêu Viễn Sơn không có làm được một đòn giết chết, trái lại tốn nhiều điểm công phu, bị Thiếu Lâm tăng phát hiện. Tiêu Viễn Sơn cho dù hơi nhỏ thương, cũng không phải Thiếu Lâm tự nói bắt liền bắt. Đời chữ huyền cao thủ ra hết, mới đem Tiêu Viễn Sơn vây nốt, có điều sau đó Tiêu Phong chạy tới, vài lần tranh đấu dưới, vẫn là liền cứu ra Tiêu Viễn Sơn. Sau đó Thiếu Lâm tự phát sinh thông cáo, mọi người trong thiên hạ sĩ cộng đồng bắt Tiêu thị phụ tử, trong chốn giang hồ có tin tức ngầm truyền ra, Tiêu Viễn Sơn từ Thiếu Lâm tự tàng kinh các lén ra không ít võ công, bởi vậy Thiếu Lâm tự mới như vậy kịch liệt. Thế nhưng kỳ quái chính là Thiếu Lâm tự đồng thời Mộ Dung gia cũng giao ác, phía ngoài tục gia đệ tử vài lần cùng Mộ Dung gia tứ đại gia tướng xảy ra xung đột. Về phần Lý Trí Thường làm sao biết những việc này, chỉ vì hắn trong lúc rảnh rỗi, do vận may run rủi biết phụ cận tụ hiển trang thiếu trang chủ Du Thản Chi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 39, cao nhân cách Lý Trí Thường nơi ở phía tây nam hướng về hơn 10 dặm, chính là tụ hiển trang. Trang chủ vì là Du Thị Song Hùng Du Ký cùng Du Câu hai huynh đệ. Huynh đệ hai người các khiến một mặt bách luyện cương vẫn, cả công lẫn thủ, hai người liên thủ uy lực càng là tăng nhiều. Du Thị huynh đệ là người hiếu khách hào phóng, qua lại người trong giang hồ hoàn toàn khuynh lực kết giao, phàm có sở cầu đều tận tâm tận lực, rất có mạnh thường chi phong, vì lẽ đó hai người tuy không tính võ nghệ tuyệt đỉnh, nhưng tụ hiển trang ở trong võ lâm nhưng là cực có danh vọng. Bên trong trang Du Thản Chi bá phụ Du Ký đang cùng Du Thản Chi phá chiêu, Du Ký thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, ngược lại Du Thản Chi thể trạng đối lập nhỏ gầy. Cái này tất nhiên là hắn tuổi tác khá nhẹ còn chưa trưởng thành phát dục hoàn toàn duyên cớ. Có điều hai người ở trong viện giao thủ với nhau, nhưng là ngươi tới ta đi. Trang trung hạ người đều tại muốn, đi phía trước thiếu gia cùng đại trang chủ so chiêu thường thường chống đỡ không được chốc lát, nửa năm qua không biết cái gì nguyên nhân lại võ công tăng nhanh như gió, lần này cùng đại trang chủ đánh cho có qua có lại cân sức ngang tài. Du Ký không muốn chất nhi tiến bộ nhanh như vậy, hắn luyện mấy chục năm võ công, ở trên giang hồ tuy nói không được khó gặp đối thủ, nhưng cùng 16-17 tuổi chất nhi lại còn dây dưa lâu như vậy, trên mặt có chút không nhịn được. Bởi vậy nóng ruột bên dưới, không kịp suy tư, một chiêu buôn lôi xoay người dùng đến. Vừa ra tay hắn liền thầm nghĩ, ai nha, ta làm sao phạm bị hồ đồ rồi, cùng tiểu hài tử đấu tức giận cái gì? Liền muốn nỗ lực dừng sức mạnh, làm sao biết lập tức hắn một trường này liền gặp gỡ chất nhi nắm đầm y. Du Ký biết mình khí lực lớn, trong lòng máy động. Nào có biết quyền trưởng đụng vào nhau, Du Thản Chi cánh tay không có chuyện gì, Du Ký lại bị đẩy lui ba bước. Đây chính là hắn không dụng hết toàn lực duyên cớ, nhưng là có 8 phần 10 khí lực ở bên trong, lại bị Du Thản Chi đẩy lùi. Du Thản Chi cũng vô cùng kinh ngạc. Nửa năm này hắn nhận thức một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, đối phương cơ hồ không chỗ nào không biết. Hắn thấy đạo sĩ kia thân thiết, liền cùng hắn tán gẫu đến thập phần vui vẻ. Đem mình ở trong trang nghe được chuyện lý thú đều sẽ cho đối phương nghe, đối phương đối với những việc này tựa hồ cũng khá có hứng thú. Nửa năm trước hắn thuận miệng nói rằng mình luyện vũ thiên phú quá kém, vô cùng ảo não. Người kia liền truyền hắn một bộ hô hấp khẩu quyết, làm cho hắn lúc ngủ dựa theo khẩu quyết hô hấp tiết tấu ngủ. Còn nói 4 câu nói, tư luật tình quên, thể hư thì lại số mệnh, tâm chết thì lại thần sống. Dương thịnh thì lại âm tiêu. Du Thản Chi không đọc sách nhiều, nhưng cũng nghe được rõ ràng lời này ý tứ. Hắn ngược lại cũng thành thật, đối với này mới kết bạn nghe tiếng bảo. Chiếu luyện nửa năm, nói cũng kỳ quái, đạo sĩ kia vẫn chưa dạy hắn một tay nửa chân võ công, nhưng mà ngày sau luyện võ thời gian, càng ngươi dần dần thân khinh đủ kiện. Nửa năm sau, vốn là kinh lực khiến không tới địa phương, hiện nay đưa tay liền một cách tự nhiên dùng tới xảo kình, nguyên lai biện mệnh cũng không kịp làm chiêu thuật, đông nhiên làm được vừa nhanh vừa chuẩn. Du gia thế hệ này liền hắn một nam nhi độc nhất, hắn ba phụ Du Ký dưới gối cũng không dòng dõi, thấy chất nhi phảng phất khai thiếu rồi, vui mừng khôn nguôi. Mấy tháng này đến cách không được bao lâu hãy theo hắn luyện võ, đối với hắn vô cùng đốc xúc. Du Ký cùng Du Thản Chi đối chiêu, đương nhiên sẽ không dùng tới nội công. Sở học của hắn nội công vô cùng tốt thiện, năm đó ân sư chuyển cho hắn hai huynh đệ khi bọn họ cũng chỉ có thể nghe cái đần độn đu mê. Người đã trung niên cũng không luyện được bao nhiêu nội lực. Thêm vào Du Thản Chi thiên tư ngu dốt, bởi vậy bọn họ cũng không dám dễ dàng giao cho Du Thản Chi. Sợ hắn liền luyện sai. Du Thản Chi mới vừa rồi cùng Du Ký quyền trưởng tương giao, trong đan điền một cách tự nhiên bốc lên một cái nhiệt khí đi ra, cái này nhiệt khí đi khắp cực nhanh. Trong chớp mắt sẽ đến tay hắn bộ. Trong lúc nhất thời hắn sức mạnh tăng nhiều, tiến tới đẩy lùi Du Ký. Du Thản Chi kinh hoàng nói, đại bá ta không phải cố ý. Du Ký cẩn thận giữ vị, lúc trước Du Thản Chi này một hồi rõ ràng là được thượng thừa nội công. Du Ký vẻ mặt kỳ dị nói, Thản Nhi ngươi cái này là học của ai thượng thừa nội công? Du Thản Chi kinh ngạc nói, a, cái gì nội công? Ta không biết. Du Ký bỗng đưa tay hướng về Du Thản Chi bả vai vỗ tới, Du Thản Chi lấy vì mới chọc giận bá phụ, không dám né tránh. Nhưng là nửa năm qua hắn đã học được trong thiên hạ chính tông nhất nói môn tâm pháp. Tuy rằng không biết sử dụng, nhưng là quanh thân Bách Hải đã trải qua sơ bộ có rồi nội tình. Du Ký cái vỗ này cũng không phải toàn lực làm, vỗ tới trên bả vai hắn, hắn bắp thịt một cách tự nhiên sinh ra hóa kình, nắm chặt đàn hồi, tương lai trưởng tá ở một bên. Du Ký thầm nghĩ, quả nhiên. Trầm giọng hỏi, Thản Nhi ngươi đây chẳng phải là nội công sao, thành thật khai báo gần nhất có phải là mới bái sư phụ? Hắn Du gia ở trong võ lâm thanh danh không nhỏ, Du thị huynh đệ lại làm người hùng hồn, nếu là đối phương có ý định thu Du Thản Chi làm đồ đệ, tự không sẽ như vậy lén lén lút lút. Huống chi từ lúc trước xem ra Du Thản Chi sở học nội công không phải chuyện nhỏ, so với hắn tự thân sở học lợi hại hơn rất nhiều, hắn sợ đối phương có mưu đồ khác, bởi vậy chỉ cần để hỏi cho rõ. Du Thản Chi trả lời, đây chính là nội công sao, nửa năm trước ta biết cái bản mới, hắn dạy ta một bộ ngủ khi hô hấp khẩu quyết, ngày thứ hai lên tinh thần so với bình thường tốt hơn rất nhiều, hài nhi liền vẫn theo làm. Du Ký từ nhỏ nhìn Du Thản Chi lớn lên, tự không tin hắn dám lừa gạt chính mình, nhưng cũng hay là hỏi, ngươi thật sự không biết đây là nội công? Du Thản Chi nói, hài nhi xác thực không rõ ràng vậy thì nội công, trước hết hài nhi chỉ là trong bụng có một cái nhiệt khí, thế nhưng lão cũng chỉ huy bất động. Mấy ngày nay thời điểm, nay cố nhiệt khí đột nhiên liền có thể di chuyển, ở ta trong người chui tới chui lui, hết sức thoải mái. Du Ký vui vẻ nói, coi là thật. Hắn không nghĩ tới Du Thản Chi chỉ luyện trong vòng nửa năm công, bên trong khi đã có thể cất bước chư mạch. Cho dù hắn nhận thức những thiếu lâm đó cao tăng, cũng là ở tiến vào tự 20 năm sau mới có này tu vi. Đương nhiên thiếu lâm tự học võ chậm chạp, không thể cơ đua cả nắm, có chút tăng chúng vào tự 7-8 năm mới được chân truyền, đó cũng là toán mau. Du Thản Chi chính trực tuổi thanh xuân ít, khí huyết dồi dào, thêm vào hắn tâm tư trầm tĩnh không nhiều tạp niệm như vậy, luyện cái này huyền môn nội công tự nhiên so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Lý Chí Thường mình luyện võ khi so với Du Thản Chi còn nhanh hơn, ngược lại cũng không cảm thấy Du Thản Chi tiến cảnh lợi hại bao nhiêu. Hắn chuyện Du Thản Chi nội công cũng là nhìn hắn hợp mắt, tiện tay vì đó. Du Thản Chi mình cũng là đần độn u mê, thật muốn hắn kể ra luyện nội công này tâm đắc, càng là không thể nào nói tới. Du Ký trong lòng biết, luyện nội công vô cùng hung hiểm, cũng may Du Thản Chi hiện tại nhập môn chưa lâu, cho dù luyện sai rồi cũng không quan trọng. Du Ký nói, không biết ngươi vị bằng hữu kia ở nơi đó, hắn có bằng lòng hay không gặp người ngoài. Hắn lần này một là muốn gặp thấy người kia, hai là nếu là đối phương cũng không ác ý, cũng hảo thuận lợi muốn cho Du Thản Chi bái ở đối phương môn hạ. Du Thản Chi nói, hắn thật giống không kiêng kỵ gặp người ngoài, chỉ là trước ba phụ không có hỏi, ta cũng là chưa nói. Du Thản Chi mang theo Du Ký đi tới Lý Chí Thường ở lại trang viên trước, Du Ký không nghĩ tới cách tụ hiển trang có điều mười mấy dặm địa lại ở một vị cao nhân mà không biết, thầm nghĩ trong lòng xấu hổ. Đi tới tiểu viện ở ngoài, Du Thản Chi còn chưa gõ cửa, bên trong liền truyền đến một thanh âm, là Du huynh đệ sao, bên cạnh ngươi vị này chính là Du thị song hùng vị nào? Du Ký nghe được thanh âm này lại còn trẻ như vậy, rất là giật mình. Hắn chắp tay nói, bị nhân Du Ký thấy. Thanh âm bên trong lại nói, ngươi là vì Du huynh đệ nội công mà đến đây đi, ta cũng không ác ý, chỉ là nhìn hắn hợp mắt, chuyển chút thô thiện đả tọa công phu luyện khí, còn có thể đến mức nào liền nhìn hắn tạo hóa. Du Ký nói, các hạ mặc dù chỉ là tiện tay trừ hạn, nhưng đối với ta chất nhi cơ hội là ân cùng tái tạo, tại hạ vẫn là muốn tự mình ngay mặt cảm tạ một hồi. Thanh âm bên trong nói, không cần, ta bản thế ngoại người, đối với này chút cũng không coi trọng, Du đại trang chủ anh hùng cái thế, vận đạo liền không bêu xấu tiếp tục chỉ điểm Du huynh đệ, các ngươi tự đi thôi. Hắn trong giọng nói chủ khách tâm ý rõ ràng, Du Ký sợ chọc giận đối phương, mang theo Du Thản Chi phẫn nộ mà về. Sau khi trở về, Du Ký thở dài nói, Thản Nhi ba phụ nhất thời hiếu kỳ, nhưng là hỏng rồi của ngươi cơ duyên. Du Thản Chi nói, nghe ba phụ nói đến Hải Nhi lấy được chỗ tốt đã rất hơn nhiều, như thế nào sẽ trách tội ngươi. Du Ký vui mừng nói, thấy đủ không có nhục, đây mới là Du gia nam nhi tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 40, thương thế Du Ký sẽ tìm tới cửa, đây là Lý Chí Thường sớm có dự liệu. Hắn truyền cho Du Thản Chi toàn chân tâm pháp, cũng không có cái gì thâm ý, chẳng qua là cảm thấy Du Thản Chi làm người thuần phát tính cách thẳng thắn, hợp hắn tính khí mà thôi, còn hắn không muốn thấy Du Ký tự nhiên là không tâm tư để ý tới cái này hồng trần tục sự. Sau lần đó qua 3 tháng, Du Thản Chi cùng Du Ký cũng biết điều không có đến nhà quấy rầy, có điều cách mỗi chừng 10 ngày, tụ hiền trang đều là lấy các loại danh nghĩa đưa tới một chút lễ vật. Lễ vật có quý có tiện, Lý Chí Thường không gặp người, nhưng lễ vật đều nhất tu nhận, chưa bao giờ từ chối. Ngày hôm đó ngoài sân truyền đến kịch liệt tiếng gõ cửa, có người nói, cầu Lý đạo trưởng cứu ta ra chất nhi một mạng. Chính là Du gia đại trang chủ Du Ký âm thanh. Lý Chí Thường chính ở trong viện, hắn vất một cái ống tay áo, cửa lớn không gió mà bay. Du Ký trước tiên đi vào, mặt sau hai đại hán giơ lên một cán cứu thương, trên băng ca nằm một người, mặt như giấy vàng, bụng dưới bọc lại vải trắng, mơ hồ có vết máu chảy ra, chính là Du Thản Chi. Lý Chí Thường nói, chuyện gì thế này? Du Ký muốn quỳ xuống đến dập đầu, Lý Chí Thường đã sớm nhìn thấy, một cái tay kéo lại hắn, nói rằng, Du trang chủ nếu là thật dập đầu, người này ta liền không cứu. Du Ký khí lực rất lớn, lần này bị Lý Chí Thường một tay kéo lại, lại không thể động đậy, tâm trạng giật mình, đồng thời càng thêm kinh hỉ. Dù sao Lý Chí Thường bản lĩnh càng lớn, nay cứu Du Thản Chi nắm lại càng lớn. Du Ký cái này mới đứng dậy nói, Lý đạo trưởng ngươi xem ta chất nhi bị thương nặng như vậy, còn có thể cứu sao? Lý Chí Thường cười nói, nếu không phải là cái này phạm vi trăm dặm đại phu đều không trị được thương thế kia, Du đại trang chủ cũng sẽ không tìm tới ta đi. Du Ký xấu hổ nói, Lý đạo trưởng là siêu phàm thoát tục cao nhân, ta cái này cũng là thực ở không có cách nào, mới lại đây nỗ lực thử một lần. Nguyên lai mấy ngày gần đây Vinh Dương thành phụ cận thường có khuôn mặt đẹp nữ tử mất tích sự tình phát sinh, tụ hiền trang bụng làm dạ chịu, liền phái người điều tra. Du Thản Chi đi vào võ nghệ tăng nhiều liền xung phong nhận việc, Du Ký cũng vui vẻ làm cho hắn rèn luyện. Nào có biết Du Thản Chi đi ra ngoài vừa mới nửa ngày liền làm cho người ta trả lại, nguyên lai Du Thản Chi gặp này hái hoa đạo tặc, đi vào ngăn cản, bị người kia trọng thương. Thật tại người nọ bắn trúng Du Thản Chi sau cũng có quản Du Thản Chi chết sống, mà là nghe được một tiếng lực thiếu, liền vội bận bịu đi rồi. Liên cấp giật nữ tử đều không mang tới. Du Thản Chi ở phụ cận rất có độ nổi tiếng, bị biết võ lâm nhân sĩ mang trở về. Có điều hai ngày nay tụ hiền trang xin mời khắp cả danh y đều đối với Du Thản Chi thương bó tay toàn tập, chỉ có thể dùng quý báo dược liệu tục trụ mệnh. Những này đại phu cũng chỉ là tầm thường bác sĩ, chỉ nghi nan tạp chứng bất được, cái nào có thể đối phó trên giang hồ thương thế. Đêm qua Du Thản Chi thương thế bỗng nhiên chuyển biến xấu, bởi vậy Du Ký không thể làm gì khác hơn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm tới Lý Chí Thường cái này cao nhân trên đầu đến. Lý Chí Thường nhàn nhạt liếc nhìn Du Thản Chi một chút, nói rằng có điều là chúng rồi một cái xà hạt tầm đánh, có cái gì khó, cái này chút tiểu thương chính là Tiết Mộ Hoa cũng có thể trị, chúng chi ta thân y Tiết Mộ Hoa được xưng Diêm Vương địch, không biết cứu bao nhiêu người trong võ lâm tính mạng, một thân cũng cùng Du Ký hai huynh đệ quen biết, nếu không phải là Tiết Mộ Hoa cho ở cách tụ hiển trang quá xa, Du Ký cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm tới Lý Chí Thường bên này. Du Ký thầm nghĩ, vị này Lý đạo trưởng làm thật lợi hại như vậy, nhìn hắn nói đến ý thuật của hắn liền Diêm Vương địch đều không kịp. Bất quá hắn nếu có thể làm cho Thản Nhi hơn nửa năm võ công tinh tiến như vậy, có bực này bản lĩnh cũng hợp tình hợp lý, thật ở những ngày qua chúng ta tụ hiển trang đối với hắn khá là cung kính, không có chọc giận hắn cử động. Du Ký nói, không biết cái này xà hạt tám đánh là võ công gì, tại hạ làm sao luôn luôn chưa từng nghe tới. Lý Chí Thường nói, xà hạt tám đánh là tứ đại ác nhân một trong cùng hung cực các Vân Trung Hạc bản lĩnh sở trường, ngược lại cũng có chút thành tựu, có điều nếu là Du huynh đệ có thể đem ta chuyển cho hắn tâm pháp luyện trên 5 năm, cái này Vân Trung Hạc muốn đả thương hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Du Ký thầm nghĩ, lại là tứ đại ác nhân ra tay, Thản Nhi có thể nhặt về một cái mạng quả nhiên là may mắn. Hắn đương nhiên không biết Du Thản Chi nội lực đã nền tảng, thêm vào người thiếu niên sức sống dồi dào, lúc này mới trúng rồi một cái Vân Trung Hạc nặng tay sau, còn có thể ngáp đi. Du Ký nói, không biết cần gì dược liệu sao, ta gọi người đi chuẩn bị. Lý Chí Thường phất tay một quả ý nói, không cần, các ngươi đều đi thôi, đem hắn giữ lại là được, ta cái này yêu thích thanh tĩnh. Mấy cái dưới nhân đưa mắt nhìn nhau, Du Ký rất có quyết đoán nói, vậy thì xin nhờ Lý đạo trưởng. Hắn muốn là ôm bạn nhất tâm thái lại đây cầu cứu, chỉ cần có một tia hy vọng đã đủ rồi. Chờ Du Ký chờ đợi sau khi rời đi, Lý Chí Thường mới bắt đầu cứu Du Thản Chi. Lý Chí Thường hướng về Du Thản Chi thân thể vỗ một cái, Du Thản Chi thân thể liền ngồi dậy. Sau đó Lý Chí Thường tay trái phụ ngực, vươn tay phải ra ngón trỏ, chậm rãi hướng về Du Thản Chi ngực phổi huyệt trên điểm đi, Du Thản Chi không tự chủ được hơi nhảy một cái. Lý Chí Thường chỉ điểm một chút qua, lập tức thu về, chỉ thấy hắn thân thể chưa động, đệ nhị chỉ đã điểm hướng về Du Thản Chi phổi huyệt bên trái một tấc 5 phần nơi tâm du huyệt. Du Thản Chi thương thế sở dĩ sẽ chuyển biến xấu, đó là bởi vì trong cơ thể còn lưu lại Vân Trung Hạc lưu lại kinh khí, nếu không phải là Tiết Mộ Hoa bực này cố thủ, dùng kim châm đem kinh khí từng cái đạo ra, liền chỉ có như Lý Chí Thường như vậy dùng dương cùng chỉ lực, chậm rãi hóa giải, đồng thời kích phát Du Thản Chi sinh cơ. Du Thản Chi sắc mặt dần dần ửng hồng, này màu đỏ càng lúc càng rất dị, đến lúc sau hai gò má như lửa, một hồi sẽ qua, trên trán mồ hôi một chảy ra, sắc mặt lại dần dần tự hồng đến bạch. Như vậy xoay chuyển tam biết, phát ra 3 lần đại hãn. Cuối cùng Du Thản Chi một tiếng quát nhỏ, tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Lý Chí Thường, nói rằng, Lý đại ca là ngươi đã cứu ta sao? Lý Chí Thường nói, không phải ta, còn có thể là ai? Ngươi cũng đừng cám ơn ta, ngươi lại như thế nào gặp được Vân Trung Hạc? Du Thản Chi cũng không đốc, trả lời, nguyên lai thương người của ta gọi Vân Trung Hạc, đáng tiếc ta học nghệ không tinh, bị tặc tử kia đả thương. Lý Chí Thường ha ha cười nói, này Vân Trung Hạc chính là thiên hạ tứ đại ác nhân một trong, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng không phải ngươi lúc này mới luyện mấy năm võ công tiểu tử thúi có thể đối phó, ngươi có thể từ trên tay hắn sống sót, đã không tệ. Du Thản Chi thế mới biết chính mình náo loạn chuyện cười, Lý Chí Thường cũng không chế nhạo hắn, hỏi rõ ngọn nguồn sau, làm cho hắn ở trên không phòng nghỉ ngơi một đêm, dặn hắn từ mai đến nếu là không có những vấn đề khác, liền tự mình rời đi, không cần cùng hắn nói lời từ biệt. Ngày thứ hai Du Thản Chi tỉnh lại, hắn trải qua một đêm nghỉ ngơi dĩ nhiên có thể cất bước, nhìn ngoài cửa sổ thiên bạch, nghĩ thầm, không biết Lý đại ca đi đâu, hắn cứ gọi ta hôm nay tỉnh lại, liền tự động rời đi, nhưng ta còn là đi trước cáo cá biệt đi. Lý Chí Thường sân hắn đã tới mấy lần, ngược lại cũng biết được đường, hắn biết Lý Chí Thường sáng sớm từ trước đến giờ ở đại sảnh ở ngoài hưởng thụ ánh nắng ban mai, liền theo phòng khách đi ngang qua đi. Lý Chí Thường là người lười nhác, thế nhưng cách mỗi chút tiên đô hội mời người quét tước, có điều trước Du Thản Chi thường đến, ngược lại cũng giúp đỡ quét dọn sân mấy lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 41, từ y thiếu nữ hắn đến đại sảnh ở ngoài, chỉ thấy được Lý Chí Thường đứng trong sảnh không có ở thính ở ngoài, quay về một bộ bình phong trên có một bộ bảng chữ mẫu, Lý Chí Thường vươn ngón tay ở chiếu hư không khoa tay múa chân. Lúc này nhưng là Lý Chí Thường ở trong đại sảnh tinh tế thưởng thức đương triều hộ bộ thượng thư Thái Kinh thư thiếp, Thái Kinh ở đời sau được gọi là lục tặc, có điều giờ đây thanh danh nhưng không tính xấu. Lý Chí Thường cũng sách hay pháp, cũng không xem thường một thân. Lý Chí Thường giờ đây thưởng thức chính là thiết phu thiếp, tuy là bản dập, nhưng cũng có thể nhìn ra Thái Kinh thư pháp khá là bất phàm. Thế nhân nói Thái Kinh thư pháp chữ nghiêm mà không cầu, giật mà không ở ngoài quy củ, chính thư như quan kiếm đại nhân, nghị với triều đình bên trên, hành thư như quý tộc công tử, khí phách hách dịch, hào quang bắn người, đại tự đứng đầu chiếm kim, hiếm có chủ tớt. Điều này cũng cùng Lý Chí Thường tính tình rất có kết hợp lại chỗ, Lý Chí Thường làm người cũng là từ trước đến giờ phong khoáng mà không phong túng, tài tình hơn người, chẳng trách đối với Thái Kinh thư pháp có chút tỉnh táo nhung nhớ. Sách này thiếp dùng bút tùy ý tự nhiên, trong đó tư thái mềm mại đáng yêu lại không phong túng, cách điệu tao nhã, khá đối với Lý Chí Thường tính khí, mà kết chữ phương diện, chữ chữ bút hoa nặng nhẹ không giống, xuất từ thiên nhiên, đặt bút viết hô ứng, biến hóa phiền phức mà ý cảnh thống nhất, chi nhánh ngân hàng bố bạch, chục chữ chụp đi, không không trải qua tỉ mỉ an bài, làm được nhìn chung quanh bên trong cầu được trước sau hô ứng, đã đạt đến ý vị sinh động hoàn cảnh. Người bên ngoài chỉ có thể quan sát được cái này bảng chữ mâu tươi đẹp, Lý Chí Thường nhưng có thể đem cái này bảng chữ mâu cho rằng một môn lợi hại kiếm pháp. Lý Chí Thường nhìn ra hứng khởi, ngón tay hư không, dọc theo thư thiếp, viết tiếp. Du Thản Chi võ công đã nhập môn, nhìn Lý Chí Thường nhất bút nhất họa, phảng phất rất nhiều thành tựu. Đến lúc sau Lý Chí Thường bút hoa càng ngày càng dài, thủ thế nhưng càng ngày càng chậm, đến lúc sau ngang dọc khép mở, phảng phất một môn cực kỳ kiếm pháp tinh diệu. Du Thản Chi càng xem càng mê muội, rộng rãi sáng sủa, nguyên lai Lý Chí Thường mỗi viết một câu nói đều là một chiêu kiếm pháp, mỗi một chữ đều là một biến hóa. Có câu trường biến hóa là hơn, có câu ngắn biến hóa liên ít, thế nhưng biến hóa nhiều cũng bất giác phiền phức, biến hóa thiếu cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy đơn sơ. Lùi cũng nghiêm nghị, thừa sâu đo chi quất, tung cũng hiểm kình. Như thọ khôn chi thoát, tràn trề thoải mái, hùng hồn trang kiện, tuấn giật nơi như gió phiêu, như tuyết vũ, dày nặng nơi như hổ ngồi, giống như bước. Du Thản Chi cũng là võ lâm thế gia. Biết Lý Chí Thường đây là một môn vô cùng lợi hại võ công, bởi vậy tuy rằng vô cùng không nỡ rời đi mắt, thế nhưng học trộm phái khác võ công nhưng là kiêng kỵ nhất. Hắn biết Lý Chí Thường hay là không thèm để ý những này, nhưng hắn lại không thể được voi đòi tiền, bởi vậy mạnh mẽ xoay lưng qua, không hề đi nhìn. Lúc này Lý Chí Thường thanh âm vang lên đến, nếu đến rồi, ngươi liền cẩn thận xem đi, đường này tiết phu thiếp diễn hóa ra kiếm pháp, ngươi cẩn thận nhìn. Có thể học biết bao nhiêu liền xem ngươi bản lãnh. Ngươi tốt xấu cũng theo ta học vài ngày, nếu là lần sau đi ra ngoài lại khinh địch như vậy bị người đánh gần chết, chẳng phải là để ta thật mất mặt. Du Thản Chi trong lòng biết đây là Lý Chí Thường chăm sóc hắn, bởi vậy cũng không hề nhăn nhó, quay đầu lại xem thật kỹ Lý Chí Thường ra chiêu. Du Thản Chi chưa từng thấy Lý Chí Thường triển khai võ công, tuy rằng từ bá phụ trong miệng biết được, vị này mới kết bạn đại ca khẳng định được cho trong chốn võ lâm ít có cao thủ, nhưng dù sao chúng quy không có kiến thức qua Lý Chí Thường chân chính lợi hại. Bộ kiếm pháp kia Lý Chí Thường một lần lại một lần nhiều lần diễn luyện, đầy đủ đánh hai canh giờ. Du Thản Chi học hơn nửa năm đạo môn tâm pháp, tâm tư cực dễ dàng tập trung, miễn cưỡng đem bộ kiếm pháp kia nhớ kỹ. Cuối cùng Lý Chí Thường dừng lại nói, xem cũng xem rồi, ký không nhớ kỹ liền không liên quan chuyện của ta, bộ kiếm pháp kia là ta lâm thời sáng tạo ra, phòng trường ta cũng dùng không quá trên, ngươi muốn lấy tên là gì liền chính mình lấy đi. Du Thản Chi nói, cái này tiết phu thiếp là thái học sĩ làm, liền gọi thái công kiếm đi. Lý Chí Thường hứng thú đã hết, nói rằng, theo ngươi. Du Thản Chi trở lại tụ hiền trang sau, Du Ký vô cùng mừng rỡ, không nghĩ tới một đêm Lý Chí Thường liền để Du Thản Chi thương thế tốt hơn nữa, thủ đoạn như thế, hoa đà biện thức cũng không ngoài như thế. Du Thản Chi phụ thân Du Câu Bản ở Hà Bắc có việc trì hoãn nửa năm, được nhi tử bị thương nặng tin tức cũng liền đem từ Hà Bắc trở lại, nhìn thấy Du Thản Chi bình an vô sự, lại hỉ dưới nhất định phải ngày mai đến nhà bái tạ. Nhưng là Lý Chí Thường nơi ở trên cửa chính cũng sớm đã theo ra giấy niêm phòng, dân thư chủ nhân đi xa, ngày về bất định. Tu Hiền Trang mọi người thở dài không ngớt, Du Câu xưa nay thật kết giao kỳ nhân dị sĩ, giờ khắc này cũng như vậy một vị cao nhân bỏ lỡ cơ hội càng là vô cùng tiếc hận. Hắc Mân tôi Lý Chí Thường mượn đi hơn nửa năm, tính cách chơi lười dưới cũng lười đi trả, thêm vào Trung Linh còn tại Linh Thú Cung, hắn cũng kéo dài. Bất quá hắn cũng biết Thiên Sơn Đồng Mộ từ trước đến giờ không giết nữ nhân, Linh Thú Cung cũng nhiều là số khổ nữ tử, Trung Linh bị Đồng Mộ mang đi phòng trường không có cái gì đến mùi đau khổ. Trước hắn nghĩ tới đây, thêm vào tính tình vốn là nước chảy bèo trôi, buôn 3000 dặm đi Thiên Sơn tâm tư cũng là phai nhạt đi. Lúc này bởi vì tứ đại ác nhân sự, Lý Chí Thường nhớ tới chẳng lẽ là Đoàn Chính Tuần đến Tín Dương tiểu kính hồ nơi tư hội Nguyễn Tinh Trúc. Đoàn Chính Tuần tư hội tình nhân chắc chắn sẽ không mang theo một huyện thanh nữ như này, có điều Tần Hồng Miên phòng trừng tất nhiên là muốn lặng lẽ theo sau, tự nhiên một huyện thanh cũng sẽ không ở lại đại lý. Lý Chí Thường theo đường dây này, tính toán 89 phần 10 có thể gặp phải một huyện thanh. Kỳ thực Lý Chí Thường bình sinh gặp gỡ nữ tử, đúng là một huyện thanh tôi đối với hắn tính tình, làm người thuần túy thực sự, không sẽ che giấu. Vương Ngữ Yên biết rõ thiên hạ võ công giỏi nhất cùng hắn chơi thân, tuy rằng Vương Ngữ Yên đẹp như thiên tiên, bắt học thấy nhiều biết rộng, Lý Chí Thường đối với nàng trái lại không có như một huyện thanh như vậy cảm giác thân thiết. Đạo gia thái thượng vong tình chỉ là không cố chấp với tình, Lý Chí Thường không sẽ nhờ đó e ngại đối với người nào sản sinh chân tình. Chỉ có vô tình tối cảm động, nếu không có chân tình đến tôn lên, thì lại làm sao có thể hiện ra vô tình cảm động. Lý Chí Thường cưỡi Hắc Mân tôi chưa hết một ngày liền đến Tín Dương phụ cận, hắn cũng biết tiểu kính hồ cái này địa danh, nhưng ở cái nào nhưng không biết gì cả. Có điều Tín Dương thành có cái bang phân đà ở, hắn chỉ cần tìm tới người trong cái bang, muốn hỏi thăm cái địa phương tất nhiên là dễ như ăn cháo. Giờ khắc này sắc trời không còn sớm, hắn tìm tới một chỗ khách điếm, tiến vào khách điếm kêu bát mì chay. Không ngờ phòng khách lại đi vào một vị khách nhân, cái này khách mời là cái 16-17 tuổi cô nương. Nàng một thân trang phục màu tím, nhan như ánh bình minh, hai con mắt sáng lạ, ánh mắt luôn có rảo hoạt vẻ, giữa hai lông mày tựa như cười mà không phải cười. Cái này trong đại sảnh cái khác bàn đều là không, hiển nhiên còn chưa tới khách điếm chuyện làm ăn náo nhiệt thời điểm. Nay từ y cô nương chỗ khác đều không đi tọa, một mực ngồi vào Lý Chí Thường trước mặt. Nàng mở miệng nói, vị đại ca này, ta một ăn cơm quái kẻ nhạt, cùng ngươi đồng thời ngồi, ngươi không ngại đi. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, chú ý. Từ y cô nương tựa hồ không nghĩ tới Lý Chí Thường sẽ trả lời như vậy, bên cạnh tiểu bảo có nước ao Lý Chí Thường bay tới diễm lộ, nào có biết Lý Chí Thường lại không để ý đến cái này cô nương xinh đẹp. Tiểu bảo đội lên đến lấy lòng nói, cô nương nếu không đi trên lầu phòng khách, chúng ta lại cho ngươi kêu lên mấy cái sướng khúc, bảo quản ngươi ăn được nhiệt nhiệt náo náo. Từ y cô nương giận dữ nói, muốn ngươi lắm miệng, buồn cô nương yêu ngồi ở đâu, liền ngồi ở đâu. Mau đưa ngươi nơi này rượu ngon nhất món ăn lên một lượt lại đây, buồn cô nương làm một ngày đường, đều sắp chết đói. nói xong làm mất đi một khối vàng ở trên bàn. Tiểu Bảo vốn là muốn khuyên nàng ăn không hết, nhìn thấy vàng lại bỏ đi khuyên cáo ý nghĩ, vội vội vã vã cầm vàng, liền trở về báo món ăn. Chỉ chốc lát trên bàn liền đặt đầy mỹ vị sơn hào hải vị, Lý Chí Thường mỉ chay ở trên mặt này liền có vẻ vô cùng khó coi. Từ Y thiếu nữ tựa hồ đối với Lý Chí Thường có chút hứng thú, hỏi hắn có muốn hay không đồng thời ăn, Lý Chí Thường mỉm cười từ chối. Từ Y thiếu nữ nói, ngươi không ăn, vậy ta liền cho khất cái ăn. Nàng cầm một bàn món ăn hướng đi ngoài cửa khất cái, lúc này Tiểu Bảo than thở Từ Y có tình thương, cảm thấy Lý Chí Thường quá không rõ phong tình. Trong lòng không khỏi phiêu phiêu nghĩ đến, nếu như hắn cùng Lý Chí Thường đổi thân phận này tốt bao nhiêu. Rất nhanh A Tử sẽ trở lại, những tên khất cái kia bình thường đều ăn đồ ăn thừa cơm thừa, cái nào có như bây giờ đãi ngộ như vậy, tự nhiên thiên ân và tặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 42, Phong Hán Tử Y thiếu nữ vừa ăn món ăn, một bên ánh mắt lưu ý bên ngoài khất cái động tĩnh. Khi nàng đem mỗi một đạo món ăn đều đếm trải một lần sau, vẫn không có nàng dự đoán động tĩnh. Tử Y thiếu nữ có chút cau mày, tựa hồ xảy ra chuyện gì không tốt sự, trong lòng nàng nghĩ đến, đừng không phải là của mình công phu rút lui. Trong lúc vô tình Lý Chí Thường đã ăn xong mì chay, Tử Y cô nương không có quan tâm Lý Chí Thường đi ra, nàng ánh mắt vẫn lưu ý ngoài cửa khất cái, tựa hồ đang quan sát cái gì. Lý Chí Thường nhìn Tử Y cô nương nói, vô hình phấn tuy không phải cái gì lợi hại độc dược, có điều ngươi tuổi như vậy có thể đủ lợi hận, với độc thuật một đạo thiên tư cũng coi như bất phàm. Tử Y thiếu nữ kỳ quái chính là nàng rõ ràng dùng vô hình phấn, những tên khất cái kia tại sao không có chúng độc, nàng tất nhiên là không biết trước mặt nàng ngồi vị này đạo sĩ luận dùng độc công phu, hay là so với sư phụ nàng Đinh Xuân Thu còn lợi hại hơn một điểm. Lý Chí Thường lời này thanh âm không lớn, nhưng rơi vào Tử Y cô nương trong thai như một đạo kinh lôi, đông dưng ở bên thai nổ vang. Nàng vẻ mặt biến đổi, liền tức khỏe miệng dương lên, cười dài mà nói, vị đạo trưởng này ca ca đang nói cái gì à, tiểu nữ tử không nghe rõ. Lập tức nàng tay trái một vén trên trán sợi tóc, lộ ra óng ánh trắng như tuyết mu bàn tay. Một nhưng mấy chục đạo lam ảnh hướng về Lý Chí Thường mà tới, lần này nổi loạn nguyên ở trong chớp mắt, lam ảnh lấp loe sau, chỉ thấy Lý Chí Thường trên tay chiếc đũa che kín lít nha lít nhít lam sắc độc trầm, lân lòng lánh, không nói ra được tà mị. Lý Chí Thường lúc trước dùng chiếc đũa sử dụng độc cô cửu kiếm phá tiên thức, uy lực cũng không kém chút nào, đừng nói là mấy chục đạo độc châm, chính là mấy trăm đạo độc châm hắn có thể tiếp được. Từ Y thiếu nữ chưa bao giờ từng nghĩ lại có thể có người dùng phương thức này đỡ lấy của nàng Bích Lân châm, nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Lý Chí Thường tựa hồ cũng không có bởi vì thiếu nữ đánh lén để ý, mà là mang theo giáo huấn giọng điệu nói, tuổi còn trẻ, làm sao giống như này ác độc. Sau đó Lý Chí Thường lại ý tứ xoay một cái nói, cái này cũng không có cái gì kỳ quái, ngươi từ nhỏ ở Tinh Tú phái lớn lên, nếu không có loại này tính nết, cũng việc không nhiều tới hôm nay. Từ Y thiếu nữ nói, ngôi sao gì tốt phái, ta không biết người đang nói cái gì. Lý Chí Thường khẽ cười nói, cái này vô hình tán, Bích Lân Châm công phu đều là Tình Tú phái độc môn bí kỹ, còn nói không phải. Vô hình tán, Bích Lân Châm nhưng thật ra là ở Lang Hoàng Ngọc Động ghi chép bên trong là Thanh Hải Thần một môn giữ nhà độc dược. Có điều Lý Chí Thường biết đối diện thiếu nữ này chính là một viện thanh cùng cha khác mẹ muội muội á tử, trong lòng suy đoán tính toán là Đinh Xuân tu diệt thần một môn, sau đó được những này độc thuật. Từ Y thiếu nữ run giọng nói, được rồi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Nàng một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi Lý Chí Thường. Lý Chí Thường mỉm cười nói, không ra sao. Từ Y thiếu nữ hướng Lý Chí Thường nháy mắt mấy cái ra, đôi mắt sáng rung động còn như sao. Nàng nói rằng, đạo trưởng ca ca ngươi bản lĩnh rất lợi hại, nhớ kỹ ta tên A Tử, lần sau gặp. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, xa xôi tọa ở trên bàn. Nhìn A Tử đi ra ngoài bóng người, hắn biết nàng còn phải quay về. A Tử quả nhiên mới vừa đi ra ngoài cửa, liền mèo một cái trở lại. Còn vỗ ngực, không được chửi nhỏ. Chỉ vì bên ngoài đến rồi một người điên, A Tử tự nhiên không sợ người điên. Nhưng cái người điên này không phải phổ thông người điên. Chỉ thấy ngoài cửa trên đường cái một điên đại hán máu me khắp người, tay cầm hai thanh lưỡi búa to, thẳng tắp từ trên xuống dưới hướng về Chu Vi múa. Phát động khi khép mở công linh rất có pháp luật, môn hộ tinh nghiêm, nghiêm nhiên là danh gia phong độ. Như vậy người điên toàn bộ Tín Dương thành cũng chưa chắc có thể tìm tới thứ hai đến, đường này phụ pháp Lý Chí Thường nhận biết. Gọi là đan sen chẳng chịt 18 phủ, chuyên tấn công kẻ địch hạ bản. Nếu không phải A Tử cơ cảnh lùi nhanh hơn, chỉ sợ sớm đã bị đánh đứt đoạn mất hai chân, đến lúc đó chỉ có hướng đi của nàng tộc bá Đoàn Diên Khánh học tập làm sao chống gậy luyện võ. Điên hán đứng khách cửa tiệm, hai thanh sáng loáng lưỡi búa to chém ngang thủ phách, người đi đường tự là tránh ra thật xa, có ai dám đến gần thân đi. Lúc này chính là khách điếm chuyện làm ăn chuyển biến tốt thời điểm, đại hán này đứng ở cửa, nhưng làm khách điếm trưởng quỹ một chết. Nhưng bọn họ lại nào dám đi cửa đánh đuổi điên hán. Lý Chí Thường biết còn tiếp tục như vậy hao tổn tinh lực, đại hán thê tất yếu được rất nặng nội thương. Hắn đứng dậy, đi tới cửa. Đại hán kia nhìn thấy một cái mục tiêu, quát to, đại ác nhân, đừng vội thương chủ công nhà ta, ra lập tức cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Hắn thần trí không rõ, thế nhưng võ công vẫn còn. Gia phủ khi pháp luật nghiêm ngặt, chỉnh mà không loạn, một lưỡi búa hướng về Lý Chí Thường eo hành tức lại đây, một chiêu này thật là tình xảo linh động, nhưng là Lý Chí Thường là nhân vật nào, sao bị hắn bắn trúng? Lý Chí Thường ra tay như điện, đè lại hắn bay, đại hán kia chấn động toàn thân, muốn dây rủa, Lý Chí Thường cười nói, khí lực không nhỏ. Trong miệng hắn tuy nói đạo đối phương khí lực không nhỏ, thế nhưng ngũ trảo âm thầm thêm đại lực đạo, liền làm cho hắn chút nào cũng không thể động đậy. Quanh thân người đi đường xem Lý Chí Thường phía này da trắng non nói sĩ lại đều có thể dễ dàng chế phục cái này điên hán, thầm nghĩ, lẽ nào người này miệng còn gan thỏ, sớm không khí lực đều tâm trạng hối hận lúc trước nên lao ra đem cái này điên hán chế phục, không duyên cớ để Lý Chí Thường ra nổi bật. Chỉ là những ngày vây xem bên trong lập tức liền không nghĩ như vậy, đại hán bị chế phục sau, tay chân không thể động đậy, cầm thật chặt lưỡi búa to tay chậm rãi bung ra. Loảng xoảng một tiếng, trên đất đốm lửa tung tóe, này tảng đá mặt đường đều bị đập ra vài đạo sâu cạn bất nhất dấu ấn, hiển nhiên cái này lưỡi búa to trọng lượng không nhỏ. Lúc này bọn họ mới biết đại hán này xác thực tuyệt vời, những này đầu đường xem trò vui nhàn hán lúc này mới tất cả đều ủng hộ. Có người biết hàng mới nhận ra, này lưỡi búa to lại là thuần cương chế tạo, phân lượng rất nặng. Đem hán tử kia mang tới trước bàn, Lý Chí Thường chỉ điểm một chút ở đại hán thần phong huyệt trên, dương cùng nội lực tiến vào đại hán trong cơ thể, khiến cho hắn thần trí một thanh. Hán bình tĩnh nhìn Lý Chí Thường nói, ngươi là người tốt hay là người xấu? A Tử ở một bên cười nói, chúng ta đều là người xấu, ngươi bây giờ rơi vào ổ trộm cướp. Đại hán kia giãy giụa muốn đứng lên, cả giận nói, ta và các ngươi liều mạng. Lý Chí Thường nói, cổ huynh ta không là người xấu, vân đạo Lý Chí Thường, ngươi có thể từ các ngươi đoàn vương gia nơi đó nghe nói qua. Cổ họ đại hán lúc này mới tỉnh táo lại nói, ngươi chính là quận chúa vẫn đang tìm người kia. Ngươi tại sao biết của ta? Lý Chí Thường biết trong miệng hắn quận chúa hẳn là một biển thanh, sau đó mở miệng nói, trong thiên hạ có thể dùng ra đan sen chẳng chịt 18 phủ, ngoại trừ đại lý trấn Nam Vương phủ Cổ Đốc Thành, còn có thể có người thứ hai sao? Cổ Đốc Thành lần này càng là kinh ngạc, hắn cái môn này đan sen chẳng chịt 18 phủ chính là tuyệt học gia truyền, cực nhỏ ở trước mặt người ngoài sử dụng, cũng chưa bao giờ bại lộ qua tên, người này trước mặt lại là như thế nào biết được. Cũng may giờ đây có chuyện quan trọng hơn, hắn đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, phiền phức ngươi, nhanh, nhanh đi tiểu kính hồ bẩm báo chúa công, xin hắn cấp tốc ý nghị tránh né. Ta đi trước ngăn cản được đại ác nhân. Nói liền muốn đi cửa nhặt về lưỡi búa to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 43, tạm biệt huyện thanh Lý Chí Thường biết hắn lúc trước chúng rồi mê tầm tán, lúc này phòng trường dược lực vẫn chưa hoàn toàn tàn đi, làm việc còn có chút điên. Lý Chí Thường hỏi rõ tiểu kính hồ vị trí sau, đem Cổ Đốc Thành ở lại khách điếm nghỉ ngơi, nhưng đem A Tử mang tới. Đây cũng là vì phòng ngừa A Tử lại đi nữa hại người, A Tử kỳ thực thật luận hại người chết cũng chưa chắc có, kỳ thực đều là trò đùa dai thôi. Chức năng dưới vô hình tán phân lượng không nặng, xem như Lý Chí Thường không lén lút hóa giải. Những tên khất cái kia hơn phân nửa cũng chỉ là được chút vị đắng mà thôi. Lý Chí Thường mang theo A Tử đang muốn cưới lên Hắc Vân thôi, đột nhiên Lý Chí Thường mở miệng nói, ngươi vẫn là đem chất độc trên người của ngươi rửa cám khí giao ra đây đi. A Tử biết Lý Chí Thường lợi hại, liền móc ra một bình sứ, một cái bích lân châm. Lý Chí Thường tự tiếu phi tiểu nói, tiêu giao tán, cực là thứ, xuyên tim đinh những này ngươi còn muốn thu gom như vậy. A Tử kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết điều này, ngươi lẽ nào cũng là chúng ta Tinh Tú phái. Nói đến đây nàng vô cùng cảnh giác lên. Lý Chí Thường mới chẳng thèm nói, hắn còn biết thần mục vương đỉnh ở trên người nàng đây. Thần Mục Vương đỉnh là Thanh Hải phái bảo vật chân phái, nếu không phải là cái thứ này, Thanh Hải phái cũng sẽ không cho Đinh Xuân Thu diệt cả nhà. Lý Chí Thường cũng là biết cái này, Đinh Xuân Thu cũng là cái kỳ tài, lại không có Bắc Minh thần công tham chiếu dưới, có thể mân mê ra cái hóa công đại pháp đến. A Tử người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không thể làm gì khác hơn là đem trên người ám khí độc dược tất cả đều giao ra đây, cũng may nàng cuối cùng âm thầm vui mừng, cái này Thần Mục Vương đỉnh chưa cho lấy đi. Hai người cưỡi ở Hắc Mân cơ trên, rất mau rời khỏi thành, Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, cái kia Thần Mục Vương đỉnh ngươi tự cái giữ đi. Kỳ thực hóa công đại pháp cũng chẳng có gì ghê gớm địa phương, chỉ có thể hấp không thể nhận, thực sự là ngu không thể nói. A Tử lập tức sản sinh bị Lý Chí Thường xem quang cảm giác, chỉ cảm thấy gặp phải đạo sĩ kia so với sư phụ nàng còn đáng sợ hơn. Trong lòng nổi nóng nói, ta mới không tin lời của ngươi, chờ ta luyện thành hóa công đại pháp, có thể muốn tốt cho ngươi hảo xem. Có điều nửa canh giờ, Lý Chí Thường liền tới đến một chỗ ven hồ, hồ này diện ba bình như gương, sáng đến có thể soi gương, làm thật không hổ là tiểu kính hồ. Lý Chí Thường dục ngựa mà đứng, xa xa nhìn nhau mà đi, chỉ thấy ven hồ có vài lên tranh đấu. Lý Chí Thường từ trên người Hắc Vân thôi, bay người lên, mũi chân xẹt qua trên hồ xích sắt, nhanh chóng đến đối diện. Lý Chí Thường không sợ A Tử lén lút rời đi, trên người nàng độc dược ám khí đều ở đây Lý Chí Thường cái này, nếu là rời đi một thân công phu 10 phần liền phế bỏ 9 phần 10, tùy tiện mấy cái giang hồ cao thủ liền có thể dễ dàng hạn chế nàng. Lúc này chỉ thấy này đất chống trung tâm hai đại cao thủ chính đánh đến không thể tách rời ra. Một người cầm kiếm chính là Đoàn Chính Thuần, tên còn lại chống gậy. Lý Chí Thường nghĩ đến, đỡ gậy người này nói vậy chính là Đoàn Diên Khánh. Hai người nhìn như đánh đến không thể quên. Kỳ thực Lý Chí Thường có thể thấy được, Đoàn Chính Thuần đã rơi vào hạ phòng, Đoàn Diên Khánh nhưng là dù bận vẫn ung dung. Đoàn Diên Khánh rất thù hận Đoàn Chính Thuần huynh đệ, là lấy tuyệt không cần lập tức đánh giết Đoàn Chính Thuần, muốn đem hắn bắt giữ. Bất quá hắn võ công cao, đương đại trong lúc đó ít có địch thủ, phát hiện lại tới nữa rồi một vị cao thủ, lo sự tình có biến. Đột nhiên một con gậy hướng mặt đất một điểm, bay người lên, một con khác gậy điểm hướng về Đoàn Chính Thuần cái chán hắn như vậy cao thủ giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực. Nếu là cái này một quải thật điểm ở Đoàn Chính Thuần trên chán, không phải cho Đoàn Chính Thuần chán đâm ra cái hang lớn không thể. Cái này một trượng là Đoàn Diên Khánh công lực hội tụ, đoàn đến không phải chuyện nhỏ. Đoàn Chính Thuần võ công tuy cao, nhưng công lực kém xa Đoàn Diên Khánh. Nếu không phải là Đoàn Diên Khánh hai chân tàn tật, mặc dù là Đoàn Diên Khánh trước chưa ra tay toàn lực, hắn cũng chống đỡ không đến thời khắc này. Bất quá bây giờ hắn cũng là tường lỗ chi chưa, trên trán che kín to bằng hạt đậu mồ hôi hột, hiển nhiên là công lực tiêu hao. Mắt thấy đến cái này một trượng yếu điểm ở Đoàn Chính Thuần trên trán, Đoàn Diên Khánh bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, một thanh trường kiếm khoát lên hắn thiết trượng trên, nhẹ nhàng đem hắn gợi mang thiên. Đoàn Diên Khánh biết đối phương chiêu kiếm này cho dù ỷ vào xuất kỳ bất ý, nhưng sức mạnh, góc độ bắt bi đến rất có chừng mực, là cái vẻ địch. Mất đi cơ hội tốt Đoàn Diên Khánh cũng không một mực liều lĩnh, phản mà lui lại một bước, song trượng trụ địa ngưng thần hướng về Lý Chí Thường, kỳ thực tứ đại ác nhân mấy lần cùng Lý Chí Thường từng có gặp nhau, có điều Đoàn Diên Khánh nhưng chưa bao giờ cùng Lý Chí Thường chính thức chạm qua diện. Bên kia giao thủ Nhạc lão tam nói, lão đại, đây chính là lần trước ở trên trời linh tự cứu cái ba người kia. Lý Chí Thường nhìn Đoàn Diên Khánh, thở dài nói, chính là bần đạo Lý Chí Thường, Diên Khánh thái tử có thể lấy tàn tật thân thể đem võ công luyện đến nước này, bực này tài tình bực này nghị lực, từ cổ chí kim cũng không có mấy người cùng được với ngươi. Đoàn Diên Khánh trong lòng dùng mình, hắn cổ họng chịu quá thương, bình thường chỉ có thể dùng hắn phúc ngữ thuật nói chuyện. Nhưng là cái môn này phúc ngữ thuật cùng thượng thừa nội công kết hợp lại, có thể mê hồn phách người, loạn nhân thần trí, chính là một hạng vô cùng lợi hại tà thuật. Chỉ là môn công phu này thuần lấy tâm lực khắc chế đối phương, nếu kẻ địch nội lực tu vi vượt qua chính mình, vậy liền phản được hại. Lý Chí Thường bản lĩnh Nhạc lão tam vẫn khen không dứt miệng, lúc trước chiêu kiếm đó lộ ra bản lĩnh không phải chuyện nhỏ. Hắn cẩn thận bên dưới, sợ đối phương thật sự tu vi hơn xa chính mình, không muốn tùy tiện dùng phúc ngữ thuật. Rồi ra thiết đồng, tại địa hạ tảng đá xanh trên biết, bất kể là ai, nếu muốn ngăn trở ta, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Nhưng nghe được xì xì tiếng vang không dứt, lại như là ở xa bên trong viết chữ giống như vậy, 16 chữ mỗi một bút đều thâm nhập trong đá. Hắn khi còn nhỏ tín ngưỡng Phật giáo, thế nhưng mấy chục năm tao ngộ bi thảm, để trong lòng hắn đoán hận, giờ khắc này đại thù mắt thấy muốn được báo một nửa, lại bị Lý Chí Thường ngăn cản. Hắn làm ác vô số, ngược lại chết rồi nhất định dưới này a tị địa ngục, cũng không sợ đắc tội Phật tổ. Trong chốn võ lâm cố nhiên có biến nặng thành nhẹ nhàng bản lĩnh, như này cổ đốc thành hai cái thuần cương chế tạo khai sơn phủ ở trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Thế nhưng Đoàn Diên Khánh vậy chỉ là bình thường tế tế thiết đồng, ở nội lực của hắn dồn vào sau khi phảng phất đạt được lớn lao trọng lượng, có thể ở cái này trên tảng đá khắc chữ. Lý Chí Thường mặc hắn biết chữ, cũng không mở miệng. Chờ hắn biết xong sau, đột nhiên đi tới, duỗi ra chân phải, hướng mặt đất chữ lao đi. Cái này 16 chữ lập tức liền cho sơ sạch sành sanh. Cái này mặt chữ công phu so với khắc chữ công phu đương nhiên phải khó một điểm, cái này một mảnh tảng đá xanh, ở hai trong mắt người hãy cùng bờ sông bãi cát. Cái này tảng đá xanh chỉ là phổ thông thạch tài, chưa chắc có nhiều cứng rắn, nhưng là hai người lần này hành vi, ở đây tuyệt không có người thứ hai làm ra được. Trong thiên hạ cũng tìm không ra hai trưởng số lượng người, có thể làm được trình độ như vậy. Đoàn Diên Khánh biết chữ là khuyên Lý Chí Thường đừng đội nhúng tay, mà Lý Chí Thường đem chữ xóa đi, tự nhiên là biết hắn một để biểu hiện thân thủ, thứ hai ý tứ nói cùng chính mình không chịu không đoán, quá khứ vô ý gây thành quan hệ, như có thể buông tha không truy xét. Vậy liền hai nhà dừng tay. Đoàn Diên Khánh biết đối phương đến rồi Lý Chí Thường cái này cường viện, hắn bên này tình thế dĩ nhiên không ổn. Hắn cầm được thì cũng không được, không tin Lý Chí Thường còn có thể cả ngày lẫn đêm ở Đoàn Chính Thuần bên cạnh, tương lai có rất nhiều cơ hội. Hắn lặng lẽ không nói, thiết quải một điểm, xoay người nhẹ nhàng đi, mặt khác tam đại ác nhân thấy hắn đều đi rồi, tự nhiên theo tới. Lúc này Lý Chí Thường nhìn thấy một bóng người hướng về trên người hắn nhào tới, mùi thơm nước mũi. Người tới chính là một Quyền Thanh, nàng nhẹ giọng nói, ta còn tưởng rằng lĩnh viễn không thấy được ngươi. Đoàn Chính Thuần mới thoát đại nạn, nhìn thấy nữ nhi lại không phải đệ nhất khắc đến quan tâm hắn, trong lòng không khỏi có chút nổi lên giấm chua. Lý Chí Thường tựa hồ có hơi không quen loại tình huống này, nhẹ nhàng đánh một Huyện Thanh bả vai nói, "Huyện Thanh cô đương, hồi lâu không gặp." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 44, tình sâu duyên cạn Lý Chí Thường còn chưa kịp cùng một Huyện Thanh tự thoại. Chợt nghe a yêu một tiếng, có người rơi vào trong hồ. Lý Chí Thường lập tức không giấu vết đẩy ra một Huyện Thanh, một Huyện Thanh cái này mới kinh ngạc phát hiện, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Mấy người đi tới bên hồ, một người đánh cá trang phục không người như vậy xấu hổ nói, "Chúa công, ta đem vị đạo trưởng này mang đến tiểu cô nương không cẩn thận đánh tới trong nước đi tới." Nguyên lai lúc trước A Tử lặng lẽ đi tới nơi này người đánh cá phía sau, muốn cướp hắn cần câu, này người đánh cá mới lùi cường địch, nghe đến phía sau tiếng bước chân, sợ sệt là tứ đại ác nhân đi mà quay lại, không kịp suy tư, một trưởng sau này bố tới, vừa bạn đem A Tử đập ở trong hồ. Đoàn Chính Tuần mới từ bước ngoặt sinh tử đi về tới, vẫn cứ thần thái thong dong, hắn nhìn thấy A Tử ở trong hồ dãy rủa, xoay người quay về bên cạnh mỹ phụ nói rằng, "Tinh Trúc, giúp một chủy hễ đi." Mỹ phụ nói, "Vậy ngươi lại nợ ta?" Âm thanh mềm mại đáng yêu, nhưng có ba phần của cường, ba phần đẹp đẽ. Một cái khác trung niên nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Lý Chí Thường nói không cần phải phiền phức như thế, hướng về chư họ người đánh cá mở miệng nói, thỉnh cầu lưỡi câu dùng một lát. Người đánh cá tự không gì không thể, Lý Chí Thường tiếp nhận cần câu, tiện tay như vậy một tát, tay phải trước tiên hướng bên trái hơi điền, tìm cái nho nhỏ hình cung, lại từ bên phải đem câu tia quan lạc, thủ pháp khá là xảo diệu, tư thế vô cùng mỹ quan, câu tia đủ trường, lấy lưỡi câu vì là đầu, đem trong hồ á tử trói chặt. Lý Chí Thường nói, một cô nương thỉnh cầu ngươi đem nàng tiếp được. Sau đó Lý Chí Thường khoát tay, liền đem A Tử câu nhẹ nhàng rơi xuống. Này câu tia vốn là rất nhỏ, nhưng ở Lý Chí Thường xảo diệu thủ pháp kinh lực dưới, vừa bật đem A Tử câu lên, có điều câu tia ở A Tử rơi xuống khi cũng vừa thật đứt đoạn mất. Lý Chí Thường biết đây là hắn công lực không đủ thuần hậu duyên cớ, đến tiện tay pháp khiến không khiến đúng chỗ không có quan hệ gì. Một biển thanh tự không gì không thể, đem rơi xuống A Tử tiếp được. A Tử mở mắt ra, tránh ra câu tia, từ trong lòng nàng hạ xuống, cười nói, vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp, ta thực thích còn ngươi. Một biển thanh nghe nàng nói hơi có chút quyển lưỡi thanh âm. Căn chữ bất chính, lại như là người ngoại quốc sơ học trung thổ ngôn ngữ. Có điều thấy nàng đẹp đẽ hoa bát, trả lời, ngươi cũng rất đẹp. Nàng cuộc đời chưa bao giờ nói dối, nói A Tử một câu đẹp đẽ, này nhưng thực sự là cảm thấy nàng rất đẹp. Đột nhiên A Tử một chảo hướng về một Huyện Thanh trên mặt bắt tới, người bên ngoài toại không kịp đề phòng làm sao biết cùng hiểu điệu thiếu nữ lại đột nhiên rơi xuống thủ đoạn ác độc. Ở đây chỉ có hai người phản ứng lại. Đoàn Chính Thuần chỉ tay hướng về A Tử thủ đoạn điểm đi, hắn hộ nữ sốt ruột, cái này chỉ tay nếu là điểm ở A Tử trên tay, A Tử thủ bộ kinh mạch cần phải phế bỏ không thể. Cũng may Lý Chí Thường còn nhanh hơn hắn một bước, hắn cái này chỉ điểm một chút ở Lý Chí Thường trên người. Này đạo chỉ lực đánh vào Lý Chí Thường trên người, dường như đá chìm đáy biển, một điểm sóng lớn đều không có. Đoàn Chính Thuần vừa đến kính nể Lý Chí Thường quả nhiên lợi hại. Thứ hai thầm nghĩ, cho dù ngươi mới đã cứu ta một mạng, nhưng tiểu cô nương này như tổn thương Nguyễn Nhi, ta định sẽ không làm hưu. Cũng may Lý Chí Thường bắt được A Tử tay, một Nguyễn Thanh cũng không phải tốt tính, A Tử dám đối với nàng độc thủ. Nàng lập tức liền muốn hoàn lấy màu sắc, nhưng là Lý Chí Thường ngăn lại nàng. Một Nguyễn Thanh khí khổ nói, nàng là gì của ngươi, ngươi làm thế nào? A Tử ôm lấy Lý Chí Thường cánh tay hướng về một Nguyễn Thanh lẽ lưới một cái nói, hắn chính là ta chồng ta. Lý một Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy vạn niệm đều phế, giọng căm hận nói, được. Sau đó rút kiếm muốn tự vẫn. Lý Chí Thường chỉ tay đưa nàng kiếm bắn bay. Một Nguyễn Thanh đoán hận nói, ngươi cứu ta làm cái gì? Lý Chí Thường nói, A Tử ta cũng là hôm nay mới biết, ngươi đừng hiểu lầm. Bên kia Nguyễn Tinh Trúc khiêu khích nhìn Đoàn Chính Thuần nói, lão tử như vậy phong lưu, lần này báo ứng đến trên người nữa như thôi. Đoàn Chính Thuần nuốt mé mũi, có chút cười khổ. Lý Chí Thường giờ đây tình hình, hắn là cảm động lây, chỉ là một phương lại là nữ nhi của chính mình, lại không quá là tư vị, cảm xúc ngổn ngang. Trung niên kia nữ tử áo đỏ nói, Đoàn Chính Thuần ngươi muốn hoàn là đồ vật, liền đi đem này tiểu kỹ nữ làm thịt, giao ngươi nữ nhi nam nhân đoạt lại. Đoàn Chính Thuần cười bồi nói, Hồng Miên ngươi đây là nói lời gì, người trẻ tuổi sự vẫn để cho chính bọn họ giải quyết tốt. A Tử nói, Lý Chí Thường, y phục của ta đều ướt, nhanh tìm cho ta kiện làm xiêm y đến. Lý Chí Thường nắm chắc cơ hội này, hướng về Nguyễn Tinh Trúc nói, Đoàn phu nhân, không không, này phiền phức ngươi cho nàng trình độ. Nguyễn Tinh Trúc nghe hắn một tiếng này Đoàn phu nhân, mặt đều cười bỏ ra, cười tủm tỉm mang theo A Tử đi thay y phục. Nữ tử áo đỏ chính là Tần Hồng Miên, chính là một huyện thanh thân mẫu, nàng cười lạnh nói, tiểu tử, là ngươi hết nhà ta huyện nhi khăn che mặt. Lý Chí Thường nói, vâng. Tần Hồng Miên tiếp tục nói, vậy ngươi chán ghét nàng sao? Lý Chí Thường mỉm cười nói, như một cô nương như vậy thiên tư quốc sắc, ta nghĩ thiên hạ nam nhân ngoại trừ mắt bị mù, này chắc chắn sẽ không chán ghét nàng, tại hạ vừa đến không mắt mù, thứ hai cũng là nam nhân, như thế nào sẽ chán ghét nàng đây? Tần Hồng Miên nói, vậy ngươi liền nên cưới nàng. Lý Chí Thường nói, một cô nương, xin lỗi ngươi, bần đạo sẽ không cưới ngươi. Một Uyển Thanh nói, tại sao, lẽ nào ngươi có người trong lòng? Lý Chí Thường sâu xa nói, không có, ta một lòng cầu đạo, chúng ta là không giống. Lý Chí Thường kỳ thực sâu trong nội tâm hà không phải là đối với một Uyển Thanh có một tia tơ tình, thế nhưng bọn họ vốn là người của hai thế giới, theo đuổi đồ vật cũng không giống nhau, cần gì phải cường tự cùng nhau. Một Uyển Thanh nói, ngươi đi đi, ta không muốn tạm biệt ngươi. Lý Chí Thường lặng lẽ không nói gì, xoay người rời đi. Hắn một bóng lưng biến mất ở xa xa, rất có vài phần tiêu điều cô tịch, lại cùng thiên địa này hoàn toàn không hợp. Bên này Nguyễn Tinh Trúc mang theo A Tử đi ra, nàng viền mắt hồng hồng, như là mới vừa đã khóc, thế nhưng mang trên mặt không ngừng được sắc mặt vui mừng. Bên cạnh A Tử nhưng cười hì hì, rào rạt nhưng như không có chuyện gì xảy ra. Đoàn Chính Thuần nói, Tinh Trúc ngươi là thế nào? Nguyễn Tinh Trúc nói, Đoàn Lang ngươi nhìn cái này kim tỏa mảnh. Cầm trong tay một khối hoàng kim tỏa mảnh. Đoàn Chính Thuần hướng về khối này kim tỏa mảnh nhìn mấy lần, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn A Tử, mò bất định nói, lẽ nào nàng là? Nguyễn Tinh Trúc vui mừng khôn nguôi nói, nàng tự nhiên là nữ nhi của chúng ta, A Tử. Sau đó lại biểu hiện hạ nói, chính là không biết Á Chu hiện tại lại ở nơi nào. Nàng năm đó chưa cưới sinh con, nàng ra lại là võ lâm vọng tộc, tuyệt đối không cho phép cái này bê bối phát sinh, bởi vậy Nguyễn Tinh Trúc tuy rằng không muốn vẫn là đem một đôi nữ nhi đưa đi. Đoàn Chính Thuần trong lòng vừa vui vừa sợ, thì chính là tìm về nữ nhi, cả kinh là hai cái nữ nhi đều là Lý Chí Thường cho hắn tìm trở về. Hắn tuy rằng không giống Kỳ huynh Đoàn Chính Minh một dạng tín ngưỡng Phật đạo, cũng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào này trong cõi u minh thật sự tự có thiên ý, chỉ có điều giờ khắc này hai cái nữ nhi đều trở lại, nhưng các nàng mẫu thân như khác, mấu chốt là các nàng bốn người đồng loạt ở đây, trong lúc nhất thời Đoàn Chính Thuần thiên đầu bạn tự, đồng nhiên rất ước ao Lý Chí Thường này phần hào hiệp. A Tử có thể đối với bọn họ nhiều ý nghĩ như vậy, mở miệng hỏi, Lý Chí Thường đi đâu rồi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 45, ta là tới giết người Lý Chí Thường tung nhưng mà đến, tung nhưng mà đi, tâm tình hắn dĩ nhiên đến thế gian vạn sự vạn vật không để lại dấu vết cảnh giới, nhi nữ tình trường hắn có thể cảm thụ, nhưng không thể dao động nội tâm của hắn. Rời đi tiểu kính hồ, hắn liền chuẩn bị trở về nơi ở, lặng lặng đợi sang năm lôi cổ sơn việc, lấy Vô Nhai Tử một thân nội lực. Một đêm chạy đi sau, đi qua phía trước đỉnh núi, hắn nhìn thấy một chỗ đoàn đỉnh. Liền chuẩn bị ở nơi đó nghỉ ngơi một chút, hắn mạn nhìn bầu trời ở ngoài mây tụ mây tan, yên lặng nghe gió nổi lên phong lạc, trong lòng vô cùng kiên định. Lúc này ngắn trong đình lại đi vào một người, người kia nói, vị công tử này, tại hạ có thể hay không ở đây quấy rầy một hồi. Đến nhân thanh âm thật là khiêm tốn lễ độ, làm cho lòng người bên trong không tự kìm hãm được sẽ sinh ra cảm giác thân thiết. Lý Chí Thường mở mắt ra nhìn thấy một mặc màu vàng tăng bào tăng nhân, tuổi 50 tuổi không tới, bố y mang hải, tuyệt không nửa phần khác với tất cả mọi người chỗ, nhưng trên mặt tinh thần phấn chấn, mơ hồ hình như có bảo quang lưu động. Hắn thấy cái này tăng nhân tràn đầy khí độ, nhưng không có một chút nào lộ ra có võ công dáng vẻ. Đồng thời Lý Chí Thường nhận ra được xa xa có mấy người chịu trách nhiệm hành lễ, chắc là cái này tăng nhân tùy tùng, nghĩ thầm đây cũng là trong thiên hạ cái nào một chỗ bảo tự cao tăng du lịch, khí phái không nhỏ. Hắn nhẹ giọng nói, cái này đình lập ở bên trong trời đất, càng không phải là vật vô chủ, đại sư muốn tới thì tới, cần gì phải hỏi ta. Tăng nhân mỉm cười nói, tiểu tăng thấy công tử chính đang nhắm mắt minh tọa, thản nhiên thái độ, siêu phàm thoát tục, sợ ngồi ở một bên quấy rầy ngươi. Lý Chí Thường người nghe tăng nhân ngữ ra bất phàm, đại cảm thấy hứng thú, chậm chậm nói, tuy rằng chạy bằng khí, chưa từng động lòng. Tăng nhân bác học phi phàm biết Lý Chí Thường đây là hóa dùng Thiện Tông một chỗ có tiếng điển cố, đó là sáu tổ tuệ năng từ ngũ tổ hoàng nhẫn nơi kế thừa y bát, đi tới Quảng Châu pháp tính tự hoàng pháp, pháp tính tự chủ trì phương trượng dẫn tông pháp sư chính đang giảng kinh, gió thổi phiên động, liền hắn hỏi, là chạy bằng khí vẫn là phiên động? Trong hàng đệ tử có nói chạy bằng khí, cũng có nói phiên động. Tuệ năng tiến lên, vỗ tay nói, không phải chạy bằng khí, không phải phiên động, nhân giả động lòng. Lý Chí Thường lời này chưa từng động lòng, nhưng là chỉ chính mình dĩ nhiên đạt đến thiện tông tịch diệt cảnh giới, tâm bất động. Vạn vật đều không. Tăng nhân vỗ tay nói, công tử tâm chưa động, có thể tiểu tăng trong lòng dĩ nhiên có bụi trần, có thể làm gì? Tăng nhân nói tới lại là sáu tổ tuệ năng một chỗ điện cố, tự nhiên là lan rộng cho người khác biết bản thân chỉ là một cá thể nhỏ nhoi, cần gì tơ vớ bụi trần. Lý Chí Thường biết tăng nhân ý tứ là Lý Chí Thường trong lòng không ngại, nhưng lại thành trong lòng hắn bụi trần, ý tứ để Lý Chí Thường giúp hắn. Một câu nói này vô cùng xảo diệu. Nếu là Lý Chí Thường rời đi, Hòa Thượng lại sẽ nói, Lý Chí Thường rời đi để hắn trong lòng bất an. Nếu là Lý Chí Thường không rời đi, Hòa Thượng lại sẽ nói hắn khả năng cảm thấy không dễ chịu. Lý Chí Thường mỉm cười nói, khá lắm đại Hòa Thượng, ta nghe nói, Phật gia chú ý xuất thế độ người, ngươi không đến độ ta, nhưng phải ta độ ngươi sao? Tăng nhân nói, Đạt Ma Đông Du, độ đến mấy người, Huyền Trang đi về phía tây. Cầu cái gì kinh? Hòa Thượng này thân không muốn độ người, nhưng cầu thế nhân đi tới độ ta. Đợi ta thành tựu chính quả, trở lại độ thế người, chẳng phải là càng tốt hơn? Hắn ý tứ là năng lực chính mình không đủ, hy vọng thế nhân trợ giúp hắn thành Phật. Hắn lại đến giúp đỡ thế nhân. Lý Chí Thường nhẹ nhàng đánh đình trụ, phát sinh êm hai thanh âm dễ nghe, mở miệng nói, ngươi ý tứ là hôm nay ta đến độ ngươi, hắn nhận ngươi đến độ ta sao? Tăng nhân nói, đúng là như thế, có điều và trên là độ không được công tử kiếp này, chỉ mong có thể độ công tử kiếp sau. Lý Chí Thường ánh mắt híp lại đến, mở miệng nói, ngươi là ai? Tăng nhân mỉm cười nói, bần tăng Cưu Ma Chí. Sau đó lại nói một câu, là tới giết của ngươi. Hắn câu này tới giết của ngươi, không mang theo chút nào khói lửa tức, có thể lại sát cơ lạnh lẽo. Lý Chí Thường trong lòng giật mình đến, chẳng trách không nhìn ra người này có chút võ công, hóa ra là Cưu Ma Chí. Lý Chí Thường khinh khẽ cười nói, hóa ra là thổ phiên quốc sư Đại Luân Minh Vương, ngươi trên người chịu ta đạo môn tiểu vô tương công, chẳng trách bần đạo vừa bắt đầu sẽ coi ngươi là làm người bình thường. Cưu Ma Chí trong lòng khiếp sợ, hắn trên người chịu tiểu vô tương công chính là bình sinh bí mật lớn nhất, không nghĩ tới lại bị Lý Chí Thường một chút nhìn đấu. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, nói rằng tại hạ trên người chịu tiểu vô tương công việc, liền bác biết thiên hạ võ học Mộ Dung tiên sinh đều không nhìn ra, lại công tử có thể phát hiện, chẳng trách Mộ Dung tiên sinh đối với công tử ngươi tôn sùng đầy đủ, gọi ta nhất định phải vụ cần cẩn thận. Lý Chí Thường nói, thì ra là như vậy, ta cùng Mộ Dung gia quả thật có chút ân oán, không nghĩ tới Mộ Dung bác như vậy để mắt ta, xin mời đại sư tới giết ta. Cưu Ma Chí vẻ mặt có chút tiếc hận, nhẹ nhàng nói, ta cũng không nghĩ tới công tử là như vậy diệu người, giết ngươi đúng là đáng tiếc. Nếu không phải là bần tăng thiếu nợ Mộ Dung tiên sinh ơn huệ lớn bằng trời, khi cùng công tử kết làm bạn vong niên mới bâng. Trong mắt hắn Lý Chí Thường đã thành kẻ chắc chắn phải chết, như vậy khẩu khí sát thực ngông cuồng vô cùng. Lý Chí Thường hơi mỉm cười nói, Mộ Dung bác võ công không ở đại sư bên dưới, nếu như đại sư có thể giết ta, hắn sao không như tự mình động thủ lại đây, hà tất lãng phí như vậy cái ơn huệ lớn bằng trời, dùng ở trên người ta. Cưu Ma Chí nói, nếu là hai năm trước Mộ Dung tiên sinh tự nhiên hơn xa ta, có điều bẩn tăng gần nhất mới luyện thành một môn võ công. Tiểu năm chắc, liêu tới đối phó công tử, hẳn là vậy là đủ rồi. Cưu Ma Chí hai tay một đòn, xa xa đi tới một tên hán tử cao lớn. Cưu Ma Chí nói rồi vài câu lời nói, hán tử kia gật đầu đáp ứng, từ hành lễ bên trong lấy ra một bó tạ hương, nộp cho Cưu Ma Chí, rút lui rời đi, vô cùng cung kính. Lý Chí Thường trong lòng máy động, lẽ nào Cưu Ma Chí đi Thiên Long Tự đạt được lục mạch thần kiếm? Thiên Long Tự cao thủ đông đảo, Cưu Ma Chí một người tuyệt đối không thể đạt được lục mạch thần kiếm. Lý Chí Thường tâm trạng suy tư, rất nhanh liền biết rồi nguyên do. Hán tính toán này đoạn thời gian Mộ Dung Bắc cũng tại đại lý, hắn nếu bại lộ thân phận, có thể do vận may run rủi gặp Cưu Ma Chí. Hai người liên thủ, tiến tới từ Thiên Long Tự đạt được lục mạch thần kiếm. Chẳng trách Cưu Ma Chí như vậy không có sợ hãi. Chỉ thấy hắn tay trái niêm một chi tạng hương, tay phải từ cột đỉnh gõ xuống một chút bụi gỗ. Cưu Ma Chí lấy ra lòng đất một chút bụi gỗ, nhẹ nhàng siết chặt, đem tạng hương cắm ở bụi gỗ bên trong. Cưu Ma Chí khoanh chân ngồi ở hương sau, cách khoảng 5 thước, đột kích song trưởng cái bản sát mấy xoa, hướng ra phía ngoài bùng ra, hương đầu sáng ngời, tư cho hắn dụng trưởng lửa đốt. Lý Chí Thường thở dài nói, ngọn lửa này đao không hổ là thổ phiên quốc mật giáo bất thế thần công, quốc sư tu vi thâm hậu, dùng đến e sợ năm đó Linh Mã phái thượng sư cũng kém xa ngươi. Cưu Ma Chí nói, công tử liền hỏa diễm đao cũng nhận ra, quả nhiên kiến thức phi phàm. Lý Chí Thường thâm thẳm thở dài nói, nếu là chỉ có hỏa diễm đao, quốc sư cũng không dám khoe khoang khoác lác, này lục mạch thần kiếm quốc sư cũng học xong đi. Cưu Ma Chí vỗ tay mà cười nói, công tử không nhưng kiến thức phi phàm, trí tuệ cũng không phải chuyện nhỏ. Đáng tiếc này lục mạch thần kiếm tiểu tăng chỉ được trong đó một môn tiểu trạch kiếm, thành vì là chuyện ăn năn. Ngày đó xem như hợp hắn cùng với mang thương Mộ Dung Bác hai người lực lượng, cũng bất quá mạnh mẽ từ Thiên Long Tự bên trong đoạt ra một môn tiểu trạch kiếm mà thôi. Lục mạch thần kiếm chỉ được một môn uy lực tự nhiên chiết khấu không ít, Mộ Dung Bác tự nhiên không muốn kể công, đưa nó tặng cho Cưu Ma Chí, thêm vào trước đây 72 tuyệt kỹ, thay đổi Cưu Ma Chí hai cái ân tình. Mộ Dung Bác đối với Lý Chí Thường cái này xấu hắn mấy chục năm chủ tính người, tự nhiên hận cực, hắn biết từ khi Phục Quốc âm như bại lộ sau, đời này Phục Quốc vô vọng. Bởi vậy cái thứ nhất ân tình chính là dùng tới đối phó Lý Chí Thường, báo thủ rửa hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 46, Sơn Thủy có tương phùng tạng hương khói bay khí làm mít lù vẻ, một đạo thẳng tắp lục tuyến lượn lờ bay lên. Lý Chí Thường biết hỏa diễm đao tên là đao pháp, kỳ thực chỉ là vì là vô hình trường lực, mà lục mạch thần kiếm vì là vô hình kiếm khí, hai người đều bị mờ, không thể dự đoán, nhưng có thể giết người trong vô hình, thực là không lợi hại hơn. hỏa diễm đao cùng lục mạch thần kiếm đều có thể bên ngoài, có điều hỏa diễm đao do trưởng duyên mà phát, nội lực không tập trung, uy lực nhưng là không kịp lục mạch thần kiếm. Cửu Ma Chí giờ khắc này thần công sơ thành, lần thứ nhất ra tay, vì vậy muốn dùng ngưng dây, lấy biểu diễn trưởng lực cùng kiếm khí hướng đi của bộ dạng, vừa đến có vẻ không có sợ hãi, thứ hai ý tứ là khiến Lý Chí Thường chết cái rõ rõ ràng ràng. Hán luyện này thần công đương nhiên phải trước người hiển thánh, Lý Chí Thường lại là võ học kiến thức bất phàm, vừa vận thành hắn khoe khoang đối tượng. Hai tay tạo thành chữ thập, hướng về hư không một chém, một cái cột khói thành đao chạm hướng về Lý Chí Thường bắn lại đây. Cùng đến Lý Chí Thường trước người hai thước nơi, đao này chạm cột khói lại ngừng lại. Hắn cái này một đạo vô hình trưởng lực có thể cùng đến ngoài trượng đã chia tay chút hiếm thấy, lại còn có thể khống chế trụ ngừng lại, lại dạy người khó có thể tin. Lý Chí Thường mặt lộ vẻ than thở vẻ, cảm khái nói, ta chỉ biết Tiêu Giao phái có một môn công phu gọi là Bạch Hồng trưởng lực, sau khi luyện thành, phát sinh trưởng lực đúng sai như ý, có thể biến đổi hóa phương hướng, lợi hại cực điểm. Không nghĩ tới Minh Vương đem hỏa diễm đao cùng khống hạc công kết hợp lại, cũng có thể có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, làm thật bội phục. Lý Chí Thường suy đoán Cửu Ma Chí nên vẫn không có thể làm được Bạch Hồng trưởng lực bước đi kia, hơn nữa xem như hắn luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm phòng trừng cũng không có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Không phải vậy hắn thật có thể làm được bước đi kia, cơ hồ đã là kiếm tiên thủ đoạn, trừ phi thực sự có người có thể đem kim trung cháo luyện đến tầng lớp cao nhất, không phải vậy ai có thể chống đỡ được. Cửu Ma Chí vốn cho là hắn có thể khống chế bên ngoài hỏa diễm đao ngưng tụ không tan, đã xem như là vô cùng được. Không nghĩ tới trên đời còn có người có thể đem phát sinh trưởng lực tùy ý biến ảo phương hướng, như vậy thần công lại cao hơn hắn một đầu. Võ học chi đạo, liền cùng cầm kỳ thư họa, cùng với Phật học, dịch lý chờ chút phức tạp khó khăn ảo diệu công phu học vẫn không khác. Càng nghiên cứu, càng hứng tu dạt dào, chỉ cần biết trên đời có khác so với mình sở học càng cao hơn một tầng công phu học vấn, trăm phương ngàn kế cũng phải quan sát một phen. Bởi vậy Cửu Ma Chí tản đi hỏa diễm đao, lập tức tò mò hỏi, không biết Tiêu Giao phái là trong chốn võ lâm môn phái nào, bần tăng có thể là chưa từng có nghe qua. Lý Chí Thường kinh ngạc nói, Minh Vương trên người chịu Tiêu Giao phái Tam đại thần công một trong Tiểu Vô Tướng công, lại chưa từng nghe nói Tiêu Giao phái sao? Cửu Ma Chí giờ khắc này trong đầu lóe qua một đạo bóng người màu trắng, đoạn chuyện cũ này đã có 30 năm vẫn là 40 năm, hắn đã không nhớ rõ. Giờ đây võ công của hắn đại thành sau khi, vốn tưởng rằng đã đem chuyện này quên lãng, không muốn Lý Chí Thường một câu nói lại làm nổi lên tâm sự của hắn. Hắn cố nhiên là thổ phiên mấy trăm năm qua bất thế gia võ học kỳ tài, thế nhưng nếu không có còn trẻ này một phen trải qua, võ công của hắn kiên quyết không đến được hôm nay tình cảnh. Cửu Ma Chí vốn là vì là còn Mộ Dung Bác Ân tình đã quyết định giết chết điều này làm hắn khá có cảm tình trẻ tuổi đạo sĩ. Có điều xem ra người này biết rất nhiều chuyện, Cửu Ma Chí sát tâm liền phải nhặt đi. Đúng vào lúc này, ngay trong nháy mắt này, Lý Chí Thường đột nhiên rút kiếm. Hắn một chiêu kiếm cắt ra yên vụ, phảng phất tự thiên ngoại bay tới. Như phi tiên, sát cơ lạnh lẽo, mục tiêu chính là Cửu Ma Chí hết hầu. Độc Cô Cửu Kiếm vốn là chú ý đoán trước ý đồ kẻ địch, hậu phát chế nhân. Có điều đối mặt Cửu Ma Chí cái này có hỏa diễm đao, Lục Mạch Thần Kiếm bực này có thể thần công tuyệt kỹ cao thủ, nếu là vẫn chờ hậu phát chế nhân, này cũng chỉ có thể ha ha. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, nếu là một mực bảo vệ đoán trước ý đồ kẻ địch bốn chữ, này sử dụng kiếm cũng chỉ có thể học vẹn thư ngốc còn có cái gì khác biệt. Lý Chí Thường dùng ngôn ngữ gây xích mích Cửu Ma Chí tâm trí. Rốt cục ở Cửu Ma Chí hồi tưởng thiếu niên chuyện cũ chớp mắt thời khắc, tìm được tốt nhất ra tay cơ hội tốt. Thần Ma Minh Chi, tôn tử một lòng, bực này tạo thế, dựa thế, dùng thế công phu, đúng là hắn trên một thế giới thu hoạch lớn nhất. Hắn chiêu kiếm này, tới cũng nhanh, đến thật vội, càng là ra ngoài Cửu Ma Chí dự liệu ở ngoài. Lý Chí Thường nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Cửu Ma Chí ở chiêu kiếm này trước mặt đã không kịp sử dụng Lục Mạch Thần Kiếm cùng Hỏa Diễm Đao cần tụ khí võ công. Dù sao Hỏa Diễm Đao, Lục Mạch Thần Kiếm uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng không giống võ công của hắn hơi suy nghĩ liền có thể phát ra. Không cách nào vận dụng cái này hai môn ép đáy hòm võ công, Cửu Ma Chí liền mất đi sắc bén nhất nhanh bước. Hai người tại đây trong khoảnh khắc, liền kiếm đến trưởng hướng về, qua 6, 7 chiêu. Trí tuệ vô định chỉ, đi phiền náo chỉ, tịch diệt trảo, ẩn giờ dạ trảo, tại đây trong khói mù Cửu Ma Chí liên tiếp sử dụng 6, 7 môn thiếu lâm thần công, nhắm ngay Lý Chí Thường thái mắt thiết hầu bắt chuyện. Hai người lần này lấy mau đánh nhanh, tàn nhận đến cực điểm, tuyệt không nửa phần lưu thủ chỗ. Chỉ là Lý Chí Thường hoàn toàn không để ý tự thân phòng hộ, kiếm kiếm chỉ hướng về Cửu Ma Chí chỗ yếu, Cửu Ma Chí nếu là bất chấp cố nhiên có thể thương tổn được Lý Chí Thường, thế nhưng Lý Chí Thường kiếm lại làm sao không thể gây tổn thương cho đến hắn. Cửu Ma Chí chi liên thành vụ công vừa đến, chưa từng thấy như vậy vô lại đối thủ, càng mấu chốt chính là, đối phương này phần đem sinh tử không để ý hờ hững, càng làm cho hắn sợ hãi không ngớt. Hắn tinh nghiên Phật pháp, nhớ nằm lòng phân rõ, đương thời có 102, nhưng trong lòng chưa bao giờ có từ bi bố thí, phổ độ chúng sinh chi niệm. Tuy rằng điển tịch kiêm thông, diệu biện không ngại, nhưng cũng không quên được danh lợi, xem không ra sinh tử. Dù có thế nào Cửu Ma Chí đi vào Lý Chí Thường nửa thước nơi, liền cho đối phương trường kiếm áp sát. Liền cái này nửa thước khoảng cách, phản phất chân trời góc biển bình thường dài lâu. Cửu Ma Chí các loại tuyệt học đều triển khai không tới Lý Chí Thường trên người, đón lấy Cửu Ma Chí liên tục triển khai 16, 17 môn thiếu lâm tuyệt kỹ, mới bảo trì lại 4 phần 10 thế tiến công. Lý Chí Thường kỳ thực tâm trạng cũng âm thầm đối với Cửu Ma Chí bội phục không thôi, tuy rằng phái thiếu lâm 72 hạng tuyệt kỹ, mỗi người có tinh diệu chỗ, khắc địch chế thắng. Chỉ cần một môn tuyệt kỹ liền cũng đủ, không cần 72 hạng. Nhưng là nếu là đúng cái này, 72 môn tuyệt kỹ nếu là làm được bác mà lại tình, uy lực kia cũng không phải đơn độc một môn có thể so sánh với. Cửu Ma Chí lợi dụng tiểu vô tương công bao quát đặc tính, đem 72 môn tuyệt kỹ mô phỏng đi ra, uy lực to lớn còn tại bình thường thiếu lâm tăng nhân dùng đến bên trên. Húng chi hắn dùng tiểu vô tương công thôi thúc 72 tuyệt kỹ, đối với tự thân thương tổn lại so với Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn ít đi không ít, có thể thỏa thích ra tay toàn lực. Lý Chí Thường biết hắn giờ đây có thể chiếm được thượng phong đó là lấy xảo duyên cớ. Nếu thật sự muốn một lòng chí cưu ma chí vào chỗ chết, đối phương tất nhiên sẽ tuyệt địa phản công. Giữa hai người không có thâm cừu đại hận, hà tất chết khái. Liên thu hồi thế tiến công, cưu ma chí thấy đối phương thế tiến công tiêu giảm, tâm trạng vui vẻ nói, người này trung quy là tuổi trẻ, nội lực không kịp ta dài lâu. Hắn thấy rõ cơ hội thắng, trên tay công phu càng ngày càng tàn nhẫn. Hắn trời sinh tầm nhìn, từ thời niên thiếu lên liền điệt gặp kỳ duyên, cuộc đời chưa bao giờ bại vào nhân thủ. Giờ khắc này Lý Chí Thường tuổi có điều 25 tuổi, cũng có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau, tâm trạng dĩ nhiên cáu giận. Thế tất yếu đánh bại người trước mắt này lại nói những chuyện khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 47, thần mục vương đỉnh nhưng là hắn ra chiêu càng là ác liệt, hiệu quả nhưng cơ hồ không có. Lý Chí Thường lúc này rõ ràng thân thể hướng bên trái một bước, hắn ra chiêu thì đối phương lại đột nhiên đến bên phải. Có lúc Lý Chí Thường rõ ràng về phía trước, đột nhiên lại lui một bước. Cưu Ma Chí chiêu nào chiêu nấy thất bại, còn hơn hồi nãy nữa bất đắc dĩ. Đến cuối cùng Cưu Ma Chí rốt cuộc tìm được cơ hội, ra tay một cái hỏa diễm đao. Có thể trong nháy mắt Lý Chí Thường liền hồng phi sâu xa thăm thẳm, chẳng biết đi đâu. Nhưng nghe được cười dài một tiếng, Sơn Thủy có tư phụng, chờ mong lần sau gặp diện. Cưu Ma Chí tinh tế suy tư lúc trước Lý Chí Thường thần diệu bất tiến, càng là suy tư, càng là thắng phục. Hắn tự nghĩ xem như được cơ hội triển khai dùng ra lục mạch thần kiếm, thế nhưng đối mặt với đối phương thần kỳ bộ pháp, hắn cũng chưa chắc liền có thể thương tổn được đối phương. Cưu Ma Chí biết mình đã không có sát thực đánh giết Lý Chí Thường nắm, cũng không đuổi theo kích. Mộ Dung Bác ân tình đại về lớn, cũng còn chưa tới có thể làm cho hắn vì đó liều mạng tình cảnh. Đại gia nhưng là họ Lý. Khách điếm tiểu bảo hỏi. Lý Chí Thường gật gật đầu, đây đã là hắn 3 ngày đến lần thứ 3 gặp phải cái vấn đề này. Không có gì bất ngờ xảy ra, một bàn rượu và thức ăn đã sớm bị thật ở trên bàn. Còn là ai lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể chuẩn xác ngờ tới hành tung của hắn, còn có thể vừa bạn sớm tìm thấy hắn ngủ lại khách điếm, Lý Chí Thường không nghĩ ra mặt tự. Về phần đối phương vì sao có thể biết hắn muốn đến Na Cha cơm tá túc, Lý Chí Thường hiện tại đúng là biết rồi tại sao. Chỉ vì chung quanh đây 30 dặm địa có thể ăn cơm chỗ ngủ, đối phương đều có an bài, tự nhiên không kém chút nào. Đây là một buồn biện pháp, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất. Chỉ là nếu là không có to lớn thế lực, kiên quyết làm không đến một bước này. Lý Chí Thường không hiểu đối phương muốn dở trò quỷ gì, có điều đã đến rồi thì nên ở lại. Đối phương nếu thật sự có mục đích gì, vậy thì sớm hay muộn sẽ tới gặp hắn. Lý Chí Thường cũng không đội vã, không cảm thấy kinh ngạc quái tự bại. Chính nghĩ đến đây, chợt thấy xa xa một người đi tới. Có người đến khách sạn ăn cơm tự nhiên không ngạc nhiên, nhưng là người này hai mắt trong vắt. Một thân áo đơn ở thu phong bên trong, không chút nào run rẩy dáng vẻ, vậy thì lợi hại. Lý Chí Thường nghĩ đến, người này nội công có hỏa hầu. Trong chốc lát đi tới ở gần, nhưng thấy hắn chừng 40 tuổi, hai lỗ tai trên các rũ một con sáng lóa hoàng đại hoàn, sư mũi miệng động. Tướng mạo khá là hung ác quỷ dị, hiển nhiên không phải trung thổ nhân vật. Tiểu Bảo nhìn đến hắn một mặt hung ác dáng vẻ cũng không dám tiến lên bắt chuyện, người này tiến vào quán rượu, liền nhìn thấy Lý Chí Thường. Thần sắc hắn vui vẻ, có điều lập tức ẩn giấu. Nhưng không thể giấu giếm được Lý Chí Thường, Lý Chí Thường nghe hắn hô hấp một ngắn tam trường, luyện lại là đạo môn nội công. Tâm trạng có chút kỳ quái. Cái này người đi tới Lý Chí Thường bên cạnh trên bàn ngồi xuống, gọi Tiểu Bảo đưa lên đồ nhắm rượu. Hắn một mặt hung ác, Tiểu Bảo không dám cho rượu của hắn món ăn trên chậm. Những khách nhân khác cho dù trong lòng khúc khoái, nhưng thấy đến sư mũi người hung ác dáng vẻ, cũng không dám nhiều lời. Này sư mũi người rót một chén rượu, đi tới Lý Chí Thường trước mặt, đặt tại hắn trên bàn nói rằng, huynh đài, đến ta mời ngươi uống rượu. Cái khác tiểu khách sớm nhìn thấy Lý Chí Thường siêu quy cách đãi ngộ, tâm trạng có chút khó chịu. Lúc này nhìn thấy sư mũi người cái này ác hán không người như vậy đi tìm Lý Chí Thường phiền phức, liền sinh ra cười trên sự đau khổ của người khác tâm tư. Khách sạn chỉ được thần bí khách mời tiền bạc muốn cho Lý Chí Thường ăn được uống được, nhưng không có nghĩa vụ bảo vệ hắn. Tiểu Bảo trước cố nhiên đối với Lý Chí Thường thân phận hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không đi vào bang Lý Chí Thường giải vây. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể dùng ra đại la tàn đi, ngược lại cũng không tồi, đáng tiếc ta không uống rượu. Sư mũi người cười hắc hắc nói, vậy cũng không thể kìm được ngươi. Ngay sau đó phải giơ tay một cái, phải bắt được Lý Chí Thường cổ tay trái. Lý Chí Thường thấy hắn vai trái nhún, liền biết hắn muốn động thủ. Lý Chí Thường thấy hắn phải trừ trụ tay mình cổ tay, nhưng căn bản không hề bị lay động, mặc hắn bắt được chính mình mạnh môn. Sư mũi người trước kia còn tưởng rằng Lý Chí Thường rất khó đối phó, nào có biết khinh địch như vậy bị hắn bắt bí lấy, nghĩ thầm một cái đại công tới tay, đến lúc đó đạt được sư phụ niềm vui, cũng không sợ đại sư minh. Lý Chí Thường trên cổ tay ra thịt cùng hắn lòng bàn tay đụng vào đến, liền cảm thấy cực nóng dị thường, biết đối phương lòng bàn tay bao hàm có kịch độc, hắn không để ý lắm. Này sư mũi người nhìn thấy Lý Chí Thường không chút nào sợ sệt dáng vẻ, thầm nghĩ, ta này đôi độc trưởng, không tin ngươi có thể thừa chịu được. Nhưng này sư mũi người liền bận nội lực, đã thấy Lý Chí Thường bình thản ung dung, tựa như không cảm giác. Càng làm cho hắn đáng sợ chính là, chính mình nội lực liên tục chạy về phía đối phương trong cơ thể, hắn hoảng sợ nói, ngươi luyện thành hóa công đại pháp. Trong lòng sợ hãi bên dưới, vận điệu tùng chỉ thả ra Lý Chí Thường thủ đoạn. Không ngờ Lý Chí Thường trên cổ tay lại như có một luồng cực cường dính lực, lòng bàn tay rằng có ở hắn trên cổ tay, không thể thoát khỏi. Hắn biết đối phương nếu luyện thành hóa công đại pháp, mình vô luận như thế nào đều không phải là đối thủ. Thầm nghĩ, ta liền đem suốt đời độc công đưa cho ngươi, ngươi có thể hóa đi nội lực còn có thể hóa đi độc khí không được. Lý Chí Thường trầm trầm nói, hóa công đại pháp, chưa dòm ngó yếu đạo, đồ có thể tiêu người trong lực, không thể dẫn mà để bản thân sử dụng, còn ngày lấy thiên kim mà phục bỏ đi ở mặt đất, bạo điện chất vật, thù có thể cười vậy, thì lại làm sao có thể cùng ta Bắc Minh thần công đánh đồng với nhau. Đồng thời hắn ngón trỏ tay phải đưa vào trong chén rượu, trong phút chốc rượu kia bắt do thanh biến trọng, đợi cuối cùng sư mũi người toàn thân nội lực bị hút khô sau, lại trở nên thanh sáng lên. Lý Chí Thường lúc này mới buông lòng tay ra, nhẹ giọng nói, "Nói đi, ngươi tại sao tới tìm ta phiền phức?" Sư mũi người yếu ớt nói, "Ngươi lấy thần mục vương đỉnh còn hỏi ta tại sao tìm ngươi phiền phức? A tử đã ở đại sư Minh trên tay, ngươi như thức thời liền ngoan ngoãn giao ra thần mục vương đỉnh." Hắn mới không tin cái gì Bắc Minh thần công, Lý Chí Thường được thần mục vương đỉnh, dưới cái nhìn của hắn nhất định là luyện thành hóa công đại pháp. Lý Chí Thường chẳng muốn giải thích hóa công đại pháp cùng Bắc Minh thần công khác nhau, hỏi, "A tử nói cho các ngươi biết thần mục vương đỉnh ở trên người ta." Sư mũi nhân đạo, "Đó là tự nhiên, chúng ta đạt được A tử khẩu cung, phân công nhau tới tìm ngươi. Nếu là ngươi không tha ta, chờ ta những sư minh đệ khác đi tìm đến, ngươi phải chết chắc." Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, "Chính là Đinh Xuân Thu tại đây, cũng lấy không được bần đạo tính mạng, huống chi các ngươi những nhân vật này." Sư mũi người quát lên, lớn mật, dám xưng hô như vậy lão tiên. Lý Chí Thường buồn cười nói, "Ngươi còn rất rắn giỏi, đến, chén rượu này ta mời ngươi uống." Sư mũi người lúc trước ở trong rượu rơi xuống đại la tán, sau lại nhìn thấy Lý Chí Thường đem hắn độc trong người công hóa ở trong rượu. Độc này đã thành hỗn độc, hắn nếu là uống vào, còn có thể hay không thể giải độc đều là ân số. Ngay sau đó cầu xin tha thứ, "Đại hiệp ta sai rồi, ngươi muốn biết cái gì, ta tất cả đều nói cho ngươi biết. Này A tử ở đại sư Minh trong tay, hắn hiện ở một cái người, ta mang ngươi tới qua, ngươi nhất định có thể đem A tử cứu ra." Lý Chí Thường muốn là dọa hắn một hồi, nào có biết người này lúc trước xem ra vô cùng kiên cường dáng vẻ, xương nhưng như vậy nhuyễn. Hắn cũng không biết cái này sư mũi người đã sớm nghe nói người Trung Nguyên tôn sư trọng đạo, kính trọng hào hán, cho nên mới ngụy trang đến mức vô cùng kiên cường, muốn tranh thủ Lý Chí Thường đồng tình, hay là để lại hắn. Lúc này nhìn đối phương trực tiếp mạnh bạo, đâu còn có thể cứng rắn đến cùng, mau mau chịu thua. Hắn nếu là không có như vậy co được giãn được, xem như võ công lợi hại đến đâu, cũng không thể ở Tình Tú phái sống đến bây giờ. Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Ta vì cái gì muốn đi cứu A Tử, ta cùng với nàng có thể không quen, lại nói thần mục vương đỉnh cũng không ở trên người ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 48, chương 48 tiếng địch sư tị nhân cảm thấy Lý Chí Thường tuổi còn trẻ, A Tử lại là khuôn mặt đẹp vô cùng, thêm vào A Tử dĩ nhiên đồng ý đem thần mục vương đỉnh giao cho hắn bảo quản, còn tưởng rằng hai người có tư tình. Ai biết Lý Chí Thường mạn không để ý, sư tị nhân không khỏi tâm trạng phát khổ, công lực của hắn vừa phế, trong môn phái nhị sư minh vị trí khẳng định không giữ được, còn trông cậy vào có thể đem Lý Chí Thường dẫn quá khứ, mượn đao giết hoặc là phế bỏ hắn các sư minh đệ, như vậy mới có thể bảo vệ hắn nửa cuối cuộc đời an ổn. Sư tị nhân tâm trạng vài lần tính toán, cuối cùng nói, "Xem như thần mục vương định không ở trên thân thể ngươi, nhưng ta những sư minh đệ kia vẫn là tìm đến trên ngươi. Ngươi hẳn phải biết chúng ta Tinh Tú phái môn nhân ra tay không một chiêu lưu đường sống, chỉ cần chúng rồi một chiêu nửa chiêu, không chết cũng tất trọng thương, thương sau còn muốn nhận hết độc hại, khi chết cũng tất thảm khốc dị thường. Nếu như ngươi có ta trợ giúp, này muốn đối trả cho bọn họ liền dễ dàng hơn nhiều. Kỳ thực bọn họ sư minh đệ ngoại trừ tranh cướp bản môn xếp hạng cao thấp mà tính mạng vật lộn với nhau, chưa bao giờ lẫn nhau phá chiêu luyện quyền, bởi phá chiêu tất phân cao thấp, một phần cao thấp liền có tử thương. Sư phụ đồ đệ trong lúc đó cũng không thí diễn công phu. Tinh Tú lao quái truyền thụ công quyết sau khi, mọi người liền phân công nhau tu luyện, cao thấp sâu cạn, chỉ có mọi người tự biết, gặp đến lúc đối địch mới hiện ra mạnh yếu đến. Bởi vậy sư tị nhân nói cái gì giải sư minh đệ nội tình, vậy dĩ nhiên là giả. Nhưng là hắn nếu bị Lý Chí Thường phế bỏ võ công, nếu để cho hắn những sư minh đệ kia nhìn ra một chút, này kết cục sự khốc liệt, càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Lý Chí Thường không có đáp ứng cũng không có không đáp ứng, mà là hốt hỏi, "Các ngươi bắt trụ A Tử có mấy ngày?" Sư tị nhân không biết Lý Chí Thường hỏi vấn đề này làm cái gì, thế nhưng hắn muốn nửa cuối cuộc đời có thể an ổn sống tiếp, cũng chỉ có thể dựa vào Lý Chí Thường vị dị này không xuống sư phó hắn Đinh Xuân Thu cao thủ trẻ tuổi, bởi đàng hoàng trả lời, "Hai ngày, A Tử cũng không biết hướng đi của ngươi, chúng ta không thể làm gì khác hơn là phân công nhau làm việc." Lý Chí Thường trên mặt lộ ra mấy phần vẻ suy tư, tự nói, "Hai ngày sao?" Trong lòng hắn còn tưởng rằng hắn đoạn đường này ăn ở là A Tử an bài, bây giờ nhìn lại lại không giống. Lý Chí Thường bắt chuyện Tiểu Bảo hỏi, "Ta hỏi ngươi, an bài cho ta cơm nước người, là đến đây lúc nào?" Tiểu Bảo thấy Lý Chí Thường trở tay liền hạn chế sư tị nhân cái này ăn hán, tự nhiên không dám thất lễ, cười bồi nói, "Về đại gia." "Đại khái là tối ngày hôm qua." Lý Chí Thường tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có biết là nam hay là nữ là luôn thiếu?" Tiểu Bảo cẩn thận về nghĩ một hồi, cuối cùng nói, "Ta không nhớ gì cả." Hắn là làm chạy đường, theo lý thuyết không đến nỗi cách một ngày liền không nhớ được khách mời trước mặt, nhưng là lúc này làm cho hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua thần bí kia khách mời, hắn nhưng một chút ấn tượng cũng không có, hết sức kỳ quái. Lý Chí Thường thấy hắn dáng vẻ liền biết rượu này bảo đảm thấy người kia thì hơn phân nửa đối phương dùng ra cực kỳ cao minh nhiếp hồn đại pháp. Hắn cũng là đạo này cao thủ, kiên quyết không sẽ nhìn lầm. Bởi vậy Lý Chí Thường biết hỏi nhiều vô ích, để Tiểu Bảo rời đi, Tiểu Bảo cũng tại buồn bực, hắn làm sao trí nhớ liền biến kém như vậy. Lý Chí Thường hai lần để ra nghi vấn. Đã rõ ràng người bí ẩn không phải A Tử, này thì là ai? Cũng may hắn không nghĩ ra sự tình chưa bao giờ sẽ nhiều nghĩ, hắn cô độc, không lo lắng. Đối phương nếu là có cái gì tính toán âm mưu, tự một chiêu kiếm chém chết liền có thể. Sư tị nhân nói, "Á yêu không tốt. Ta những sư huynh đệ kia đã tìm tới cửa." Đồng nhiên trong lúc đó, hai kỷ địch tiếng vang lên, cách xa nhau rất xa. Sau đó đông tây nam bắc bốn cái phương hướng cũng vang lên tiếng địch. Liên tiếp, sau đó chậm rãi hướng về chỗ này khách điếm tới gần. Sư tị nhân kêu lên, "Xong, bọn họ đến rồi." Ngoài miệng hắn nói như vậy, trong lòng kỳ thực có chút mừng thầm. Chỉ thấy được tiểu điếm ở ngoài xa xa bụi bặm tung bay, không biết có bao nhiêu người lại đây. Những cái kia khách sạn khách nhân đều là vào nam ra bắc hàng người, nhìn thấy quái dị này sự, một điểm lòng hiếu kỳ đều không có, liền tiền thưởng đều không phó đều chạy. Trưởng quỹ kia cùng tiểu bảo nhóm đều lao ra, cũng không biết là đuổi theo rượu và thức ăn tiền vẫn là lặng lẽ tách ra. Bụi bặm lắng xuống, khách sạn chỉ còn dư lại Lý Trí Thường cùng sư thị nhân. Những cái kia tiếng địch tụ tập ở tiểu điếm ở ngoài, liền không nữa vang lên, bên ngoài chỉ thấy cái này hơn 10 người trẻ có già có, trang phục không khác nhau chút nào, động tác trong thần thái cũng không người nào đặc biệt hiện ra bên mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Một người trong đó hải tử trước tiên đi vào, hắn nhìn thấy sư tị nhân, kỳ quái nói, nhị sư minh ngươi lại so với đại gia đến đều sắp. Sư tị nhân tuy rằng võ công bị phế, thế nhưng giờ khắc này tuyệt đối không thể ở sư minh đệ trước mặt rụt rè, hắn nhàn nhạt hỏi, thất sư đệ các ngươi làm sao cũng tìm đến nơi này. Nay hải tử cầm một cái cương trượng, hướng mặt đất dùng một cái, sàn nhà liền dạn nứt lên, ha ha cười nói, nhị sư minh ngươi cũng không biết, chúng ta đạt được tin tức, nói này cầm thần một vương đỉnh trẻ tuổi người liền ở ngay đây, không nghĩ tới ngươi còn dành trước một bước. Sư tị nhân nhìn thấy cái này hải tử một trượng liền đem sàn nhà gõ nứt ra, thầm nghĩ, thất sư đệ võ công càng ngày càng mạnh, xem như ta không có mất đi nội lực, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nay hải tử nhìn thấy Lý Trí Thường nói rằng, là ngươi sao, mau đưa thần một vương đỉnh giao ra đây, hiện tại đại sư minh còn chưa tới, ngươi còn có thể lưu lại tính mạng. Hắn mặc dù ở tinh tú phái đứng hàng thứ 7, kỳ thực võ công đủ có thể liệt tiến vào 3 vị trí đầu bên trong. Chỉ là làm người ngơ ngơ ngác ngác, không có tâm cơ, phía trước người cảm thấy hắn không có uy hiếp, thêm vào hắn sát thực võ công không kém, không lý do liều lĩnh nguy hiểm đi chỉnh hắn. Lý Trí Thường thở dài nói, ta vốn là không muốn gây phiền phức cho các ngươi, tội gì vội vàng tập hợp tới. Hải tử nói, chờ ra ra một trượng đập nát đầu của ngươi, xem ngươi còn có thể hay không thể như vậy mạnh miệng. Sư tị nhân dĩ nhiên lặng lẽ lùi ở một bên, nhìn Lý Trí Thường cùng hắn sư minh đệ tranh đấu. Cái này hải tử cũng là bạo tính khí một, giơ lên thô to cương trượng, liền hướng Lý Trí Thường đỉnh đầu gõ đi. Cây này cương trượng không thấp hơn nặng 60 cân, thêm vào hắn trời sinh thần lực, trở về nhà hạ xuống, sức mạnh đâu chỉ 1000 cân. Lý Trí Thường chỉ nhẹ nhàng vướng những người, liền tránh được hải tử cái này một trượng. Hải tử cái này một trượng đánh trên đất, lại sâu sắc lõm vào, không đợi hải tử đem hắn nổ ra. Lý Trí Thường đống rỗi ra trần đến, một cước đạp ở hải tử trên bả vai. Nay hải tử vốn là khí lực rất lớn, nội công sâu xa, nhưng là Lý Trí Thường một cước này vừa vặn đạp ở hắn vai trước huyệt trên, kiên trước huyệt chính là kinh bên trong kỳ huyệt, làm nách trước nếp nhăn đỉnh cùng kiên ngung huyệt liền điểm giữa. Nếu là bị hạn chế, cả nửa người cũng không thể động đậy. Sau đó Lý Trí Thường cái chân còn lại đá vào hắn đầu gối nơi, bởi vậy hắn trên dưới đều không thể dùng lực, đi phía trước ngã vào. Những người còn lại nhìn thấy hải tử trong chớp mắt liền bị Lý Trí Thường hạn chế, một hai cái tha thiết mong chờ nhìn sư tị nhân. Sư tị nhân mắt xem mũi, mũi xem tâm, một bộ lao thần tự tại dáng vẻ, kỳ thực trong lòng không ngừng mắng thầm, các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Sư tị nhân hiện tại chỉ muốn yên lặng trốn ở một bên, ai cũng không muốn quan tâm hắn. Lúc này người phía sau nói rằng, đại sư minh đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 49, thế lực chỉ xem bên ngoài tình tú phái đệ tử xếp thành một hàng, xa xa một bạch y nhân đồng bệnh mà tới, dẫm ở trên đỉnh đầu bọn họ, ung dung rơi vào quán rượu phía trước. Lý Trí Thường thấy người này toàn thân áo trắng, tiêu tiêu sái sái. Mặt sau A Tử nhưng là bị trói chặt, nàng nhìn thấy Lý Trí Thường, sắc mặt vui vẻ nói, này, Lý Trí Thường nhanh tới cứu ta. Bạch y nhân kia khẽ mỉm cười nói, các hạ chính là Lý Trí Thường sao? Nghe nói trung nguyên trẻ tuổi trong cao thủ Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung sau khi là thuộc ngươi lợi hại nhất, tại hạ Trích Tinh Tử thấy. Lý Trí Thường thấy hắn khinh công còn không bằng Vân Trung Hạc, lại cũng dám được xưng Trích Tinh Tử, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng không biết trời cao biển rộng. Lý Trí Thường nhẹ nhàng trả lời, nói như ngươi vậy là muốn cùng ta tranh tài sao? Trích Tinh Tử nói, tự nhiên. Trong lúc nhất thời tinh tú môn nhân miệng bơi mỡ, tất nhiên là khen tặng Trích Tinh Tử, làm thấp đi Lý Trí Thường. Lý Trí Thường nhẹ giọng nói, và ngươi cũng xứng cùng ta tranh tài. Trong lúc nhất thời tinh tú môn nhân yên lặng như tờ, không nghĩ tới Lý Trí Thường ngông cuồng như vậy, lập tức có phản ứng mau, vội vàng hướng Lý Trí Thường gọi mắng lên. Trích Tinh Tử phất tay một cái ý, ra hiệu bọn họ không cần lại nháo. Trích Tinh Tử ha ha cười nói, vậy ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi các hạ bản lĩnh có phải là như khẩu khí lớn bằng. Đang khi nói chuyện trên tay bắn ra một tia ngọn lửa màu xanh lam, Lý Trí Thường đem trên bàn bát rượu rượu hướng về ngọn lửa kia trên một dội, giữa trời xuất hiện một cái màu đỏ thâm hỏa long hướng về Trích Tinh Tử trên người quần quần của tới. Trích Tinh Tử vội vã song trường đẩy về phía trước, trường phong nô lên, muốn đem lửa này lòng cũng bay trở lại. Nhưng là Lý Trí Thường đột nhiên vừa mở miệng, lưỡi chán sấm mùa xuân. Hán lượng hô hấp vô cùng khó tin, cái này một hơi thổi qua đi, hỏa lực đâu chỉ mạnh gấp đôi. Trích Tinh Tử không chống lại, ngọn lửa kia vốn là có độc, Lý Trí Thường rượu bên trong càng có vài loại độc tố. Hai lần hôn hợp lại, thành hết sức lợi hại hỗn độc. Cái này một cây bốc tiêu đi. Không ngừng Trích Tinh Tử toàn thân áo trắng bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ, liền phía sau hắn mấy người cũng không thoát ra hỏa long. Này độc hết sức lợi hại, trong nháy mắt Trích Tinh Tử vội vã từ trên người móc ra 7-8 bình nhỏ, một mạch uống vào, mới đứng bước trên người độc tính phát tác. Còn này mấy cái gặp xui xẻo tinh tú môn nhân liền không may mắn như thế, từ người đau không thể tách rời ra. Lý Trí Thường ngạc nhiên nói, ngươi ngón này lấy độc công phu ngược lại không tệ. Nguyên lai tinh tú phái dùng độc công phu có hai loại, một là ác độc ám khí, loại này ám khí trên có kịch độc và máu là chết. Nhưng là võ công chỉ cần đăng đường nhập thất sau, bình thường phản ứng đều rất nhanh, cũng sẽ không tùy tiện bên trong ám khí, bởi vậy ở cao thủ đối chiến bên trong, ám khí tác dụng không có lớn như vậy. Đương nhiên nếu có thể đem ám khí luyện đến tiểu lý phi đao loại kia tinh khí thần hợp nhất tình cảnh, lại coi là chuyện khác. Mà tinh tú phái độc công chân chính lợi hại là thông qua nội lực truyền bá cùng thông qua đường hô hấp truyền bá độc dược, như hóa công đại pháp cùng tiêu giao tam cười tán các loại. Đinh Xuân Thu truyền cho đệ tử võ công đều là hắn phản lại tiêu giao phái sau hấp thụ võ công của nhà khác sáng tạo ra, cũng không lấy chiêu thức tinh diệu tăng trưởng, mà là tất cả với luyện thành đủ có kịch độc nội lực. Như vậy đến, tự nhiên là nội lực độc tính càng lớn, uy lực lại càng cường. Nhưng đồng thời độc tính càng mạnh, càng cần nội lực thâm hậu kháng độc. Mà tinh tú phái nội công cũng coi như chính tông, nhưng xa xa không tính là thừa. Bởi vậy tinh tú đệ tử có thể không được hại, là vì tự thân không ngừng lấy mới độc khắc chế cũ độc nguyên cớ. Nếu như không có mới độc, cũ độc liền sẽ phát tác, trực tiếp độc chết chính mình. Nhưng là thể nội độc tố càng nhiều, phải mở ra lại càng khó. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, thân thể độc tính nhanh muốn lần nữa lúc phát tác, tinh tú môn nhân là không chịu lại dùng mới độc. Cái này luyện thành độc chất vốn là có dược có thể giải. Nếu như quá đa dạng đến lộn xộn, thành độc thuật bên trong hỗn độc, muốn giải liền khó khăn. Trích Tinh Tử lúc trước lại trúng rượu bên trong hỗn hợp mới độc, nhưng không phải hiểu biết hắn tự thân độc. Chỉ chút mạt phục rồi 7-8 loại lợi hại độc dược. Cái này 7-8 loại độc dược, độc tính hết sức lợi hại, vừa vào trong cơ thể liền đem hắn nguyên bản độc tính mạnh mẽ cho áp chế lên. Thêm vào hắn tuyển độc dược vừa vặn khắc chế lẫn nhau, giờ khắc này trong cơ thể hắn độc tính chi hỗn tạp, chính là Lý Chí Thường cũng nhìn không ra một, hai đến, tự nhiên gây nên Lý Chí Thường than thở. Trích Tinh Tử chắp tay nói, các hạ quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục, có điều thần mục vương đỉnh chúng ta là nhất định phải cầm lại, chúng ta không thể làm gì khác hơn là lấy chúng lăng đóa. Hắn nói lời này mang theo quyết tuyệt, hoàn toàn không giống sư tị nhân như vậy hoàn toàn không có cốt khí. Cái khác tinh tú môn nhân nhìn hắn thua một chiều, còn có thể phấn chấn lên, tinh tú phái đều là rất sợ chết đồ, nghi thầm, đại sư minh chẳng lẽ còn có cái gì lợi hại tuyệt chiêu không dùng ra đến, không phải vậy hắn lúc trước thất lợi sau, làm sao còn có thể chấn định như thế. Bởi vậy những người này không cam lòng lạc hậu, sợ lúc này không xuất lực bị đại sư minh nhìn thấy, đến lúc đó cho mang hận. Trích Tinh Tử hét lớn một tiếng, xem ta một cái, thiên rời địa chuyển. Tinh tú môn nhân mở ra, một chiêu này chưa từng nghe qua, xem ra là đại sư minh bí mật luyện thành tuyệt kỹ. Tinh tú môn nhân đồng loạt muốn Lý Chí Thường ra tay, đao thương kiếm kích không phải trường hợp cá biệt. Lý Chí Thường cười khẽ một hồi nói rằng, Trích Tinh Tử ngươi thoát được thật là nhanh. Lý Chí Thường rút lên kiếm đến, cựu kiếm chiêu thức tùy ý mà ra, 7-8 tinh tú môn nhân đều ngã trên mặt đất. Lúc này bọn họ mới kinh ngạc phát hiện dẫn dắt bọn họ xuất thủ Trích Tinh Tử đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng bọn họ hối hận nói, Trích Tinh Tử thật không là đồ vật, rõ ràng không phải là đối thủ, còn cố làm ra vẻ. Mặt sau mấy cái tinh tú môn nhân vô cùng cơ cảnh, bận điệu mở ra A Tử sợi dây trên người. A Tử cười hì hì kêu lên, Trích Tinh Tử đều bị dọa chạy, các ngươi còn không cầu xin tha thứ. Chúng đồng môn dồn dập quỳ xuống xảo mắng lên, Trích Tinh Tử chính mình trộm cắp thần một vương đỉnh, nhưng bị cắn ngược lại một cái, Vu tiểu sư muội, quả nhiên là chẳng sống. Kỳ thực Trích Tinh Tử âm mưu ám hại sư tôn, ý đồ nương nhờ vào phái Thiếu Lâm, may là tiểu sư muội vạch trần hắn gian mưu. Chúng ta lúc trước bước với Trích Tinh Tử dâm uy, tham sống sợ chết, chính là phải chờ tới hôm nay. Lý Chí Thường nghe bọn họ miệng bôi mỡ, quả thực buồn cười cực kỳ, không một lúc nữa liền không nhịn được, khoát tay một cái nói, các ngươi tất cả cút đi. Bọn họ tuy rằng công khai phụng Á Tử, kỳ thực đều nhìn Lý Chí Thường phản ứng. Có điều vừa đến bọn họ chưa quen thuộc Lý Chí Thường tính khí, thứ hai A Tử ở trong mắt bọn họ khẳng định cùng Lý Chí Thường quan hệ không ít, bởi vậy xem chuẩn cơ hội hướng về A Tử vỗ mông ngựa đến. A Tử cả đời này chưa từng ở trong môn phái như vậy phong quang qua, có điều nếu Lý Chí Thường lên tiếng, liền đem bọn họ đánh đuổi. Trong lúc nhất thời liền thanh tịnh đi. Lý Chí Thường kỳ quái nói, thần mục vương đỉnh lại không ở ta cái này, ngươi còn không đi. A Tử hi hi cười nói, ta vốn là chính là tới tìm ngươi, chỉ có điều nửa đường cho rơi vào đại sư minh trên tay. Lý Chí Thường hiếu kỳ nói, ngươi không có chuyện gì tìm ta làm cái gì? A Tử nói, ngươi người này cực kỳ lợi hại, ta liền muốn cùng ngươi học một ít bản lĩnh. Ngươi muốn thật muốn học võ công, liền đi tìm cha ngươi, các ngươi nhà họ Đoàn ở đại lý võ công, ngươi nếu muốn học, cả đời này đều là không học hết. Lý Chí Thường nói rằng. A Tử kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, ngày đó ngươi không phải sớm đã đi sao? Lý Chí Thường nói, cõi đời này ta không biết sự tình là rất thiếu, ngươi đi nhanh đi, ngươi như vậy bướng bỉnh, cùng ở bên cạnh ta cũng lười quản giáo ngươi. A Tử bị khuất nói, ngươi làm sao lão muốn đuổi ta đi, ta lần này tới là có một việc muốn nói với ngươi, có người muốn hại ngươi. Lý Chí Thường trong lòng dùng mình, lẽ nào gần nhất thật có âm mưu gì nhằm vào hắn? Hắn đắc tội thế lực có điều là Mộ Dung gia cùng Tây Hạ nhất phẩm đường. Có điều hai nhà này thực lực đều không nhỏ, đơn đả độc đấu hắn cũng không phải sợ, nếu như đối phương thật sự có cái gì mai phục nhằm vào hắn, ngược lại cũng có thể đối với hắn chế tạo điểm phiền phức. Lý Chí Thường cái này mới phát giác được một người là khá là tự tại, có điều có chút thế lực cũng không tệ lắm. Trước hắn có toàn chân giáo làm hậu thuẫn, tự không cần lo lắng những này, sau tới tiếp thu Lâm Tiên Nhi thế lực càng không có những vấn đề này. Chuyện gì đều muốn thân lực thân bi, hắn loại này kẻ lười như thế nào sẽ quen thuộc, bởi vậy Lý Chí Thường quyết định dứt khoát chính mình thành lập một cái thế lực vui đùa một chút đi. Tựa hắn như vậy người, bản tới làm cái gì sự đều là thích làm gì thì làm, nghĩ tới không hẳn đi làm, nhưng muốn làm nhất định có thể làm thành công. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.